Chương 222, Tạ Phương Chu chương 222, Tạ Phương Chu Phương Thiếu Bạch bước chân nhẹ nhàng, sâu trong nội tâm có vẻ vui sướng. Nếu như sau lưng Hắc Bảo Nhân nói tới tăng thọ đồ vật là thật, vậy hắn xem như tiếp đại Hắc Bảo người, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được một chút khen thưởng. Chỉ là tăng thọ trăm năm đồ vật quá mức hi hữu, hắn sinh thời còn không có gặp qua đây. Hắc Bảo Nhân nói tới là thật là giả, thủy chung là bí mật, vẫn là cần tìm hội trưởng nhìn xem. Hai người thẳng lên tầng 19. Tầng 19 tiên địa linh khí vượt xa mặt khác tầng, có thể thấy được tầng này tuyệt đối bị trận pháp trọng điểm chiếu cố. Doãn Thần Phong ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tầng 19 ngoại trừ thương hội Cửu Châu người bên ngoài, cũng không có những người khác tại. Có thể lên tầng này, cơ bản cũng liền hướng về phía hóa linh cảnh cấp độ công pháp hoặc là bảo vật đi. Hiện tại thiên nhân thành bên trong, hóa linh cảnh người cũng không nhiều, tại chỗ này không nhìn thấy thương hội Cửu Châu bên ngoài người rất bình thường. Chờ Thất Nguyệt thư viện mở ra, các đại thế lực người đều tới, người ở đây liền nhiều. Doãn Thần Phong cùng Phương Thiếu Bạch thân ảnh vừa xuất hiện tại tầng 19, liền có 6 người nhìn lại. Nhìn thấy Phương Thiếu Bạch cung kính biểu lộ sau đó, bọn hắn biết đây là có khách quý. Mấy cái cùng Phương Thiếu Bạch quan hệ tốt người, đã bắt đầu chờ mong Phương Thiếu Bạch đem cái này khách nhân giao cho bọn hắn. Phương Thiếu Bạch phụ trách là tầng thứ 16, nếu có khách nhân cần tầng 19 đồ vật, cái kia Phương Thiếu Bạch liền sẽ mang theo khách nhân, giao cho phụ trách tầng 19 người. Đến tiếp sau chỉ cần giao dịch thành công, cái kia Phương Thiếu Bạch cũng sẽ thu hoạch được trong thương hội mặt khen thưởng. Ít trắng, cái này khách nhân là muốn cái gì? Phương Thiếu Bạch vừa đi gần, liền có cùng Phương Thiếu Bạch quan hệ tốt người mở miệng hỏi. Vị khách nhân này có đồ vật cần gia nhập Thất Nguyệt đấu giá, ta bên này không làm chủ được, cho nên cần tìm bên dưới hội trưởng. Phương Thiếu Bạch đáp lại nói. Phương Thiếu Bạch không nói ra Hắc Bảo Nhân muốn gia nhập đấu giá đồ vật là tăng thọ bảo vật. Vừa rồi hắn tại tầng 16 hỏi Hắc Bảo Nhân gia nhập đấu giá hội đồ vật là cái gì. Bản ý là nghĩ trước giải một cái thứ này ở vào cái gì cấp độ, là công pháp vẫn là binh khí đan dược một loại. Dạng này hắn mới tốt ước định phù hợp hay không gia nhập đấu giá hội tư cách phù hợp lời nói lại dẫn người đi gặp thương hội hội trưởng. Loại sự tình này tình cảm ở trong thương hội mặt rất phổ biến, luôn không khả năng tùy tiện đến cái người nói muốn gia nhập đấu giá hội, ngươi liền trực tiếp dẫn người đi tìm thương hội hội trưởng đi. Cái kia thương hội hội trưởng không được bận rộn chết ai trong này kỳ thật còn có một cái phân đoạn, chính là giám định. Cái này phân đoạn chính Phương Thiếu Bạch liền có thể hoàn thành, mỗi một cái thương hội Cửu Châu phụ trách người tiếp đãi đều là chuyên nghiệp huấn luyện qua. Đại bộ phận đồ vật đối với bọn họ đến nói đều có thể nhìn ra giá trị. Không nghĩ tới Hắc Bảo Nhân trực tiếp thẳng thắn, đem tăng thọ bảo vật liền nói đi ra, một chút cũng không có che giấu cảm giác, giống như là muốn bị người ta biết đồng dạng. Bình thường phát triển chính là Hắc Bảo Nhân nói ra bảo vật thuộc về cái gì cấp độ, là công pháp vẫn là cái gì. Sau đó hắn cùng Hắc Bảo Nhân đi tới trận pháp bao trùm giám định trong gian phòng, đơn độc giám định. Không nghĩ tới Hắc Bảo Nhân không có chút nào che lấp, quang minh chính đại nói ra chính mình muốn đấu giá thứ gì. Hơn nữa còn là rất ít gặp tăng thọ bảo vật. Cái này đã vượt qua Phương Thiếu Bạch có thể giám định phạm vi, toàn bộ thương hội Cửu Châu cũng chỉ có hội trưởng mới có năng lực này. Ở đây 6 người nghe xong là cần hội trưởng quyết định đồ vật, lập tức nói ra, hội trưởng ở bên trong, ngươi trực tiếp đi vào liền tốt. Nói xong chỉ thương hội hội trưởng vị trí gian phòng. Phương Thiếu Bạch gật gật đầu, mang theo Doãn Thần Phong rời đi. Nhìn xem Phương Thiếu Bạch bóng lưng rời đi, 6 người trong mắt tràn đầy ghen tị. Có thể để cho hội trưởng quyết định bảo vật, khẳng định là cực kỳ chân quý. Nếu là giao dịch hoàn thành, Phương Thiếu Bạch có thể thu được khen thưởng có thể thiếu không được. Đông đông đông. Phương Thiếu Bạch gõ vang cửa phòng, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra một đạo trung khí 10 phần âm thanh. Vào đi. Một tiếng kẹt, Phương Thiếu Bạch đẩy ra cửa phòng. Chỉ thấy trong gian phòng một trung niên người ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Phương Thiếu Bạch thấy được trung niên nhân sau đó, chắp tay hành lễ nói, hội trưởng, có khách chưa đến, nói là có bảo vật muốn gia nhập vào Thất Nguyệt đấu giá hội bên trong, bảo vật này ta không cách nào giám định. Nghe vậy, Tạ Phương Chu mở to mắt, một vệ tinh quang chợt lóe lên, ánh mắt nhìn hướng Phương Thiếu Bạch sau lưng Hắc Bảo Nhân. Người đi ra ngoài trước a, ta cùng khách nhân đơn độc nói chuyện. Tạ Phương Chu nói xong ánh mắt một mực không hề rời đi Doãn Thần Phong trên thân. Phải, hội trưởng. Phương Thiếu Bạch lặng yên lui ra, yên lặng khép cửa phòng lại rời đi. Trong gian phòng, Tạ Phương Chu đánh giá Doãn Thần Phong, lông mày không tự giác nhăn lại. Không có bất kỳ cái gì khí tức, nhìn không ra là cái gì thực lực, còn có một cỗ rét lạnh cảm giác, người này không đơn giản a, lấy hắn hóa linh cảnh cảnh giới, thế mà một chút thực lực sâu cạn cũng nhìn không ra. Một giây sau, Tạ Phương Chu trên mặt tươi cười, nhìn không ra tốt, điều này nói rõ lai lịch người này bất phàm. Có khả năng cung cấp bảo vật, chắc hẳn cũng không phải tầm thường. Tạ Phương Chu đứng dậy nói ra, khách nhân là tính toán bán ra bảo vật gì? Nói xong theo bên cạnh một bên trên mặt bàn rót một chén trà đưa cho Doãn Thần Phong. Doãn Thần Phong nhìn thoáng qua, cũng không có tiếp. Viễn Trình điều khiển Doãn Thần Phong tề nguyên suy nghĩ khẽ động. Tuyết hai hóa thành hộp liền bay ra Doãn Thần Phong trong ngực. Tạ Phương Chu ánh mắt bị hộp hấp dẫn, theo hộp di động. Phình một tiếng, hộp rơi xuống trên mặt bàn. Sau đó Tề Nguyên điều khiển Doãn Thần Phong nói ra, đồ vật ở ngay chỗ này, chỉ cần luyện hóa, liền có thể tăng thọ trăm năm. Tạ Phương Chu ở giữa không trung cầm chén trà tay run một cái. Nước trà rơi tại trên đất. Tạ Phương Chu đông nhiên nhìn hướng Doãn Thần Phong, sau đó lại nhìn một chút trên mặt bàn hộp, cả kinh nói, tăng thọ trăm năm bảo vật. Ân. Tại Tạ Phương Chu nhìn kỹ, Doãn Thần Phong nhẹ gật đầu. Tạ Phương Chu đem ly trà để lên bàn, thuận tay vớt ve trên mặt bàn hộp. Toàn bộ hộp toàn thân trắng như tuyết, liền thành một khối, không có một chút khe hở, cũng không có bất luận kẻ nào công điều khắc vết tích. Còn đang không ngừng tản ra hàn khí, liền bên trong căn phòng nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Tại quan sát hộp đồng thời, Tạ Phương Chu hỏi, trong này bảo vật cao nhất đối cái gì cảnh giới hữu hiệu? Phàm là tăng thọ bảo vật có thể đối càng cao cảnh giới người có hiệu quả, giá trị lại càng lớn. cho dù hiệu quả lại bởi vì cảnh giới thực lực vấn đề rút lại, trăm không còn một, đều sẽ có người ra giá cao mua sắm. Từ võ đạo cơ sở nhất luyện bị đến pháp tướng cảnh, đều như thế, chỉ cần luyện hóa, đều là gia tăng 100 năm thọ nguyên, vượt qua pháp tướng cảnh liền một điểm tuổi thọ cũng sẽ không tăng lên. Dưới hắc bảo Doãn Thần Phong khỏe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Thương hội Cửu Châu phía sau hư hư thực thực có triều đình, vậy liền không thích hợp nói thiên nhân cảnh cũng có thể dùng nó tăng thọ. Không phải vậy còn muốn đấu giá hội bên trên nhìn thấy nó. Đoán chừng đấu giá hội còn chưa bắt đầu, hộp liền xuất hiện tại đường kim hoàng đế trước mặt. Nay liền cùng Tề Nguyên mục đích hoàn toàn ngược lại, Tề Nguyên muốn làm chính là trước hết để cho những người khác biết Vân Hà tồn tại. Bọn hắn mới sẽ đi tìm Vân Hà xuất xứ, như vậy mới phải dẫn ra cực quen quỷ yến gián như thế. Chỉ có càng nhiều người biết, mới có lợi cho Tề Nguyên. Nhưng nếu là bị đương kim hoàng đế biết, tin tức này khẳng định liền phong kín. Tề Nguyên cũng vô pháp dự đoán đương kim hoàng đế tại biết Vân Hà xuất xứ sau đó, sẽ làm ra cử động gì. Hơn nữa triều đình nội tình quá sâu, cũng không biết phía sau còn cất giấu thứ gì. Hiện tại liền đối đầu, vẫn có chút ăn thiệt thòi, trước phát dục một đoạn thời gian lại nói. Doãn Thần Phong lời vừa nói ra, Tạ Phương Chu xoa xoa hộp tay liền siết chặt, nắm thật chặt hộp không thả. Đông nhiên quay đầu nhìn hướng thân mặc hắc bào Doãn Thần Phong, một mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói, các hạ lời nói không qua. Nếu biết rõ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Tăng thọ 100 năm bảo vật không phải là không có, có thể đối pháp tướng cảnh cũng có tăng thọ hiệu quả bảo vật cũng tồn tại. Nhưng cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được từ Đại Chu triều đình thành lập đến nay, liền không có phát hiện qua cái gì tăng thọ bảo vật có khả năng không chịu đến cảnh giới thực lực ảnh hưởng. Tăng thọ 100 năm bảo vật, cho hóa linh cảnh sử dụng có thể liền tăng thọ cái 10 năm, cho pháp tướng cảnh sử dụng, có thể cũng liền một ngày tả hữu. Thậm chí có thể một chút hiệu quả đều không có. Nhưng nếu như trước mắt cái này hắc bảo nhân nói là thật, cái kia vấn đề liền lớn. Chương 223, Vân Hà Ti tuyến chương 223, Vân Hà Ti tuyến lúc đầu thất nguyệt đấu giá hội nhiều lắm là đến chính là hóa linh cảnh, nhưng một khi biết cái này tăng thọ bảo vật tồn tại, toàn bộ Vân Châu pháp tướng cảnh đều sẽ đích thân rời núi, đặc biệt là những cái kia tuổi thọ gần tới pháp tướng cảnh. Đây chính là tăng thọ 100 năm a, không có bất kỳ người nào không nghĩ tới sống lâu 100 năm. Đặc biệt là đối những cái kia tuổi thọ không nhiều, ở vào pháp tướng cảnh đỉnh phong, liền kém lâm môn một cước liền có thể đột phá đến thiên nhân cảnh tồn tại đến nói. 100 năm thời gian, hoàn toàn đủ bọn hắn đột phá. Đột phá đến thiên nhân cảnh, bọn hắn tuổi thọ lại sẽ gia tăng. Coi như không đột phá nổi, cũng có 100 năm tuổi thọ, có thể tọa trấn thế lực của mình, chuyên tâm đem thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng cũng có thể có thời gian lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Để tránh chính mình sau khi chết gia tộc bị cửu gia tiêu diệt, thậm chí cực đoan một chút, dùng cái này 100 năm thời gian, thanh trừ hết tất cả đối nhà mình tộc tông môn có uy hiếp thế lực, cũng không phải không được. Tạ Phương Chu không tưởng tượng ra được đến lúc đó, đối mặt một đám đối tuổi thọ khát vọng vô cùng pháp tướng cảnh, sẽ là cái dạng gì hình ảnh. Nếu như thời gian đầy đủ mà nói, cái này bảo vật thông tin bị mặt khác tám châu pháp tướng cảnh biết, đây chẳng phải là cửu châu tất cả pháp tướng cảnh đều sẽ chạy tới nơi này. Đừng nói pháp tướng cảnh, thiên nhân cảnh thế lực đều sẽ chạy tới thiên nhân thành bên trong. Loại này có thể cho pháp tướng cảnh đều tăng thọ 100 năm bảo vật, thiên nhân cảnh thế lực bên trong cũng tìm không được một cái. Đây không phải là nội tình vấn đề, mà là hắn từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua, còn có loại này đồ vật tồn tại. Cái gì tăng thọ bảo vật có thể lợi hại như vậy, có thể không nhìn cảnh giới thực lực, hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả đến. Tại Tạ Phương Chu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Doãn Thần Phong nói ra, đương nhiên là thật, đây chính là ta từ một cái bí địa bên trong tìm tới đồ vật. Bí địa? Tạ Phương Chu chấn động trong lòng, bí địa? Cái gì bí địa? Chẳng lẽ là cái nào không có bị triều đình hoặc là thế lực khác thăm dò đến địa phương? Nếu như cái chỗ kia có cái này tăng thọ bảo vật, kia có phải hay không còn có những bậc khác? Hoặc là tăng thọ bảo vật còn có càng nhiều? Một cái có thể sinh ra tăng thọ bảo vật địa phương, một cái không có bị người thăm dò qua địa phương. Bên trong ẩn chứa cơ duyên quả thực khó có thể tưởng tượng. Tạ Phương Chu trong lòng hiện lên một cỗ tham lam, nhìn hướng Doãn Thần Phong ánh mắt bắt đầu từng chút không thích hợp. Nếu là hôm nay hắn đem cái này hắc bảo nhân cưỡng ép lưu lại, vậy cái này tăng thọ đồ vật không phải liền là hắn? Coi như hắn hiện tại còn trẻ, có rất nhiều tuổi thọ, nhưng cũng không để ý tuổi thọ lại nhiều một điểm. Hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp ép hỏi ra bí địa vị trí, chỉ cần biết vị trí, hắn liền có thể độc chiếm bí địa, đến lúc đó gia tộc cũng sẽ bởi vì bí địa mà nâng cao một bước. Nói không chừng hắn sinh thời, còn có thể dò ngó thiên nhân cảnh giới. Ngay tại lúc này, trên cái hộp hàn khí từng chút trèo lên Tạ Phương Chu cánh tay. Rét lạnh cảm giác từ trên cánh tay truyền đến, Tạ Phương Chu thủ hạ ý thức lùi về. Tham lam cũng rút về sâu trong nội tâm. Lý trí một lần nữa chiếm thượng phong. Bảo vật bộ dạng cũng không thấy, hiệu quả đều không xác định, không thể nghe thấy người này lời nói. Vẫn là muốn nghiệm chứng một phen, xác định bảo vật hiệu quả xác thực như vậy người nói tới mới được. Hơn nữa, hắn căn bản nhìn không ra người này thực lực. Cái này hắc bảo nhân dám một mình trước đến chỉ tên muốn đem bảo vật đưa lên đấu giá hội. Hoặc là có chỗ ỷ vào, hoặc là đối với thực lực mình rất có tự tin. Căn bản không sợ hắn động thủ cướp đoạt. Huống chi giờ phút này hắn nghĩ tới càng nhiều vấn đề. Coi như cướp đoạt thành công, sau đó hắn đối mặt vấn đề, nhưng là nhiều. Tạ Phương Chu trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, nói ra, các hạ có thể mở ra cái hộp này, để ta xem một chút, chung quy phải nghiệm chứng một phen thật giả đi. Đương nhiên có thể. Doãn Thần Phong nói xong, đi đến hộp trước mặt, hát bào bung lên, đảo qua hộp. Chờ xuất hiện lần nữa tại Tạ Phương Chu trước mắt thời điểm, nguyên bản kín cái hộp, giờ phút này đã theo ở giữa mở ra. Lộ ra trong hộp bảo vật. Tại bảo vật xuất hiện lần đầu tiên, Tạ Phương Chu liền gắt gao nhìn chằm chằm nó. Một đóa Vân Hà chính yên lặng ở tại trong hộp. Tạ Phương Chu thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, trước mắt Vân Hà lạ lẫm vô cùng, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy, cũng từ trước đến nay chưa từng nghe qua. là một loại mới tăng thọ bảo vật. Doãn Thần Phong tại mở ra hộp sau đó, còn chưa đình chỉ. Dưới hắc bào hai ngón chỉ một cái trong hộp Vân Hà, tại trước mặt Tạ Phương Chu, thế mà từ Vân Hà bên trong rút ra một sợi Vân Hà ti tuyến. Tại Vân Hà ti tuyến rời đi hộp sau đó, Tạ Phương Chu liền sắc mặt đại biến. Thân thể thế mà sinh ra một cỗ đối trước mắt Vân Hà ti tuyến khát vọng. Đó là một loại đối tuổi thọ khát vọng. Tạ Phương Chu con mắt theo Vân Hà ti tuyến di động, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thân thể mỗi cái khí quan đều tại khát cầu trước mắt Vân Hà ti tuyến, muốn lập tức liền đem Vân Hà ti tuyến thôn vệ luyện hóa. Tạ Phương Chu nhìn chằm chằm Vân Hà ti tuyến, nuốt một ngụm nước bọt, còn chưa chờ hắn nói cái gì. Vân Hà ti tuyến tại Doãn Thần Phong khống chế phía dưới, trực tiếp bay vào Tạ Phương Chu trong cơ thể. A, Tạ Phương Chu trong chốc lát nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Cả người tựa như bị ngâm trong suối nước nóng, ấm áp. Vân Hà ti tuyến tiến vào trong cơ thể của hắn sau đó, lập tức tản ra, trải rộng Tạ Phương Chu toàn thân. Không cần một lát, Tạ Phương Chu mở mắt, đầy mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trong hộp Vân Hà. Thật có thể, chỉ là một sợi Vân Hà ti tuyến liền để ta tăng thọ một năm, nếu là toàn bộ Vân Hà đều luyện hóa, cái kia gia tăng 100 năm tuổi thọ không là vấn đề. Hắc Bảo Nhân không có nói sai, cái kia pháp tướng cảnh giới cũng có thể tăng thọ 100 năm khẳng định cũng là thật. Tạ Phương Chu nội tâm mừng như điên, thật không nghĩ tới có một ngày có thể gặp phải loại này bà bối. Lúc này, Doãn Thần Phong mở miệng nói ra, "Thế nào, ta không có nói láo đi?" Tạ Phương Chu lắc đầu liên tục, "Không có, không có, không biết các hạ có thể hay không đem nhịn đau cắt thịt cùng ta, ta bên này tuyệt đối có thể ra một cái giá tốt, không thể so với đấu giá giá cả thấp." Nhưng mà Doãn Thần Phong không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, chỉ là Hắc Bảo một lần nữa tại trên hộp khẽ huy động. Thời gian một cái nháy mắt, hộp liền lại khôi phục kín kẽ bộ dạng. Tạ Phương Chu nhìn thấy cái này, song quyền siết chặt. "Giao cho ngươi, ta hy vọng tại đấu giá hội bên trên có thể nhìn thấy hắn, giá cả chính ngươi định." Nói xong Doãn Thần Phong quay người liền muốn rời khỏi. Tạ Phương Chu nhíu mắt, nội tâm vốn là muốn y động thủ nháy mắt giật cắt. Từ Hắc Bảo Nhân trong giọng nói liền có thể nghe được, hắn mục đích không phải là vì tại đấu giá hội bên trên đạt được bao nhiêu linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật giao dịch đến mặt khác thiên tài địa bảo, mà là chỉ nghĩ muốn để Vân Hà xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Toan tính quá lớn. Tạ Phương Chu trong lòng hiện lên bốn chữ này. Vậy thì càng không thể động thủ, để tránh dẫn phát một chút hắn tiếp nhận không nổi sự tình. Giao động người, nhất định muốn giao động người. Chuyện này đã không phải là hắn có thể giải quyết, nhất định phải tìm người tham mưu một cái chuyện này. Chương 224, ảnh hưởng chương 224, ảnh hưởng cái này Vân Hà thế nhưng là pháp tướng cảnh luyện hóa về sau đều có thể tăng thọ 100 năm. Lấy Vân Hà làm mồi nhử, mượn đấu giá hội lực ảnh hưởng, để càng nhiều người biết Vân Hà tác dụng. Hắc Bảo Nhân nhằm bảo, không thể lại là hóa linh cảnh, vô cùng có khả năng để mắt tới pháp tướng cảnh. Mỗi cái pháp tướng cảnh đều chiến lược siêu phàm, đừng nói đem bọn họ đều dẫn vào trong cục, liền xem như dẫn một cái pháp tướng cảnh tiến vào trong cục, vậy cũng là không được sự tình. Mang tới ảnh hưởng chính là cực lớn. Một cái không tốt, Vân Châu thế cục liền sẽ loạn cả lên. Hiện tại hắn không hiểu Hắc Bảo Nhân mục đích thật sự, đánh thắng được hay không không nói. Nếu là động thủ sau đó đã dẫn phát không thể không thế cục, vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Nhưng nếu để cho Vân Hà bên trên đấu giá hội, cái kia bị Vân Hà dẫn ra pháp tướng cảnh, không phải hắn có thể chế hành. Đặc biệt vẫn là tuổi thọ không nhiều pháp tướng cảnh, ngươi cùng hắn nói rõ sự tình lợi hại hắn đều không nhất định nghe lọt. Tại 100 năm tuổi thọ trước mặt, cái gì lợi hại quan hệ đều là yếu ớt, trước sống lại nói. Không thể đối Hắc Bảo Nhân động thủ, cũng không thể để pháp tướng cảnh vào cuộc. Vậy chuyện này liền không phải là hắn một cái nho nhỏ hóa linh cảnh có thể dính líu. Nhất định phải tìm một cái địa vị cùng thực lực đều cao người tham gia đi vào. Dạng này bất luận phát sinh cái gì, đều có thể cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm. Ngay tại lúc này, đang muốn rời đi, Doãn Thần Phong bước chân dừng lại, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, ngươi một cái hóa linh cảnh thử qua cũng không thể cam đoan cái này Vân Hà đối pháp tướng cảnh cũng có dùng đi. Đây chẳng phải là Vân Hà đối pháp tướng cảnh cũng có thể tăng thọ điểm này, còn có chờ thương thảo. Như vậy đi, cầm cái này đi tìm cái pháp tướng cảnh thử xem, nghiệm chứng một phen thật giả." Doãn Thần Phong nói xong, cũng không quay đầu lại, hắc bào vung lên, chỉ thấy trên bàn hộp vô thanh vô tức từ giữa đó mở ra. Một sợi Vân Hà ti tuyến từ trong mây mù tách ra ngoài, trôi nổi trên bầu trời hộp. Gặp một màn này, Tạ Phương Chu sững sờ. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi hắn một mực bỏ sót một cái điểm. Từ gặp mặt đến bây giờ, trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân, bất luận là lấy ra hộp, vẫn là mở ra hộp, mãi cho đến tách ra ngoài mây mù sợi tơ, từ đầu tới đuôi tựa hồ cũng không có sử dụng qua chân khí. Hắn cũng không có cảm nhận được mảy may chân khí ba động. Cái kia Hắc Bảo Nhân là thế nào mở ra hộp? Lại là như thế nào tách ra ngoài mây mù sợi tơ? Tạ Phương Chu ánh mắt di động đến trên cái hộp, từ hắn thị giác, có thể nhìn một cái không sót gì nhìn thấy hộp nội bộ kết cấu. Trắng đoán không tì vết hộp, nội bộ ngoại trừ Vân Hà bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Liên một điểm đường vân đều không có. Hoàn toàn không giống như là có cái gì cơ quan bộ dạng. Cái kia Hắc Bảo Nhân là thế nào khống chế? Tạ Phương Chu không hiểu, còn chưa chờ hắn muốn tiến một bước quan sát, hộp lại đột nhiên đóng lại, một lần nữa trở nên kín kẽ. Chỉ để lại trôi nổi tại phía trên hộp một sợi Vân Hà ti tuyến. Tạ Phương Chu giờ phút này lại nhìn Vân Hà ti tuyến, mặc dù trong thân thể còn có một cỗ như muốn thôn vệ luyện hóa khát vọng, nhưng đã thuộc về có thể khống chế phạm vi. So trước đó khát vọng muốn nhẹ rất nhiều, sẽ không xuất hiện cái gì lý trí mất khống chế hiện tượng. Đồ vật giao cho ngươi, ghi nhớ, ta muốn tại đấu giá hội bên trên nhìn thấy nó xuất hiện, đến mức cái khác, ta mặc kệ. Doãn Thần Phong nói xong, liền đi ra cửa. Tạ Phương Chu giờ phút này cũng nhịn không được nghi ngờ trong lòng, vội vàng tử dò xét nói, các hạ mục đích đến tột cùng là cái gì, dù dô những cái kia pháp tướng cảnh vào cuộc, tạo thành ảnh hưởng, sau lưng ngươi thế lực gánh chịu nổi sao? Nghe vậy, Doãn Thần Phong bước chân không ngừng, mở cửa phòng cũng không quay đầu lại, ngữ khí băng lãnh nói, "À, ta chỉ là lấy ra tăng thọ bảo vật mà thôi, coi như tạo thành ảnh hưởng, đó cũng là đám kia pháp tướng cảnh làm, có quan hệ gì với ta? Chỉ cần bọn hắn có khả năng thản nhiên đối mặt tử vong, đối tuổi thọ không có chút nào khao khát, đừng nói 100 năm, liền xem như tăng thọ 1000 năm bảo vật đặt ở mặt của bọn họ phía trước, cũng đối những người khác không tạo được một điểm ảnh hưởng. Ngươi cùng hắn cầm cái này đến ép ta, chẳng bằng đi khuyên nhủ những cái kia sắp chết pháp tướng cảnh, xem bọn hắn có nguyện ý hay không vì Vân Châu hoặc là Cửu Châu an ổn, thản nhiên đối mặt tử vong." Tạ Phương Chu nhìn xem Doãn Thần Phong rời đi bóng lưng, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Đối mặt tử vong, có lẽ có một chút người bình thường sẽ lựa chọn tiếp thu kết quả này, nhưng đối với võ giả đến nói, liền không đồng dạng, đặc biệt vẫn là thực lực cao võ giả. Cái này võ giả trải qua quyền lực, tiền bạc, mỹ nhân, đến tuổi già, tuổi thọ gần tới, đối tuổi thọ khao khát đã vượt xa tất cả. Muốn để bọn hắn thản nhiên tiếp thu tử vong, là tuyệt đối không có khả năng. Rất nhiều pháp tướng cảnh tuổi già đều sẽ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tăng thọ chi pháp. Cho dù trước đây đã có không ít pháp tướng cảnh thử qua, đều thất bại, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ đối tăng thọ chi pháp tìm kiếm. Bây giờ có cái tăng thọ 100 năm bảo vật xuất thế, những cái kia đã rơi vào tuyệt vọng pháp tướng cảnh cũng sẽ không cố kỵ ảnh hưởng gì. Những người khác chết sống, nơi nào có tính mạng của mình trọng yếu đây? Chờ nhìn không thấy Doãn Thần Phong bóng lưng sau đó, Tạ Phương Chu mới thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý đặt ở hộp cùng mây mù sợi tơ bên trên. Trong đầu đã tại suy tư như thế nào lợi dụng mây mù sợi tơ tìm tới một cái cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm người. Nếu như có thể, Tạ Phương Chu không ngại lại lần nữa luyện hóa mây mù sợi tơ. Nhưng rất rõ ràng, cùng gia tăng 1 năm tuổi thọ so sánh, vẫn là tìm người cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm tương đối có lợi. Không phải vậy sau đó có thể hay không sống đều không nhất định, gia tăng lại nhiều tuổi thọ thì có ích lợi gì đây? Đến mức nhất tuyển, hắn đã nghĩ kỹ. Vừa rồi Hắc Bảo Nhân không phải để cập pháp tướng cảnh sao? Cái này để trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến cái vô cùng nhân tuyển thích hợp. Hắn Thương Hội Cửu Châu tại Vân Châu không có pháp tướng cảnh tòa chấn, chỉ có Trung Châu Thương Hội Cửu Châu tổng bộ mới có. Hắn trong thời gian ngắn muốn tìm cái pháp tướng cảnh bàn bạc chuyện này cũng không tìm tới, nhưng hắn biết có cái pháp tướng cảnh tại Vân Châu nơi này. Chỉ là cái này pháp tướng cảnh không thuộc về bọn hắn Thương Hội Cửu Châu người, cho nên hắn ngay lập tức mới không có nhớ tới. Bây giờ nghĩ lại, cái này pháp tướng cảnh là tốt nhất gánh chịu nguy hiểm nhân tuyển. Đó chính là giám sát Ti Diệp Cửu Tư. Diệp Cửu Tư chính là giám sát Ti Vân Châu người trưởng quản, có thực lực của pháp tướng cảnh. Lấy Diệp Cửu Tư năng lực cùng tầm mắt, cùng hắn bàn bạc chuyện này, có thể cung cấp không ít đề nghị. Lại thêm giám sát Ti thế nhưng là trực tiếp phục vụ tại hoàng đế. Nếu như chuyện này nói với Diệp Cửu Tư, Diệp Cửu Tư nhất định sẽ báo cáo cho hoàng đế. Sau đó không quản phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không là cái thứ nhất hỏi tội người. Đứng núi chịu sào, khẳng định chính là Diệp Cửu Tư. Chỉ là Thương Hội Cửu Châu cùng giám sát Ti là hai cái khác biệt hệ thống. Cả hai trước đây cũng không có bất kỳ gặp nhau. Hắn chỉ biết là Vân Châu giám sát Ti là Diệp Cửu Tư phụ trách. Đến mức Diệp Cửu Tư cùng giám sát Ti ở nơi nào, hắn liền hoàn toàn không biết. Tạ Phương Chu cao mày, tìm không được Diệp Cửu Tư, coi như đã xác định rõ nhân tuyển cũng vô dụng thôi. Đột nhiên, Tạ Phương Chu ánh mắt sáng lên. Hắn là không biết Diệp Cửu Tư ở nơi nào, nhưng không đại biểu những người khác không biết. A giám sát Ti là trực tiếp cho phục vụ hoàng đế, Trục Lộc Thư Viện cũng là, a đây chính là đương kim hoàng đế đích thân mệnh lệnh khởi động lại. Trục Lộc Thư Viện viện trưởng đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Hắn không biết Diệp Cửu Tư cùng giám sát Ti ở nơi nào, chẳng lẽ Trục Lộc Thư Viện viện trưởng còn có thể không biết sao? Nghĩ tới đây, Tạ Phương Chu vội vàng tìm một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem trôi nổi tại phía trên hộp mây mù sợi tơ cho cất vào bên trong. Sau đó cầm lấy hộp, mang theo bình ngọc đi tới Trục Lộc Thư Viện. Chương 225, diệt khẩu. Chương 225, diệt khẩu. Ai, ít trắng, ngươi nhìn, khách nhân đi ra. Doãn Thần Phong vừa ra đến, Thương Hội Cửu Châu phụ trách tiếp đại mấy người liền đã phát hiện Doãn Thần Phong thân ảnh. Gặp Doãn Thần Phong đi ra, Phương Thiếu Bạch đội vàng đi tới. Khách nhân, giao dịch còn thuận lợi? Tạm được. Doãn Thần Phong thuận miệng đáp. Giao dịch có thuận lợi hay không còn phải nhìn sau đó Tạ Phương Chu làm thế nào. Trước khi đi hắn còn cho Tạ Phương Chu lưu một cái mây mù sợi tơ, chính là vì dẫn ra pháp tướng cảnh. Chỉ có pháp tướng cảnh thật dùng, mới có thể bản thân cảm nhận được mây mù chân quý. Một cái hóa linh cảnh, còn chưa đủ xử lý mây mù, cần pháp tướng cảnh mới có thể xử lý chuyện này. Hắn cũng không sợ Tạ Phương Chu bởi vì mây mù tác dụng, muốn chiếm thành của mình. Muốn mây mù, cái kia còn trước tiên cần phải mở ra tuyết thai huyền hóa mà thành hộ. Không có hắn cho phép, muốn cưỡng ép mở ra, liền sẽ kiến thức đến tuyết thai đáng sợ. Hoặc là không có tại đấu giá hội bên trên nhìn thấy mây mù xuất hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ có những biện pháp khác. Phương Thiếu Bạch nghe xong giao dịch thuận lợi, trên mặt lộ ra nét mừng, nói ra, vậy ta đưa ngài. Hoặc là ngài có gì cần đồ vật, cũng có thể nói với ta. Doãn Thần Phong không nói gì, mà là yên lặng hướng đi dưới lầu. Phương Thiếu Bạch lập tức hiểu hắn ý tứ, ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, đi theo Hắc Bảo Nhân hướng đi dưới lầu. Chỉ chốc lát, Doãn Thần Phong thân ảnh liền xuất hiện tại Thương Hội Cửu Châu cửa ra vào, đứng phía sau Phương Thiếu Bạch. Ngài sau đó nếu là muốn cái gì, có thể đến tìm ta. Doãn Thần Phong không nói, đi vào giữa đám người. Phương Thiếu Bạch trong lòng thở dài một tiếng, người này xem xét chính là lai lịch phi phạm, nếu có thể phát triển thành thương hội khách quen, vậy hắn liền phát. Bất quá không có việc gì, ít nhất lần giao dịch này thành công, cái kia quay đầu trong thương hội mặt khen thưởng liền thiếu đi không được hắn. Hiện tại hắn đều đã nghĩ kỹ khen thưởng phát xuống đến muốn làm sao hoa. Liên tại Phương Thiếu Bạch tưởng tượng tương lai thời điểm, sau lưng hắn thì là đứng phía trước tại tầng 16 một mực chờ đợi Doãn Thần Phong xuống chín người. Tại nhìn thấy Doãn Thần Phong xuống thời điểm, bọn hắn liền biết tăng thọ đồ vật khẳng định là thật. Không phải vậy cái này trên người mặc hắc bào người sẽ không bình yên vô sự xuống. Đều không cần suy xét, 9 người liền ăn ý đi theo sau Hắc Bảo Nhân, cùng một chỗ đi xuống lầu. Thấy được Hắc Bảo Nhân thân ảnh tiến vào trong đám người, 9 người lập tức đi theo. Phương Thiếu Bạch gặp cái này sửng sốt một chút, lập tức nhận ra 9 người phía trước liền tại tầng 16, đây chính là nghe đến Hắc Bảo Nhân nói có tăng thọ bảo vật. Sau đó lập tức quay người hướng trên lầu chạy đi. Hắc Bảo Nhân là thương hội Cửu Châu khách nhân, đồ vật nhưng vẫn là muốn lên đấu giá hội. Cái này nếu là xảy ra chuyện gì, truyền ra ngoài, vậy đối với hắn thương hội Cửu Châu thanh danh nhưng là không tốt. Chạy đến một nửa, Phương Thiếu Bạch liền gặp xuống Tạ Phương Chu, thấy được Phương Thiếu Bạch sắc mặt, Tạ Phương Chu dừng bước lại, hỏi: "Làm sao vậy?" Hắc Bảo Nhân chân trước vừa đi, tiếp đại hắn Phương Thiếu Bạch liền cái này sắc mặt, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đặt câu hỏi đồng thời, Tạ Phương Chu dùng chân khí che đậy xung quanh, phòng ngừa giữa hai người nội dung nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Phương Thiếu Bạch đội vàng nói: "Hội trưởng, phía trước cái kia khách nhân ở tầng 16 có nói qua muốn lên đấu giá hội đồ vật, vị trí cái không phải chúng ta thương hội người nghe đi. Hiện tại chính cùng tại phía sau người nọ đây." "Ân, tại tầng 16 đều nói cái gì, ngươi một năm một mười nói ra." Tạ Phương Chu biến sắc, mây mù sự tình can hệ trọng đại, nếu là chuyện đi, hắn liền tìm Diệp Cửu Tư bàn bạc thời gian đều không có. Phương Thiếu Bạch đem tầng 16 hắn biết sự tình không rõ chi tiết nói ra. Sau khi nghe xong, Tạ Phương Chu sắc mặt mới có điểm hòa hoãn. Còn tốt bọn hắn chỉ là biết có cái có thể tăng thọ trăm năm bảo vật, mà không biết đối pháp tướng cảnh cũng có thể tăng thọ trăm năm. Không phải vậy vấn đề liền lớn. Tạ Phương Chu nhìn hướng Phương Thiếu Bạch, trong ánh mắt ẩn sâu một vẻ sắc ý, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Được, ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý." "Đúng, ngươi thông báo một chút những người khác, liên quan tới tăng thọ bảo vật sự tình, nhất định không muốn đi sót tiếng gió." Phương Thiếu Bạch gật gật đầu, "Hiểu, hội trưởng ngài yên tâm." Gặp cái này Tạ Phương Chu lại lần nữa dặn dò vài câu, liền rời đi nơi này, ra thương hội Cửu Châu. Phương Thiếu Bạch những người này đều là thương hội Cửu Châu từ nhỏ bồi dưỡng, trung tâm trình độ rất cao. Vẹn vẹn chỉ là biết một chút tăng thọ đồ vật tình huống, còn không đến mức muốn động thủ diệt khẩu trình độ. Ít nhất không phải hiện tại. Hiện tại cần phải làm là trước đem 9 người kia giải quyết. Tại hắn không cùng Diệp Cửu Tư bàn bạc đi ra biện pháp giải quyết phía trước, tốt nhất ngoại giới một chút tin tức cũng không biết. Cùng lúc đó, 9 người kia chính cùng sau lưng Doan Thần Phong. Hắn cái này một thân hắc bảo trong đám người thực sự là quá chói mắt, muốn mất dấu cũng khó khăn. 9 người ánh mắt đều chăm chú nhìn Hắc Bảo Nhân. Lần này bọn hắn lựa chọn đuổi theo Hắc Bảo Nhân, vì chính là muốn nhìn xem Hắc Bảo Nhân là bối cảnh gì. Làm sao sẽ có tăng thọ bảo vật, vẫn là có thể tăng thọ 100 năm bảo vật. Nếu như Hắc Bảo Nhân bối cảnh bất phàm, vậy bọn hắn bình an vô sự. Nếu là không có gì bối cảnh, chỉ là vận khí tốt, đụng phải kỳ ngộ, mới lấy được bảo vật. Cái kia tất cả liền không nói được rồi. Hiện tại Hắc Bảo Nhân có thể đã đem bảo vật giao cho thương hội Cửu Châu. Vậy thì chờ đấu giá hội kết thúc. Coi như không chiếm được tăng thọ bảo vật, cái kia cũng có thể thu được linh thạch hoặc là những vật khác. Lấy tăng thọ bảo vật chân quý, đây chính là một món của cải không nhỏ. Thậm chí còn có thể từ Hắc Bảo Nhân trong miệng biết được cái này tăng thọ bảo vật lai lịch, nói không chừng còn có những thu hoạch khác. 9 người bên trong, mấy cái chân đan cảnh đều nhìn nhau lẫn nhau một cái, đem riêng phần mình hình dạng sâu thẳm ghi vào trong đầu, có chút nhận biết, lẫn nhau làm cái nháy mắt, hiểu ý tứ lẫn nhau. Chờ theo dõi xong Hắc Bảo Nhân, hoàn toàn có thể hợp tác một phen. Liên tại mấy người trong đầu kế hoạch thời điểm, bọn hắn trước mắt Hắc Bảo trống không. Dưới Hắc Bảo người biến mất không thấy gì nữa, liền một kiện Hắc Bảo phiêu đãng đến trên mặt đất. 9 người con mắt đông nhiên trợ to, đội vàng ngắm nhìn một phía, muốn tìm được dưới Hắc Bảo thân ảnh. Nhưng mà người xung quanh sắc mặt như thường, chỉ có mấy cái cách Hắc Bảo gần người phát giác được không đúng, tò mò nhìn trên đất Hắc Bảo, không hiểu người đi chỗ nào. Tế Nguyên đứng tại trước một gian hàng, trong miệng ăn đồ vật, dư quang nhìn thoáng qua 9 người, liền lại không quan tâm. Bọn hắn đã bị người để mắt tới, Tế Nguyên cũng lười xuất thủ. Tế Nguyên ăn đồ vật, nhàn nhã đi ngang qua những gian hàng khác, thấy không hưởng qua thức ăn ngon, liền mua một điểm nếm thử. Sắc mặt lạnh nhạt cầm thức ăn ngon, cùng Tạ Phương Chu gặp thoáng qua. Chương 226 giết gà dọa khỉ. Chương 226 giết gà dọa khỉ. Hôm sau, Vạn Linh viện bên trong, Lữ Chiêu Nhiên đám người ngồi vây chung một chỗ, ăn tối hôm qua Tể Nguyên mang về bánh ngọt xem như cơm sáng. "Ai, Trịnh Hạo đâu, người như thế nào không có tới, sẽ không còn không có tình a?" Chu Mục Thiên nhìn hướng Trịnh Hạo gian phòng, tò mò hỏi. Từ hắn đến bây giờ, giống như cũng không thấy Trịnh Hạo bóng người. Lữ Chiêu Nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tiểu tử kia cảm thấy chỉ ăn bánh ngọt quá khô, không phải sao, đi ra đi mua rượu." Lúc này, những người khác cũng nhộn nhịp nói ra, "Ta nhìn à, chính là Trịnh Hạo tiểu tử này muốn uống rượu." "Ha ha ha, tám thành là." "Ai, cái kia Tể Minh đâu? Như thế nào cũng không có thấy người, cũng đi ra." Lữ Chiêu Nhiên nhìn xem Chu Mục Thiên gật gật đầu, "Đi ra, không sai biệt lắm cùng Trịnh Hạo trước sau chân, nói là có chút việc phải xử lý." "Có chuyện phải xử lý?" Chu Mục Thiên cầm bánh ngọt tay dừng lại. Trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên, chính là Tể Nguyên muốn tìm Tô Thiền Giao mấy người tính sổ sách. Không phải vậy Tể Nguyên đây cũng là lần đầu tiên tới Thiên Nhân Thành, có thể sẽ có chuyện gì phải xử lý đâu. Bất quá ngày hôm qua không phải đáp ứng tha bọn họ một lần sao, chẳng lẽ Tể Nguyên đổi ý? Chu Mục Thiên không hiểu, nhưng nghĩ đến Tể Nguyên thế nhưng là thiên nhân hậu duệ, đổi ý giống như cũng không có cái gì. Dù sao bối cảnh tại chỗ này, thiên nhân hậu duệ đổi ý vậy có thể kêu đổi ý sao? Rõ ràng không thể. A, suy nghĩ chợt lóe lên, Chu Mục Thiên liền hết sức chuyên chú ăn lên bánh ngọt. Không quản Tể Nguyên có phải hay không đi tìm Tô Thiền Giao ba người, đều là Tể Nguyên sự tình, cùng hắn không có quan hệ gì. Sau đó Tể Nguyên trở về, hắn cũng không có ý định hỏi cái này vấn đề, để tránh hỏi không nên hỏi đồ vật. Mặc dù từ thời gian ngắn ngủi tiếp xúc xuống đến, Tể Nguyên người này tính cách rất tốt, nhưng hắn thế nhưng là thiên nhân hậu duệ, lại thế nào bình dị gần gũi, trong lòng đối những người khác có lẽ đều có một loại hờ hững cùng nhìn xuống. Bọn hắn ở trong mắt thiên nhân hậu duệ, cùng người bình thường nghĩ đến cũng không có cái gì khác nhau. Nếu như chọc cho Tề Nguyên không nhanh, vậy bọn hắn kết quả có lẽ cùng Hàn Thao Quang cũng kém không nhiều. Lữ Chiêu Nhiên đem Chu Mục Thiên phản ứng nhìn ở trong mắt, thấp mắt suy tư một hồi, liền nghĩ minh bạch Chu Mục Thiên vì cái gì cái này phản ứng, chỉ là Lữ Chiêu Nhiên trong lòng đối Tề Nguyên đánh giá ngược lại là cùng Chu Mục Thiên không giống. Hắn nhận biết một chút cái khác tông môn tiên tiêu, có tốt, có hỏng. Tại bọn họ tông môn bên trong, bọn hắn đều là bị trưởng bối quan tâm bồi dưỡng lên. Cho nên rất nhiều hắn nhận biết tiên tiêu đều là tính cách trực tiếp. Tốt chính là tốt, hỏng chính là hỏng. Đương nhiên, tại đối mặt thực lực cùng thế lực đều so hắn mạnh thời điểm, hỏng cũng có thể thay đổi tốt, nhưng đối mặt thực lực cùng thế lực đều so hắn thấp người, nên hỏng vẫn là hỏng. Mà Tề Nguyên một cái thiên nhân hậu duệ thân phận, cũng đã đem rất nhiều người đều bỏ lại đằng sau. Toàn bộ Vân Châu có khả năng cùng hắn so bối cảnh người không có mấy cái. Huống chi Tề Nguyên luyện được linh huyết, đó chính là 100% thực lực của Hoán Huyết Cựu Trọng Thiên. Thực lực cùng thế lực đều rất mạnh dưới tình huống, đối mặt bọn hắn những này không bằng hắn người, không có khả năng chỉ là mặt ngoài làm ra vẻ bộ dáng. Lữ Chiêu Nhiên vẫn là càng thêm có khuynh hướng ban đầu suy đoán. Tề Nguyên đúng là một cái khó được tốt trung độ người tốt. Đúng lúc này, Trịnh Hạo từ bên ngoài đi vào, hai tay còn cầm bốn vỏ rượu. Nhìn thấy Lữ Chiêu Nhiên bọn hắn đã bắt đầu ăn, vội vàng nói: "Ai, trước chớ ăn à, uống chút rượu, chúng ta vừa uống vừa ăn, bằng không ăn xong rồi, chờ chút ánh sáng uống rượu rất không ý tứ à." Lữ Chiêu Nhiên đám người gật đầu cười: "Được được được, vừa uống vừa ăn." Chu Mục Tiên đứng dậy nói ra: "Ta đi tìm chút bắt tới." "Mục Tiên, nhớ tới phải lớn bát, càng lớn càng tốt, không phải vậy uống không có ý nghĩa." Chu Mục Tiên trêu chọc nói: "Vậy ngươi trực tiếp nguyên một vỏ cầm đi uống không được sao?" "Khó mà làm được, cái này cũng liền bốn vỏ rượu, chúng ta sáu người cũng không đủ phân đích." Lại nói: "Để huynh không có trở về đâu, ta còn chuẩn bị lưu một điểm cho hắn đây." "Ha ha ha ha, được, ta đi tìm lớn một chút bát." Chu Mục Thiên lắc đầu bật cười, quay người đi ra ngoài. Mở ra sân biệt cửa, Chu Mục Thiên cùng Vạn Linh Viện hai cái người giữ cửa nói nhu cầu, sau đó trở lại trong nội viện. Trịnh Hạo gặp Chu Mục Thiên trở về, hướng hắn vây vây tay, nói ra: "Mục Thiên, mau tới đây, nhanh lên." Chu Mục Thiên tăng nhanh bước chân, đi tới gần: "Làm sao vậy?" Lữ Chiêu Nhiên giải thích nói: "Trịnh Hạo tiểu tử này nói hắn đi mua rượu thời điểm, nghe đến một chút sự tình, muốn cùng chúng ta nói một chút." "Sự tình? Chuyện gì?" Chu Mục Thiên nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Hạo, mấy người khác cũng giống như vậy nghi hoặc. Trịnh Hạo khẽ mỉm cười, một mặt thần bí thấp giọng nói: "Ta đi mua rượu thời điểm, đi qua Thương hội Cửu Châu, nghe nói à, đêm qua Thương hội Cửu Châu hội trưởng liền giết 9 người." "Cái gì? Liền giết 9 người? Vì cái gì a?" "Đúng vậy à, 9 người này là ai a? Thương hội Cửu Châu hội trưởng vì cái gì muốn giết bọn hắn? Không phải là liên lụy đến cái gì lợi ích vấn đề?" "Không phải, 9 người này là ai a? Thế mà đáng giá Thương hội Cửu Châu hội trưởng đích thân độc thủ." Lữ Chiêu Nhiên mấy người nghe đến sau đó một mặt mộp bức, cái này Thương hội Cửu Châu vừa tới Thiên Nhân Thành không bao lâu, làm sao sẽ giải liền đích thân giết người? Không sợ ảnh hưởng đến Thương hội Cửu Châu danh dự sao? Trịnh Hạo tiếp tục thấp giọng nói: "Ta cũng tò mò à, cho nên ta rượu đều không có mua, trước hết tiến Thương hội Cửu Châu bên trong hỏi thăm một chút. Nghe nói lần này chết người bên trong, 9 người liền có 4 cái là chân đăng cảnh, cũng đều là đến từ khác biệt thế lực." "Chết 4 cái chân đăng cảnh?" Lữ Chiêu Nhiên đám người hai mặt nhìn nhau, chân đăng cảnh trên giang hồ đều có thể khai tông lập phái, tại một chút trong môn phái cũng đều là lao tổ nhân vật. Lần này liền chết 4 cái, vẫn là khác biệt trong thế lực chân đăng cảnh, vấn đề này cũng không nhỏ ai cho nên. Thương hội Cửu Châu hội trưởng, làm sao sẽ động thủ giết 9 người này?" Lữ Chiêu Nhiên hỏi. "Đúng vậy à, nguyên nhân là cái gì? Luôn không khả năng Thương hội Cửu Châu hội trưởng đột nhiên bị điên, sau đó giết 9 người này đi." Chu Mục Thiên nói. Trịnh Hạo cười hắc hắc, nói ra: "Đương nhiên sẽ không có nguyên nhân liền động thủ giết người, nghe Thương hội Cửu Châu người ở bên trong nói, là vì đêm qua có người cầm bảo vật đến Thương hội Cửu Châu, muốn lên Thương hội Cửu Châu thất nguyện tổ chức đấu giá hội. Kết quả không cẩn thận bị 9 người này nhìn thấy bảo bối, mặc dù cuối cùng cái này bảo bối không có đạt tới bên trên đấu giá hội tư cách, nhưng vẫn là bị 9 người này để mắt tới, tại người khác mang theo bảo vật rời đi về sau, 9 người này liền bám theo một đoạn, muốn giết người đoạt bảo. Đáng tiếc, Thương hội Cửu Châu không hổ là Thương hội Cửu Châu, ngay lập tức liền phát hiện vấn đề. Tại 9 người này muốn động thủ thời điểm, Thương hội Cửu Châu hội trưởng liền xuất thủ trước, đánh giết 9 người này." Nghe xong Trịnh Hạo nói, đám người nhộn nhịp cảm thán: "Ta đi, cái này Thương hội Cửu Châu hảo phách lực à, vì khách nhân an toàn, thế mà liền chân đan cảnh cũng dám giết, không có chút nào sợ bị chân đan cảnh thế lực sau lưng trả thù." "Đương nhiên không sợ, cái này Thiên Nhân Thành Thương hội Cửu Châu chỉ là phân bộ, tổng bộ thế nhưng là tại Trung Châu, nội tình thâm hậu, thế lực nào dám trả thù a." "Cái kia quyết đoán cũng rất mạnh, chân đan cảnh nói giết liền giết." "Nghe ngươi nói như vậy, cái này Thương hội Cửu Châu còn rất không sai nha, về sau nếu là ta có đồ vật muốn xuất thủ, khẳng định tìm Thương hội Cửu Châu." Trịnh Hạo liên tục gật đầu, nói ra: "Cho nên ta đi Thương hội Cửu Châu thời điểm, ở trong đó đã sớm kín người hết chỗ. Hiện tại toàn bộ Thiên Nhân Thành người, đại bộ phận cũng đã biết Thương hội Cửu Châu sự tích. Đoán chừng cũng liền cả ngày hôm nay, chuyện này mọi người liền sẽ đều biết rõ, đến lúc đó, Thương hội Cửu Châu nóng nảy trình độ sẽ nâng cao một bước." Lữ Chiêu Nhiên mấy người không khỏi cảm khái, Thương hội Cửu Châu không hổ là tồn tại mấy ngàn năm. Chuyện này xuống, không mẹn mẹn đem Thương hội Cửu Châu thanh danh truyền ra ngoài, còn có thể giết gà dọa khỉ. Khiến người khác biết, tại Thương hội Cửu Châu bên trong, chỉ có thể đàng hoàng giao dịch, không thể tùy ý để mắt tới khách nhân. Không phải vậy liền sẽ gặp phải Thương hội Cửu Châu đả kích. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Chương 227, thí nghiệm chương 227, thí nghiệm trò chuyện cái gì đâu, cái gì thương hội Cửu Châu a? Tề Nguyên âm thanh vang lên, đám người quay đầu nhìn, chỉ thấy Tề Nguyên cầm 7 cái chén lớn đi đến. Tề Minh, ngươi tại sao trở lại? Như thế nào còn cầm bát a? Tề Nguyên nhún vai, đem chén lớn đặt ở trên bàn đá, đây không phải là vừa vặn gặp phải hai cái kia giữ cửa sao, biết là các ngươi muốn, ta liền thuận tiện mang vào, đúng, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu? Chính Hạo lập tức nói ra, chính là thương hội Cửu Châu sự tình, tối hôm qua thương hội Cửu Châu hội trưởng liền giết 9 người, còn có mấy cái là chân đan cảnh đây. 9 người? Tề Nguyên trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi nói thương hội Cửu Châu hội trưởng, không phải là cái trung niên nam nhân đi? Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn thấy qua? Chính Hạo ánh mắt sáng lên. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, không tính à, ta gặp qua hắn, hắn chưa từng thấy ta. Nói xong chỉ trên bàn bánh ngọt, tối hôm qua ta đi mua ăn, trên đường liền thấy một người trung niên nam nhân, đối 9 người xuất thủ. Ra chiêu hung ác quả quyết, một chiêu chí mạng, còn có thể không lan đến dân chúng xung quanh, xem xét cũng rất lợi hại. Nếu như hắn chính là ngươi nói thương hội Cửu Châu hội trưởng, thế thì cũng có thể giải thích thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy. Chỉ là không nghĩ tới chết trong mấy người kia, thế mà còn có chân đăng cảnh, chết cũng là khá nhanh, liền xuất chiêu cơ hội đều không có. Lúc này Lữ Chiêu Nhiên mở miệng nói ra, cái này thương hội Cửu Châu hội trưởng, thế nhưng là hóa linh cảnh cao thủ, đối phó mấy cái chân đăng cảnh, một chiêu chí mạng rất bình thường. Tế Nguyên tiện tay cầm lấy một cái bánh ngọt bắt đầu ăn vừa nói ra, cho nên hắn là vì cái gì xuất thủ. Nghe xong cái này, Trịnh Hạo liền tinh thần chấn động, nói ra hắn tại thương hội Cửu Châu bên trong nghe được tình báo. Tế Nguyên mặt lộ kinh ngạc, một bộ mới vừa biết rõ bộ dáng, nhưng trong lòng rất bình tĩnh, vừa rồi đi qua thương hội Cửu Châu thời điểm, tại cửa ra vào liền nghe đến một chút. Nói thật, Tề Nguyên cũng không có nghĩ đến, Tạ Phương Chu như thế sẽ làm văn trường, giết mấy người, còn muốn cho bọn hắn là thương hội Cửu Châu thanh danh làm ra công hiến. Tề Nguyên cũng coi là học được một tay. "Đến, Tề Minh, mọi người chúng ta uống một chén." Trịnh Hạo mở ra vỏ rượu, phân biệt từng cái rót rượu. Mấy bát vào trong bụng, đại gia cũng đều mở ra lời nói hộp, "Hàn Nguyên, Tề Minh, ngươi nói sự tình, xử lý tốt." Lữ Chiêu Nhiên mở miệng hỏi. Đang uống rượu Chu Mục Thiên sững sờ, ánh mắt nhìn hướng Lữ Chiêu Nhiên, mặc dù hắn cũng tò mò Tề Nguyên làm cái gì đi, nhưng không có ý định hỏi cái này vấn đề, không nghĩ tới Lữ Chiêu Nhiên thế mà trực tiếp liền hỏi ra. Lữ Chiêu Nhiên một mặt bình tĩnh, ở trong lòng đối Tề Nguyên tính cách có chỗ phán đoán sau đó, tiếp xúc cũng thiếu mấy phần công nghệ, cũng có chút giống là cùng Chu Mục Thiên mấy người ở chung, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tề Nguyên khẽ mỉm cười, tại ánh mắt của mấy người bên trong, nói ra, không sai biệt lắm, ta đã tìm kỹ một gian cửa hàng, qua mấy ngày liền có thể khai trương. Cửa hàng khai trương? Lữ Chiêu Nhiên sáu người sáu mặt một bức. Cho nên Tề Minh ngươi nói sự tình, chính là đi tìm ở giữa cửa hàng, sau đó mở tiệm. Tề Minh ngươi muốn mở cái gì cửa hàng a? Ai nha, ngươi quên đi, Tề Minh thế nhưng là đan sư đồ đệ, nói không chừng à, mở chính là bán ra đan dược cửa hàng. Đây chẳng phải là giống như đan đỉnh các, sẽ không bị đan đỉnh các nhằm vào đi. Có lẽ, không thể nào. Đồng hành là hoan gia, nếu là Tề Nguyên cũng bán ra đan dược, chẳng phải là sẽ đối đan đỉnh các sinh ý tạo thành ảnh hưởng. Cái kia đan đỉnh các sẽ ngồi nhìn không còn sao? Cái này có gì phải sợ, Tề Minh thế nhưng là thiên nhân hậu duệ, cái kia đan đỉnh các nào dám động thủ a? Lữ Chiêu Nhiên nói chuyện, đám người nháy mắt kịp phản ứng. Đúng à, Tề Nguyên thế nhưng là thiên nhân hậu duệ, cho đan đỉnh các 10 cái lá gan cũng không dám động thủ a. Tề Nguyên một mặt tùy ý nói ra, ta chỉ là tính toán mở cái y quán, cho một chút bách tính cùng võ giả trị chữa bệnh mà thôi, không bán đan dược sẽ không có cái gì xung đột. A, chữa bệnh? Tề Nguyên gật gật đầu, để bọn hắn xác định chính mình vừa rồi không nghe lầm. Hiện tại trong cơ thể chân đan còn tại thủy biến, thất nguyệt đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải tìm một chút sự tình làm. Mở cái y quán cho người bình thường hoặc là một chút võ giả trị chữa bệnh, xoát xoát uy tín. Hành tẩu giang hồ, trên mặt nổi thân phận không có một cái tốt uy tín sao được đây? Đến mức làm sao chữa bệnh, đây không phải là có kim tương có đây không? Nhằm vào đơn giản một chút bệnh, ngân châm dính một điểm kim tương đâm một cái liền có thể châm đến bệnh ngoại trừ. Thế huynh làm sao sẽ nghĩ đến mở y quán? Chu Mục Thiên hỏi. Lữ Chiêu Nhiên mấy người cũng là không hiểu, một cái thiên nhân hậu duệ chạy đi mở y quán. Nghe đều chưa từng nghe qua a. Tề Nguyên vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, ta trước đây tại Vân Mộng Thành thời điểm, cũng mở một gian cửa hàng. Vì chính là giúp Vân Vân chúng sinh làm dịu một điểm cực khổ, cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng. Về sau rời đi Vân Mộng Thành sau đó, trên đường đi thấy nhiều chuyện, phát hiện rất nhiều người ngoại trừ trên tinh thần cần được cứu vớt, trên lục thể bệnh cũng cần bị trị liệu, cho nên hiện tại nghĩ đến tạm thời tại Thiên Nhân Thành mở một gian y quán, thay người trị chữa bệnh. Lữ Chiêu Nhiên mấy người sau khi nghe xong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Đây là thiên nhân hậu duệ sao? Người không cao cao tại thượng đã rất khá, hiện tại thế mà nghĩ đến bắt đầu giúp Vân Vân chúng sinh. Thế huynh thật đúng là người tốt ta. Chu Mục Tiên không nghĩ tới Tề Nguyên chuyến này đi ra việc cần phải làm vậy mà là cái này, một nháy mắt đều có chút xấu hổ. Tại biết Tề Nguyên đi ra phản ứng đầu tiên lại là đối Tô Thiền Giao mấy người hạ thủ. Hắn thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ đến đây, Chu Mục Tiên yên lặng đổ một chén rượu lớn một uống mà xuống. Không nghĩ tới Tề Minh thế mà tâm hệ thiên hạ thương sinh, thực sự là khiến người bội phục a. Tề Minh, những lời khác ta cũng không nhiều lời, ta kính ngươi một bát. Ta cũng kính Tề Minh một bát, ta cũng vậy. Ta cũng đồng dạng. Lữ Chiêu Nhiên mấy người trở về qua thần đến sau đó, lập tức đứng dậy, muốn kính Tề Nguyên một bát. Trên đời này, giống Tề Nguyên loại người này đã không nhiều lắm, hoặc là nói có Tề Nguyên loại thực lực này cùng bối cảnh người, còn tâm hệ thiên hạ thương sinh không nhiều lắm. Bọn hắn có thể gặp phải Tề Nguyên, có thể nói là đời trước tích lũy được phúc báo. Không phải vậy đi đâu nhận biết một cái thiên nhân hậu duệ, vẫn là tâm hệ thiên hạ thường sinh thiên nhân hậu duệ. Tại cái này trên giang hồ, có thể cùng Tề Nguyên loại người này ở trung thành bằng hữu hoặc là huynh đệ. Về sau cũng không cần lo lắng bị người đâm lưng. Lại thêm Tề Nguyên vẫn là thiên nhân hậu duệ, bối cảnh cường đại, tương lai thành tựu càng là chú định vi phạm. Nếu là đã trở thành bằng hữu hoặc là huynh đệ, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người an lòng a. Đối mặt mấy người chúc rượu, Tề Nguyên mặt mỉm cười, không có cự tuyệt, giơ lên bát, đem trong đó rượu uống một hơi cạn sạch. Nhưng trong lòng đã phân ra một bộ phận lực chú ý, đặt ở Dịch Tiên trên thân, nhìn xem Dịch Tiên hiện tại đã đến chỗ nào. Tại đến tiên nhân thành phía trước, Tề Nguyên liền đem dẫn hồn đăng giao cho Dịch Tiên, để Dịch Tiên mang theo dẫn hồn đăng trở lại Vân Mộng thành giao cho Chu Chính. Tại Tề Nguyên người quen biết bên trong, tựa hồ cũng liền Chu Chính một người, có khả năng chấp niệm sâu nặng nhiều năm như vậy. Có lẽ, Chu Chính có thể tại âm thế một góc bên trong, tìm tới thông hướng tư hồn hương lối bảo, đem Lữ Linh Tố từ tư hồn hương mang về. Đồng thời, Tề Nguyên cũng tính toán nhìn xem, thế giới này không có tư hồn hương, hắn cũng không có rút chúng tư hồn hương. Cái kia Lữ Linh Tố hồn phách sẽ xuất hiện tại tư hồn hương bên trong sao? Nếu như có thể, vậy hắn liền có thể dùng dẫn hồn đăng, làm không ý chuyện. Thế gian này vân vân chúng sinh, có quá nhiều người muốn nhìn thấy đã qua đời người một mặt. Vì thế, coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, đều sẽ không tiếc tất cả. Đương nhiên, Chu Chính có thể cự tuyệt, Tề Nguyên hoàn toàn có thể đổi một người tiến hành thí nghiệm. Trong thiên hạ không thiếu loại người này, đơn giản chính là tìm chút thời giờ mà thôi. Chỉ là, Chu Chính sẽ cự tuyệt sao? Chương 228, đây không phải là hộp chương 228, đây không phải là hộp tuyệt địa bên trong. Hai người trên người mặc huyền y liễu, mang theo mặt nạ, ngay tại đạp lôi mà đi. Tạ Phương Chu nhìn lên trên trời còn có dưới chân lôi đỉnh, trong lòng chấn động vô cùng. Tại xử lý xong theo dõi hắc bảo nhân chín người kia sau đó, hắn sắp xếp xong xuôi chuyện sau đó thích hợp, liền khẩn cấp đi trước trục lộc thư viện bên trong, tìm tới Thẩm Tinh Nam, nói thẳng ra tìm hắn nguyên nhân. Tại nghe xong sau đó, Thẩm Tinh Nam lập tức cho hắn một thân huyền y liễu, còn có mặt nạ, mang theo hắn trực tiếp chạy tới chỗ này tuyệt địa. Thẩm viện trưởng, giám sát đi ngay ở chỗ này. Tạ Phương Chu trừ khiếp sợ ra, trong giọng nói còn có kích động. Nhưng phàm là tuyệt địa bình thường đều sẽ sinh ra một chút thứ không tầm thường. Giám sát ti xây dựng ở nơi này, chẳng lẽ cũng là bởi vì những thứ kia? Có thể để cho giám sát ti tọa trấn nơi này, sẽ là thứ gì? Thẩm Tinh Nam dưới mặt nạ con mắt nhìn thoáng qua Tạ Phương Chu. Từ Tạ Phương Chu thân phận cùng trong giọng nói, Thẩm Tinh Nam liền hiểu, Tạ Phương Chu nhất định là nhìn ra nơi này có bảo vật. Thẩm Tinh Nam lạnh lùng nói, thế nào, ngươi cứ như vậy hiếu kỳ? Giám sát ti sự tình, ngươi vẫn là hỏi ít hơn một chút tốt, dù sao ngươi tốt xấu cũng là thương hội Cửu Châu hội trưởng. Tạ Phương Chu nghe xong liền hiểu Thẩm Tinh Nam lời nói bên trong ý tứ. Đây là tại cảnh cáo hắn đừng lên cái gì tiểu tâm tư. Tạ Phương Chu vội vàng giải thích nói, Thẩm viện trưởng yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Chớ nhìn hắn là thương hội Cửu Châu tại Vân Châu phân hội hội trưởng, nếu là đắc tội giám sát đi, bị giết cũng chỉ là chuyện một câu nói. Ma đạo có nhiều sợ giám sát đi, bọn hắn những này là triều đình người làm việc, cũng liền có nhiều sợ. Giám sát đi kèm theo đại chu triều đình cái này mấy ngàn năm bên trong, cũng không có ít giết một chút tham quan ô lại. Liền xem như tại Trung Châu thương hội Cửu Châu, trước đây hội trưởng cũng đều bị giám sát đi giết qua. Vẫn là cựu tộc cái chủng loại kia. Nhưng cũng may, chỉ cần ngươi làm việc không cao hơn ranh giới cuối cùng, mọi thứ đều có cái độ. Phần lớn thời điểm, rất nhiều người cả một đời đều không gặp được một lần giám sát ti người. Nếu như giám sát ti người chủ động tìm tới ngươi, tầng chính có thể, ngươi cựu tộc liền muốn biến mất. Mặt chữ ý tứ bên trên biến mất, cựu tộc một tên cũng không để lại, tất cả đều bị mang đi. Sau khi chết liền một cái thi thể cũng không tìm tới. Thẩm Tinh Nam không có trả lời Tạ Phương Chu giải thích, mà là tăng nhanh bước chân, Tạ Phương Chu thấy thế, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền đi tới giám sát ti tổng bộ. Nhìn trước mắt kiến trúc nổi lên hiện phù văn, Tạ Phương Chu một cái liền nhận ra đây là trận văn. Chỉ là những này trận văn tối nghĩa khó hiểu, hắn hoàn toàn đều nhìn không hiểu. Hơn nữa còn cùng thương hội Cửu Châu bên trong trận văn hoàn toàn không giống. Đi thôi. Thẩm Tinh Nam nói một tiếng, mở ra trước mắt kiến trúc đại môn. Chờ sau khi đi bảo, Thẩm Tinh Nam đóng lại đại môn, tháo xuống mặt nạ. Thấy thế, Tạ Phương Chu cũng tháo xuống mặt nạ, đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Người ở chỗ này chờ ta. Thẩm Tinh Nam nói xong liền hướng chỗ sâu đi đến. Vô luận là giám sát ti trung tâm bí lâu, vẫn là bị trấn áp Cửu Tiêu thần lôi, đều không thuộc về Tạ Phương Chu có thể nhìn. Tạ Phương Chu chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đứng tại chỗ không ngừng dò xét trong tầm mắt cảnh tượng. Cũng không lâu lắm, Tạ Phương Chu cảm giác ánh mắt hoa lên, một tên lão giả mang theo Thẩm Tinh Nam xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại nhìn thấy lão giả sau đó, Tạ Phương Chu lập tức liền đoán được trước mắt lão giả thân phận. Trực tiếp không mình hành lễ nói, "Vãn bối Tạ Phương Chu, gặp qua Diệp lão." "Ân, sự tình Thẩm viện trưởng đã nói cho ta biết, đồ vật đây." Diệp Cửu Tư đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đã nhìn chằm chằm Tạ Phương Chu huyền ý đồ vật bên trong. Tạ Phương Chu vội vàng từ trong ngực lấy ra bình ngọc cùng hộ, đưa cho Diệp Cửu Tư. "Diệp lão, là cái này." Tạ Phương Chu lời nói còn chưa nói, liền cảm giác tay chợt nhẹ. Bình ngọc cùng hộp liền đã biến mất không thấy gì nữa, tính cả cùng một chỗ biến mất, còn có Diệp Cửu Tư cùng Thẩm Tinh Nam. Chỉ để lại một câu, quên quần tại Tạ Phương Chu bên hai. "Tại chỗ này chờ chúng ta." Tạ Phương Chu ha to miệng, lại xấu hổ đóng lại. Giám sát đi chỗ sâu, trấn áp Cửu Tiêu thần lôi địa phương, Diệp Cửu Tư cùng Thẩm Tinh Nam thân ảnh xuất hiện ở đây. Diệp Cửu Tư không có ngay lập tức mở ra bình ngọc, nhìn xem bên trong vân hà ti tuyến, mà là nhìn xem trong tay hộp nói ra, "Ngươi thử qua, mở không ra." Thẩm Tinh Nam nói ra, "Mở không ra, Tạ Phương Chu đến tìm ta phía trước, liền đã chính mình thử qua. Tìm tới ta sau đó, ta cũng thử qua, đồng dạng không được." Diệp Cửu Tư vớt ve hộp, ánh mắt nghiêm trọng. cái hộp này hoàn mỹ không một tí vết, căn bản là tìm không được mở ra cơ quan. Vừa rồi hắn dùng chân khí thăm dò thời điểm, phát hiện cái hộp này thế mà còn có thể thôn vệ chân khí. Cái này hộp là làm bằng vật liệu gì? Diệp Cửu Tư ngón tay nắm hộp một góc, trong cơ thể chân khí quán thâu tại đầu ngón tay. Một giây sau, "Beng!" Chói hai tiếng nổ vang vọng nơi đây, Thẩm Tinh Nam hơi nhíu mày, có chút lưu lại. "Beng!" Tiếng thứ hai tiếng nổ vang lên, so trước đó càng thêm chói tai. Diệp Cửu Tư mặt không đổi sắc, liền muốn tiếp tục gia tăng lực đạo, muốn nhìn xem cái hộp này cực hạn. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Cửu Tư sắc mặt đại biến, đem trong tay hộp văng ra ngoài, trong lòng hoảng sợ nói, đây không phải là hộp. Chương 229, thủ đoạn chương 229, thủ đoạn thiên nhân thành, Vạn Linh viện bên trong trong phòng. Thế Nguyên quay đầu nhìn hướng Tuyết Thai Hạp phương hướng. Con mắt tựa hồ xuyên thấu ngàn dặm và dặm, nhìn thấy giám sát ti bên trong cảnh tượng. Loại này cường độ, pháp tướng cảnh. Còn có vị trí này, trên bản đồ tựa hồ chưa từng xuất hiện. Thế Nguyên nhớ lại một cái trong đầu ghi nhớ bản đồ. Tại dân gian có thể lấy được trên bản đồ, không có nơi đây đi chép, cũng không phải môn phái nào thế ra địa bàn. Vậy cái này pháp tướng cảnh ở trong đó làm cái gì? Thương hội Cửu Châu phía sau hư hư thực thực đứng triều đình. Cái này pháp tướng cảnh là thương hội Cửu Châu pháp tướng cảnh, vẫn là triều đình pháp tướng cảnh? Nếu như là thương hội Cửu Châu pháp tướng cảnh còn tốt, nói không chừng là từ Trung Châu mang tới. Nhưng nếu là cái này pháp tướng cảnh là người của triều đình đâu? Thông qua Hoàng Lương nhất ngộ, Tề Nguyên nhìn trộm không ít một cảnh, hiểu được, ít nhất tại ngoài sáng bên trên, triều đình tại các châu cũng không có an bài pháp tướng cảnh. Ngoại trừ hai cái địa phương, một cái là quản lý Vân Châu hoàng tử bên kia. Mỗi cái hoàng tử phía sau đều có trên triều đình ngàn năm thế gia hỗ trợ, tăng thêm vẫn là hoàng tử, có pháp tướng cảnh rất bình thường. Còn có một cái chính là giám sát ti, nhưng giám sát ti đại bộ phận thời điểm đều là từ một nơi bí mật gần đó. Trước đây liền thành chủ có thể liên hệ đến giám sát ti người, phía sau giám sát ti người rút lui chẳng biết đi đâu sau đó. Các nơi thành chủ liền rốt cuộc liên lạc không được giám sát ti. Cho nên dưới mắt cái này xuất hiện pháp tướng cảnh, là hoàng tử người, vẫn là giám sát ti người. Nếu như là giám sát ti pháp tướng cảnh, vậy thì có ý tứ. Giám sát ti mất tích nhiều năm như vậy, đi nơi nào? Làm cái gì? Hiện tại giám sát ti pháp tướng cảnh vị trí, khẳng định không đơn giản. Tế Nguyên ánh mắt nhìn giám sát ti vị trí, trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Pháp tướng cảnh, cái này giám sát ti pháp tướng cảnh sẽ có bao nhiêu mạnh đâu? Tại Tô Thiền Giao cùng Ngô Tuần mấy người trong một cảnh, Tế Nguyên đối pháp tướng cảnh có một chút hiểu rõ. Chân đan hấp thu ngũ hành chi khí, hóa thành linh đan, ngũ hành chi khí viên mãn sau đó nghịch luyện âm dương nhị khí. Mượn nhờ âm dương nhị khí, thai nghén quan tưởng đi ra pháp tướng, mãi đến chân chính sinh ra pháp tướng. Mỗi cái pháp tướng cảnh ở giữa chiến lược chênh lệch đều cực lớn. Cái này quyết định ở ngươi quan tưởng pháp tướng là cái gì, có hoàn chỉnh hay không. Nhìn chung lịch sử, một chút thiên tài đặc lập độc hành sẽ quan tưởng hình tượng của bản thân xem như pháp tướng, hoặc là quan tưởng thiên địa sông núi, nhật nguyệt tinh thần. Nhưng lấy chính mình xem như pháp tướng, hoặc là quan tưởng một chút không có người quan tưởng qua pháp tướng. Sau đó là cần từng bước một chính mình chậm rãi hoàn thiện, mới có thể dần dần phát huy ra uy lực. Mà một chút đã có người quan tưởng qua pháp tướng, kinh lịch thời gian tẩy lễ, đã sớm bị rất nhiều người hoàn thiện qua. Loại này đã bị người hoàn thiện qua pháp tướng, sau khi luyện thành chiến lược cực cao, con đường phía trước rõ ràng. Chỉ cần dựa theo tiền nhân lưu lại phương thức đi xuống, liền có thể đến pháp tướng cảnh cực hạn. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến, nội tình tại pháp tướng cảnh cảnh giới này tầm quan trọng. Chỉ có nội tình thâm hậu, mới có thể sinh ra bị rất nhiều người hoàn thiện qua pháp tướng. Đương nhiên, nếu như ngươi là cướp người khác đã hoàn thiện tốt pháp tướng, cái kia đúng là rất tiện lợi. Đại Chu triều đình 6000 năm, nội tình tâm bất khả chắc. Quan tưởng pháp tướng nhất định đều là cực kỳ hoàn thiện, hơn nữa uy lực cực lớn. Đồng dạng thế lực bên trong pháp tướng cảnh, thật đúng là không phải trong triều đình những cái kia pháp tướng cảnh đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại cái này pháp tướng cảnh, rất có thể vẫn là giám sát ti pháp tướng cảnh. Xem như Đại Chu triều đình bạo lực đơn vị, cái kia chiến lực chắc là cực mạnh. Pháp tướng cảnh xem như các đại thế lực nội tình. Tại tất cả mọi người trong một cảnh, bọn hắn chỉ là biết pháp tướng cảnh một cái đại khái, nhưng không có gặp qua bất kỳ một cái nào pháp tướng cảnh nghiêm túc xuất thủ qua. Mỗi cái pháp tướng cảnh thế lực cũng cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông. Lại thêm pháp tướng khác biệt, đối chiến lược gia trì cũng có khác biệt. Cái này để Tề Nguyên không cách nào chính xác ước định đi ra pháp tướng cảnh chiến lực. Tề Nguyên triệu hồi ra cực bên quỷ yến thiếp, đem mở ra sau đó, hào quang màu đỏ thắm lấy cực bên quỷ yến dán làm trung tâm, chiếu vào Tề Nguyên trên thân. Lần này Tề Nguyên không có tiến vào cực bên, mà là nhìn xem trên thân hào quang màu đỏ thắm rơi vào trầm tư. Tại biết đại khái pháp tướng cảnh tình huống sau đó, Tề Nguyên liền đã tại muốn làm sao đối phó pháp tướng cảnh. Có thiên diện tại, hắn tại phương diện tốc độ là không có vấn đề, gặp phải không thể người, muốn đi vẫn là đi đến. Lực phòng ngự phương diện, có mở ra thần thông tại, tăng thêm hồi khí cùng cùng sinh hai đại bí tàng, phối hợp tốc độ, rất dễ dàng liền để pháp tướng cảnh đối với chính mình công kích mất đi hiệu lực. Mà lực công kích phương diện, có tuyết thai tại, chỉ cần bị tuyết thai cuốn lên, giết cái pháp tướng cảnh vẫn là không có vấn đề. Chính là pháp tướng cảnh tại cảm giác nguy hiểm phương diện này, vừa xa hóa linh cảnh. Nếu như không có Tề Nguyên khống chế tuyết thai sát ý, ngược lại là rất dễ dàng liền bị pháp tướng cảnh cảm giác được không thích hợp. Muốn giết pháp tướng cảnh, liền muốn phí chút công phu, tốt nhất là khai phá một chút càng thêm ẩn nấp, đối phó pháp tướng cảnh phương pháp. Thủ đoạn nhiều một ít, đối mặt hoàn cảnh khác nhau thời điểm, cũng liền có khác biệt thủ đoạn ứng đối. Hiện tại cực quên quỷ yến gián chính là Tề Nguyên nghĩ tới một loại thủ đoạn. Cực quên quỷ yến thiếp là không có lực sát thương, chỉ có thể đem người đưa đến cực quên bên trong. Vậy nếu là sau đó những cái kia pháp tướng cảnh đều nắm giữ cực quên quỷ yến gián đây, Tề Nguyên tùy thời đều có thể khống chế cực quên quỷ yến gián mở ra, đem những này pháp tướng cảnh đưa vào cực quên bên trong. chỉ cần không có tề nguyên cho phép, những này pháp tướng cảnh chỉ có thể tại cực bên bên trong bị nhốt đến chết mới thôi, mãi mãi đều ra không được. Cực bên hoàn cảnh cực kỳ thích hợp làm một cái lao tù sử dụng. Trong lúc suy tư, tề nguyên hơi cảm giác một cái kiếm đồ vị trí. Tại cảm ứng bên trong, kiếm đồ cố định vị trí tại một chỗ. Tề nguyên biết kiếm đồ đây là tại thôn vệ khoáng thạch, tăng cường tự thân. Tại an bài tốt dịch thiên sau đó, tề nguyên liền để kiếm đồ tìm kiếm khắp nơi mạch khoáng thôn vệ mạnh lên. Có thôn binh vệ kim đặc tính tồn tại, kiếm đồ thôn vệ khoáng thạch cùng binh khí càng nhiều, nhục thân cũng liền càng mạnh. Kiếm đồ mạnh lên tốc độ cực nhanh. Chờ có cần thời điểm, kiếm đồ chính là một sự giúp đỡ lớn. Tề nguyên thu hồi đối kiếm đồ cảm giác, đem lực chú ý đặt ở trong cơ thể chân đan bên trong. Giờ phút này chân đan nội bộ đã biến thành kim sắc, hơn nữa tại từ hướng nội bên ngoài nhộn dần, một chút xíu đem chân đan biến thành kim sắc. Tại dưới ảnh hưởng, tề nguyên trong cơ thể chân khí cũng đã ngất nhiễm lên một tầng kim quang nhàn nhạt, làm đến cuối cùng sẽ không thật liền bắt đầu tu tiên đi. Tề nguyên không khỏi trong lòng nhổ nước bọt nói, hiện tại trong cơ thể chân đan đều nhanh biến thành kim đan, cái kia sau đó đâu, sẽ không pháp tướng cảnh cuối cùng biến thành nguyên anh kỳ đi. Võ đạo chuyển tu tiên, cái này phong cách vẽ có phải là không giống nhau lắm? Tề nguyên nghĩ một lát, liền từ bỏ suy tư, hắn cũng không biết cuối cùng sẽ là bộ dáng gì. Nhưng bây giờ Tề Nguyên rất xác định, theo chân đan tại thuế biến thành kim đan, thực lực của hắn cũng tại dần dần mạnh lên. Chỉ cần là đang mạnh lên, chân đan thành bộ dáng gì đều không trọng yếu. Tề Nguyên đứng dậy đi ra ngoài, hắn đánh giá một chút, lấy chân đan thuế biến tốc độ, chờ thuế biến tốt, cũng kém không nhiều đến tháng 7. Đến lúc đó không chỉ là Trục Lộc thư viện mở ra, thương hội Cửu Châu đấu giá hội cử hành, còn có trọng yếu nhất kỳ vật rút ra. Tề Nguyên đã bắt đầu chờ mong sẽ rút ra cái gì. Chờ chuyện bên này kết thúc, chính là hắn bên trên Phượng Dương Tông, nhìn xem pháp tướng cảnh toàn lực xuất thủ, có bao nhiêu lợi hại thời điểm. Chương 230 Hào Quang, chương 230, Hào Quang Diệp lão, ngươi thế nào, Diệp lão? Tại nhìn đến Diệp Cửu Tư sắc mặt đại biến, sau đó vung ra hộp sau đó, Thẩm Tinh Nam liền trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên quan tâm nói, sợ là cái hộp này có vấn đề gì, ám toán đến Diệp Cửu Tư. Diệp Cửu Tư thế nhưng là giám sát Ti Vân Châu tầng cao nhất, cái gì chuyện trọng đại cũng phải cần Diệp Cửu Tư tới làm quyết định, cũng không thể xảy ra vấn đề gì a. Diệp Cửu Tư không có ngay lập tức trả lời Thẩm Tinh Nam vấn đề, mà là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất hộp, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tại hắn muốn lần thứ 3 phát lực thời điểm, hắn cảm ứng được hộp không bình thường. Không, đây không phải là không bình thường, đó là quỷ dị. Hắn thế mà tại phía trên hộp cảm ứng được bị người nhìn chăm chú ánh mắt. Đúng, là ánh mắt, hơn nữa không phải một cái, mà là hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Tựa như cái hộp này là do hàng ngàn hàng vạn người chế tạo thành đồng dạng. Tại hắn lần thứ 3 muốn động thủ thời điểm, những người này mở to mắt, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm hắn, còn cho hắn mang đến một loại nguy hiểm chí mạng cảm giác. Trước mắt hộp chẳng lẽ là ma đạo người chế tạo ra? Diệp Cửu Tư suy tư thật lâu, trong đầu đối với ma đạo tình báo không ngừng cuộn, nhưng thủy chung không có tìm được liên quan tới trước mắt cái hộp này một chút xíu tin tức. Không biết cái này hộp là hải ngoại tiên môn những cái kia ma đạo tại Ly Châu bên trong nghiên cứu ra được à? Diệp Cửu Tư lông mày nhíu lại, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Ngoại trừ hải ngoại tiên môn những cái kia đứng đầu ma đạo thế lực, ai cũng không biết Ly Châu bên trong tình huống cụ thể. Nói không chính xác, bọn hắn dùng Ly Châu thổ dân nghiên cứu ra không ít quỷ dị đồ vật. Đây chẳng phải là nói rõ, Vân Hà cùng trước mắt hộp đều là ma đạo an bài. Bọn hắn muốn lợi dụng Vân Hà dụ dỗ pháp tướng cảnh hạ tràng, đảo loạn Vân Châu thế cục, để cho bọn hắn thừa cơ mà vào. Diệp Cửu Tư nhìn hướng trong tay bình ngọc, bên trong chứa một sợi Vân Hà Ti Tuyến. Nếu như những vật này đều là ma đạo an bài, vậy cái này Vân Hà tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng Vân Hà bên trong cất giấu hậu thủ gì. Diệp lão, Diệp lão. Thẩm Tinh Nam ở một bên lo lắng hô, cũng không dám đụng vào Diệp Cửu Tư, để tránh xảy ra chuyện gì. Diệp Cửu Tư xua tay, nói ra, "Tốt, ta không có chuyện gì." Nghe vậy Thẩm Tinh Nam thở một hơi dài nhẹ nhõm, hỏi, "Diệp lão, vừa rồi phát sinh cái gì? Thế nhưng là cái này hộp có vấn đề gì?" Diệp Cửu Tư nhẹ gật đầu, "Cái này hộp xác thực vấn đề không nhỏ. Nếu như vừa rồi ta cưỡng ép mở ra, sợ rằng đối ta cũng có chút nguy hiểm." Thẩm Tinh Nam nghe đến cái hộp này đối Diệp Cửu Tư cũng có thể sinh ra nguy hiểm sau đó. Đồng nhiên, sau lưng liền toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Cửu Tư thế nhưng là pháp tướng cảnh, nếu là cái hộp này đều có thể đối Diệp Cửu Tư tạo thành nguy hiểm. Vậy hắn một cái hóa linh cảnh, đối mặt loại này trình độ nguy hiểm, chẳng phải là cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể thập tử vô sinh. Dù sao hắn liền cái hộp này vấn đề cũng nhìn không ra, cái kia trong hộp ẩn chứa nguy hiểm xuất hiện, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Hơn nữa phía trước hắn nhưng là tự tay thử qua muốn mở ra cái hộp này. Suy nghĩ một chút liền để hắn lông tơ đứng thẳng, cảm giác tại trước quỷ môn quan đi một lượt giống như. Cái kia, Diệp lão, cái hộp này cùng Vân Hà làm sao bây giờ? Thẩm Tinh Nam chần chờ một chút, mở miệng hỏi. Đã có vấn đề, cái kia đấu giá hội liền không thể để nó bên trên a, không phải vậy đến lúc đó xảy ra chuyện, nhưng là không dễ làm. Diệp Cửu Tư không chút suy nghĩ liền lắc đầu, kẻ sau màn đều quang minh chính đại lấy ra, không cho cái này Vân Hà bên trên, bọn hắn cũng sẽ có những biện pháp khác. Khó đảm bảo trong tay bọn họ không có mặt khác Vân Hà, đấu giá hội chỉ là cái công cụ mà thôi. Mượn đấu giá hội hấp dẫn pháp tướng cảnh tới, mới là mục đích của bọn hắn. Người không cho Vân Hà bên trên đấu giá hội, kẻ sau màn cũng sẽ thông qua những phương thức khác tụ tập pháp tướng cảnh. Hiện tại không rõ ràng kẻ sau màn muốn triệu tập pháp tướng cảnh mục đích. Nếu như kẻ sau màn sử dụng càng thêm ẩn nấp triệu tập pháp tướng cảnh thủ đoạn, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm, một đám bị bí ẩn triệu tập lại pháp tướng cảnh, ngươi còn không biết bọn hắn đi nơi nào. Chỗ kia mang tới mức độ nguy hiểm, có thể so với đấu giá hội muốn tới lớn. Theo Diệp Cửu Tư nói suy đoán, Thẩm Tinh Nam não bổ một cái, một đám pháp tướng cảnh bị triệu tập, không có người biết bọn hắn tụ tập cùng một chỗ mục đích, cũng không có người biết bọn hắn sẽ làm cái gì. Thậm chí đám này pháp tướng cảnh bên trong còn có tuổi thọ gần tới người, làm lên sự tình đến còn sẽ có điều kiêng kỵ gì sao? Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Thẩm Tinh Nam trong lòng run sợ. Diệp Cửu Tư nhìn Thẩm Tinh Nam một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, ta chỉ là suy đoán mà thôi, sự tình chưa chắc sẽ đi đến một bước kia. Cái kia Diệp lão, đấu giá hội là bình thường tiến hành, để Vân Hà cũng lên đấu giá hội. Thẩm Tinh Nam thấp giọng hỏi. Không gấp. Diệp Cửu Tư nói xong, bàn tay đến bên hông, đem bên hông ngọc bội cầm xuống. Ngọc bội kia chỉ có lớn chừng ngón cái, phía trên điêu khắc một bức cuốn sách. Diệp Cửu Tư đem cuốn sách ngọc bội giữ lòng bàn tay, trong chốc lát, thiên địa phảng phất dừng lại một cái, Thẩm Tinh Nam trong cơ thể vận chuyển linh đan đều ngưng lại. Khổng lồ chân khí từ Diệp Cửu Tư trong cơ thể hiện lên đến lòng bàn tay cuốn sách trong ngọc bội. Tia sáng tại Diệp Cửu Tư trong lòng bàn tay xuất hiện. Chỉ chốc lát, trong lòng bàn tay quang mang hiện lên tại thiên bên trên, tập hợp một chỗ, tạo thành một bức trống không cuốn sách Diệp Cửu Tư hai ngón một điểm mi tâm, tĩnh tâm ngưng thần, một đạo linh quang từ Diệp Cửu Tư mi tâm xuất hiện. Diệp Cửu Tư con ngón đúng ra, linh quang nháy mắt tiến vào trống không cuốn sách bên trong. Nguyên bản trống không cuốn sách, loang thoang xuất hiện một chút chữ viết, nhưng lại mơ hồ không rõ, làm cho không người nào có thể nhìn ra cuốn sách bên trên nội dung. Chưa đính hôn dấu vết không còn xuất hiện, cuốn sách hợp lại, hóa thành một đạo hào quang xông thẳng tới chân trời. Thẩm Tinh Nam nhìn một màn trước mắt, con mắt đống nhiên trở to, chăm chú nhìn trên trời đạo kia hào quang. Hào quang cũng không càng bay càng cao, mà là tại ra giám sát ti trụ sở trên không sau đó, trên trời xuất hiện một trận gợn sóng. Hào quang trốn vào gợn sóng bên trong, biến mất tại Thẩm Tinh Nam trong tầm mắt. Giờ phút này, Thẩm Tinh Nam đều đã có chút bối rối. Hắn vẫn cho là lên làm trục lộc thư viện viện trưởng, tiếp xúc đến giám sát ti sau đó, biết giám sát ti không ít thứ. Đối triều đình nội tình cũng coi là hiểu rõ một chút, có khả năng thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của hắn. Nhưng vừa rồi cái kia lại là cái gì? Hắn từ trước đến nay chưa từng thấy, đây cũng là triều đình nội tình. Triều đình kia còn có bao nhiêu nội tình là hắn không biết. Cái này cũng rất có thể giấu đi. Diệp lão, vừa rồi cái kia là? Thẩm Tinh Nam chỉ trên trời, đạo kia hào quang biến mất địa phương. Diệp Cửu Tư chịu ở trước mặt hắn thi triển thủ đoạn này, khẳng định cũng không có tính toán giấu giếm hắn. Cho nên Thẩm Tinh Nam dứt khoát liền trực tiếp mở hỏi. Quả nhiên, Diệp Cửu Tư đem ngọc bội một lần nữa treo về bên hông sau đó, liền mở miệng nói ra, đây là triều đình 6000 năm qua, nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu ra được. Giám sát ti Vân Châu trận pháp cùng nằm ở Trung Châu trụ sở chính giám sát ti trận pháp, hô ứng lẫn nhau. Có thể thông qua trận pháp, đem muốn truyền lại thông tin, nháy mắt truyền đến Trung Châu trụ sở chính giám sát ti. Hiện tại trụ sở chính giám sát ti cũng đã nhận được tin tức, không lâu hoàng thượng liền sẽ biết chuyện này. Chúng ta chỉ cần tại chỗ này, chờ một lát là được rồi. Chương 231, danh giới cuối cùng chương 231, danh giới cuối cùng nửa ngày thời gian lặng yên trôi qua. Thẩm Tinh Nam do dự một chút, vẫn là hỏi ra miệng, Diệp lão, cái này đều đã qua nửa ngày, trụ sở chính giám sát ti bên kia còn không có truyền đến tin tức. Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì a? Diệp Cửu Tư tại truyền tin cho trụ sở chính giám sát ti sau đó, liền một mặt bình tĩnh, giờ phút này thuận miệng an ủi Thẩm Tinh Nam nói, không có gì đáng lo lắng, nếu như trước đó chúng ta không biết chuyện này, cái kia vấn đề khẳng định rất lớn. Nhưng chỉ cần biết, hoặc là biết đầu mối, tất cả đều không phải vấn đề. Diệp Cửu Tư trong giọng nói, mang theo tràn đầy tự tin. Trụ sở chính giám sát ti hắn mặc dù không có đi qua mấy lần, hắn có thể lên làm giám sát ti Vân Châu tầng cao nhất, thân phận tự nhiên không đơn giản. Đối trụ sở chính giám sát ti tình huống, không nói giải hơn phân nửa, nhưng cũng biết một điểm. Trụ sở chính giám sát ti nắm giữ so hắn cái này giám sát ti Vân Châu càng thêm hoàn chỉnh Quy Thiên Huyền Giám Lục. Hoặc là nói, toàn bộ Quy Thiên Huyền Giám Lục đều tại Trung Châu trụ sở chính giám sát ti bên trong. Chỉ cần có một chút manh mối, liền có thể thông qua Quy Thiên Huyền Giám Lục tra xét đến càng nhiều, càng toàn diện tiên cơ. Xa xa so hắn cái này giám sát ti Vân Châu có khả năng nhìn trộm đến càng nhiều hơn. Hơn nữa theo dõi thủ đoạn, tựa hồ cùng bọn hắn những này giám sát ti phân bộ còn không giống nhau lắm. Đến mức là cái gì nhìn trộm tiên cơ thủ đoạn, hắn chỉ là tại trước đây thật lâu, nghe bậc cha chú đề cập qua một câu, cũng không có nói nhiều với hắn. Hắn chỉ có mấy lần đi trụ sở chính giám sát đi, cũng đều không nhìn thấy bọn hắn là như thế nào nhìn trộm thiên cơ. Bất quá có một chút ngược lại là biết, đó chính là trụ sở chính giám sát đi sẽ từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng quái sư, một bộ phận phụ trách lên quẻ, một bộ phận phụ trách giải quẻ. Mà bọn hắn những này là giám sát đi người làm việc, đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa ra. Khi sinh ra cùng ngày, liền sẽ hướng trụ sở chính giám sát đi nộp lên ngày sinh tháng đẻ. Diệp Cửu Tư suy đoán, những này nộp lên ngày sinh tháng đẻ, chính là chuyên môn cho những cái kia quái sư lên quẻ dùng. Có lẽ trong này cũng có một điểm Quy Thiên Huyền Giám Lục nguyên nhân. Đến mức cấp độ càng sâu đồ vật, Diệp Cửu Tư cũng không biết, nhưng mà chỉ từ giám sát ti nắm giữ hoàn chỉnh Quy Thiên Huyền Giám Lục, cùng bọn hắn khác biệt nhìn trộm thiên cơ thủ đoạn, tăng thêm còn tập hợp còn lại 8 châu tất cả giám sát ti phân bộ tình báo, ba điều ra, liền có thể để trụ sở chính giám sát ti đối rất nhiều chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Phía trước cuốn sách bên trên văn tự đã ghi chép lần này sự kiện tất cả mọi thứ, không quản là Vân Hà, vẫn là Hộ, thậm chí là Hắc Bảo Nhân nói với Tạ Phương Chu bí địa, đều đã ghi chép tại cuốn sách bên trên. Dựa vào những tin tức này, lấy trụ sở chính giám sát ti năng lực, kẻ sau màn bất kể có phải hay không là ma đạo, khẳng định đều sẽ bị kiểm tra cái út sốc. Trừ phi nói, có thể cùng thoại bản bên trong thần tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Hoặc là trước đó, cái này thế lực chưa hề trên thế gian lưu lại qua một chút tung tích. Không phải vậy Quy Thiên Huyền Giám Lục, không có nhìn trộm không đến đồ vật. Đơn giản chính là theo dõi đại giới có thể hay không gánh chịu lên. Đúng rồi Diệp lão, cái kia Tạ Phương Chu đâu, còn để hắn chờ ở cửa sao? Thẩm Tinh Nam hỏi. Hắn cũng là vừa mới nhớ tới, Tạ Phương Chu còn tại cửa chính chờ lấy đây. Tính toán thời gian, đều đã đứng hơn nửa ngày đều. Diệp Cửu Tư con mắt nhắm lại, quay đầu nhìn hướng Tạ Phương Chu phương hướng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, nhìn thấy tại cửa chính không ngừng dạo bước Tạ Phương Chu. Thu hồi ánh mắt phía sau không có vấn đề nói, không cần phải để ý đến hắn, để hắn tại nơi đó đứng đi. Ngôn ngữ bên trong, lộ ra đối Tạ Phương Chu khinh thị còn có khinh thường. Thẩm Tinh Nam gật gật đầu không nói gì thêm nữa, trong lòng cũng hiểu Diệp Cửu Tư vì cái gì thái độ này. Thương hội Cửu Châu mặc dù phía sau cũng là thuộc về triều đình, nhưng cũng chỉ là triều đình khống chế Cửu Châu tài phú công cụ mà thôi. Để Cửu Châu tài phú sẽ không đại lượng tụ tập tại những cái kia ngàn năm thế gia trong tay. Không phải vậy lấy ngàn năm thế gia tập tính, sẽ chỉ không có tiết chế vơ vét của cải, không để ý bình dân bách tính trôi qua thế nào. Chờ bách tính không vượt qua nổi, ngay lập tức khẳng định là tìm triều đình. Nhưng trong triều đình người, nhưng có không ít là ngàn năm thế gia an bài đi vào. Một chút thành trì thành chủ, trên mặt nổi thuộc về triều đình, phía sau lại là đứng thế gia đại tộc. Mọi thứ lấy thế gia đại tộc lợi ích làm đầu. Loại sự tình này tình cảm có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Phổ thông bách tính có thể tiếp xúc đến, chính là thành chủ phủ. Nhưng thành chủ phủ phía sau lại có thế gia đại tộc. Nay liền sẽ tạo thành một loại tình huống, đó chính là thế gia đại tộc tại hút bình dân bách tính máu. Làm dân thường bách tính hướng triều đình cầu cứu thời điểm, những cái kia thành chủ sẽ lựa chọn ngồi nhìn không quản, che giấu xuống. Dần dần, trong thiên hạ tất cả bách tính đều sẽ đối triều đình tiếng oán hơn khắp nơi. Cảm thấy triều đình cùng những cái kia thế gia đại tộc đều là cùng một bọn. Chuyện sau đó, suy nghĩ một chút liền biết. Tại Đại Chu còn chưa xuất hiện thời điểm, nhìn chung lịch sử, Cửu Châu đại địa, rất nhiều quốc gia hướng đi suy vong. Không có chỗ nào mà không phải là có cái này một bộ phận nguyên nhân. Cho nên Đại Chu triều đình tại kiến lập mới bắt đầu, khai quốc hoàng đế Tần Vũ Tuyệt cũng đã bắt đầu nghĩ biện pháp đoạn tuyệt cái này một cái có thể. Thông qua khống chế Cửu Châu tài phú, để những cái kia thế gia đại tộc không thể đem bách tính bóc lột đến tận xương tủy. Thương hội Cửu Châu sáng lập dự tính ban đầu chính là cái này, nhưng ở lúc ấy chỉ là cái gian cung. Liên tại Cửu Châu phía sau màn yên lặng một chuyện. Mấy ngàn năm nay chậm rãi hoàn thiện sau đó, trên mặt nội thương hội Cửu Châu liền tại 4000 năm trước xuất hiện tại Trung Châu. Trong bóng tối, thương hội Cửu Châu xúc tu trải rộng Cửu Châu, bí ẩn khống chế Cửu Châu tài phú vận chuyển. Chỉ là không lấy thương hội Cửu Châu danh nghĩa đi quản lý. Rất nhiều thương hội Cửu Châu phía dưới thế lực cũng không biết sau lưng mình đứng chính là thương hội Cửu Châu. Nhưng mà, thương hội Cửu Châu tập hợp đông đảo tài phú, chắc chắn sẽ có một chút người bị tham lam che đôi mắt, lựa chọn bí quá hóa liều, cùng một chút thế gia đại tộc hợp tác. Ở thế gia đại tộc cùng triều đình ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích. Có lúc, làm sự tình còn đột phá ranh giới cuối cùng. Cái này cũng đưa đến giám sát ti đối thương hội Cửu Châu động thủ qua rất nhiều lần, còn giết mấy đời thương hội Cửu Châu hội trưởng toàn tộc, còn có một chút từ trong kiếm lời thế gia đại tộc. Đây cũng là Diệp Cửu Tư vì cái gì đối Tạ Phương Chu khinh thường nguyên nhân một trong. Thậm chí Thẩm Tinh Nam cũng có chút chướng mắt Tạ Phương Chu, bởi vì tại hai người trong mắt, nhưng phàm là thương hội Cửu Châu người đều rất dễ dàng cùng những cái kia thế gia đại tộc cấu kết, hoàn toàn quên chính mình sở dĩ có như thế lớn quyền lực đều là bởi vì triều đình. Đây cũng không phải là cứng nhắc ấn tượng, mà là từng kiện sự thật để bọn hắn đã sớm nhìn thấu thương hội Cửu Châu những người này. Liền xem như hiện tại, Tạ Phương Chu phía sau không cùng thế gia đại tộc liên hệ sao? Cũng chính là làm sự tình, cũng không có quá mức, cũng không có vượt qua ranh giới cuối cùng, cho nên tạm thời còn không có động đến hắn mà thôi. Một khi vượt qua ranh giới cuối cùng, hoặc là cần Tạ Phương Chu đầu người dùng một chút thời điểm, liền đến giám sát đi xuất thủ thời điểm. Đến mức Diệp Cửu Tư đối Tạ Phương Chu khinh thị, Thẩm Tinh Nam liền dễ hiểu hơn. Những cái kia thế gia đại tộc vì sao lại thật tốt nói chuyện với thương hội Cửu Châu, tiến hành bình thường đánh cờ? Còn không phải bởi vì giám sát ti tồn tại sao? Sẽ không cho rằng một cái thương hội Cửu Châu liền có thể chống lại Cửu Châu tất cả thế gia đại tộc đi. Thế gia đại tộc là loại kia người dễ đối phó sao? Rất rõ ràng không phải, hơn nữa thế gia đại tộc thủ đoạn cũng nhiều, một cái thương hội Cửu Châu chống lại Cửu Châu tất cả thế gia đại tộc vẫn là quá miễn cưỡng. Sở dĩ thương hội Cửu Châu hiện tại có thể chống đỡ thế gia đại tộc, cũng là bởi vì ở thế gia đại tộc phía trên có bạo lực đơn vị giám sát ti trấn áp. Thế gia đại tộc là nghe không vào đạo lý, cùng bọn hắn nói bất tính, nói thiên hạ thương sinh, là nghe không vào. Chỉ có cực hạn bạo lực mới có thể để cho thế gia đại tộc lao chung thực thật. Hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng tiến hành vũ lực uy hiếp, bởi vì thế gia đại tộc có một cái đặc điểm, đó chính là qua một thời gian ngắn, liền không nhớ lâu, sẽ thử nghiệm một lần nữa thăm dò một cái triều đình ranh giới cuối cùng. Một khi phát hiện ranh giới cuối cùng giảm xuống, bọn hắn liền nhanh chóng tiến hành chiếm lĩnh, hơn nữa lặp lại loại này thao tác. Mãi đến ranh giới cuối cùng càng hàng càng thấp, cuối cùng triều đình bị bách tính hợp nhau tấn công. Chương 232, Thiên binh chương 232, Thiên binh liền tại hai người chờ đợi ở giữa, nguyên bản bình tĩnh trên không, lại xuất hiện một chút điểm gợn sóng. Tại gợn sóng xuất hiện mấy mắt, Diệp Cửu Tư liền đã phát hiện, ngẩng đầu nhìn trên trời gợn sóng nói ra, có đáp lại. Tại Diệp Cửu Tư cùng Thẩm Tinh Nam nhìn kỹ, một đạo hào quang từ gợn sóng bên trong lao ra, chạy thẳng tới mặt đất mà đến. Diệp Cửu Tư ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trên trời hào quang. Tại Thẩm Tinh Nam còn không có kịp phản ứng thời điểm, hào quang liền đã mục đích minh xác tiến vào Diệp Cửu Tư mi tâm. Diệp Cửu Tư con mắt đóng chặt, chuyên tâm tiêu hóa hào quang bên trong tin tức. Một màn này để Thẩm Tinh Nam hết sức tò mò. Hắn cũng đại khái đoán được đạo này hào quang bên trong khẳng định là ẩn chứa tin tức, cũng không biết đối sự kiện lần này hoàng thượng bên kia nói thế nào, sẽ có cái gì quyết đoán. Trụ sở chính giám sát ti lại tra được cái gì? Giấu trong lòng hiếu kỳ, Thẩm Tinh Nam yên tĩnh chờ đợi. Không lâu lắm, Diệp Cửu Tư liền mở mắt, trong mắt để lộ ra vẻ suy tư. Gặp cái này Thẩm Tinh Nam đội vàng mở miệng hỏi, "Diệp lão, tình huống thế nào? Hoàng thượng bên kia có bên dưới cái gì mệnh lệnh sao?" Đối mặt Thẩm Tinh Nam vấn đề, Diệp Cửu Tư trầm ngâm một hồi, nói ra, "Đấu giá hội bình thường cử hành, Vân Hà cũng bình thường gia nhập đấu giá hội, hơn nữa cho Vân Châu các đại đứng đầu thế lực gửi đi thư mời. Mời những thế lực này bên trong pháp tướng cảnh đến đấu giá hội bên trên." Thẩm Tinh Nam con mắt đột nhiên trợ to, hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm. Chuyện này rất rõ ràng chính là có người lòng mang ý đồ xấu, muốn triệu tập pháp tướng cảnh sau đó kiếm chuyện. Đây chính là pháp tướng cảnh a, hoàng thượng làm sao sẽ đối với chuyện này đồng ý đâu? Diệp lão, ta không nghe lầm chứ, không chỉ muốn đấu giá hội bình thường tiến hành, còn muốn mời những thế lực này pháp tướng cảnh tới. Thẩm Tinh Nam không thể tin hỏi. Diệp Cửu Tư hít sâu một hơi, giải thích nói, "Ân, ngươi không nghe lầm, phía trước ta cho rằng chuyện này là người trong ma đạo làm ra. Nhưng ở trụ sở chính giám sát đi tin tức truyền đến bên trong, bọn hắn nói, chuyện này không thể nào là ma đạo thế lực làm." Nói xong, Diệp Cửu Tư ánh mắt nhìn hướng còn tại trên đất hộp, dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Cái hộp này không phải hải ngoại tiên môn những cái kia ma đạo làm ra, hải ngoại tiên môn trong tay cũng không có Vân Hà loại bảo vật này. Chuyện này là một cỗ không biết thế lực làm." "Không biết thế lực?" Thẩm Tinh Nam có chút khiếp sợ, toàn bộ Cửu Châu đều tại Đại Chu khống chế bên dưới, còn có thể có triều đình cũng không biết thế lực. Diệp Cửu Tư gật gật đầu, nói ra, "Tổng bộ bên kia dùng chúng ta cung cấp tình báo, mở ra Khuy Thiên Huyền giám lục, nhưng không có phát hiện một điểm dấu vết để lại, căn bản tra không được phía sau màn thế lực đến cùng là cái nào." Thẩm Tinh Nam trong lòng giật mình, có thể để cho trụ sở chính giám sát ti đều tra không được dấu vết để lại, cái này thế lực sau lưng đến cùng là ai? Thế mà còn có thể giấu giếm được Khuy Thiên Huyền giám lục. Diệp lão, chẳng lẽ còn có người có khả năng giấu giếm được Khuy Thiên Huyền giám lục sao? Thẩm Tinh Nam không hiểu. Nghe vậy, Diệp Cửu Tư trầm tư phía dưới, hồi đáp, "Trước mắt Khuy Thiên Huyền giám lục cũng không có người tu luyện thành công. Nhìn trộm tiên cơ, nhiều khi đều là thông qua tình báo manh mối, tại dài đằng đăng thiên cơ bên trong tìm kiếm được đáp án. Nếu như tình báo manh mối đều là sai, hoặc là tại trụ sở chính giám sát ti bên trong không cùng chuyện này có liên quan tình báo manh mối, xác thực có khả năng tra không được." Diệp Cửu Tư không cùng Thẩm Tinh Nam nói thật, hoặc là nói, chỉ nói một bộ phận lời nói thật. Khuy Thiên Huyền giám lục, đúng là không người nào tu luyện thành công. Tại không có người tu luyện thành công dưới tình huống, muốn chính xác nhìn trộm đến thiên cơ, xác thực rất khó. Cần thông qua chính xác tình báo manh mối mới có thể tìm được đáp án. Nhưng cho dù manh mối tình báo có vấn đề, cũng có thể thông qua một chút bên cạnh đồ vật để đạt tới biết đáp án mục đích. Điểm này hắn giám sát Ti Vân Châu phân bộ đã có thể làm được, chỉ là muốn tiêu hao không ít ma đạo người tính mệnh mới có thể biết một chút. Mà trụ sở chính giám sát Ti đương nhiên cũng có thể làm đến, thậm chí sẽ càng thêm chuẩn xác. Ví dụ như Vân Hà cùng trong Bình Ngọc Vân Hà Ti tuyến, trụ sở chính giám sát Ti không có Vân Hà manh mối ghi chép, cho nên tại Quy Thiên Huyền giám lục bên trong cũng không có tìm tới đáp án. Không rõ ràng cái này Vân Hà có vấn đề hay không, nhưng tổng bộ dùng hắn ngày sinh tháng để tại Quy Thiên Huyền giám lục bên trong lên một quẻ, hơn nữa giao cho quái sư giải quẻ. Từ quẻ tượng đến xem, nếu như hắn luyện hóa Vân Hà Ti tuyến cũng sẽ không có sự tình, hơn nữa còn thật đối hắn rất có ích lợi. Cũng chính là nói, cái này Vân Hà Ti tuyến xác thực không có vấn đề, luyện hóa về sau xác thực có thể gia tăng tuổi thọ của hắn. Nhưng nếu là hắn cưỡng ép mở ra hộp tính toán luyện hóa trong hộp Vân Hà, cái kia quẻ tượng nháy mắt biến thành đại hung. Điểm này để Diệp Cửu Tư cảm thấy ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên biết có thể dùng Khuy Thiên Huyền giám lục lên quẻ. Như thế nói đến, cũng liền có thể giải thích tổng bộ vì cái gì muốn từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng quái sư. Vậy hắn bên này Khuy Thiên Huyền giám lục có khả năng lên quẻ sao? Diệp Cửu Tư trong lòng lắc đầu, hắn nơi này cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu là có thể lên quẻ, vậy hắn đã sớm biết. Diệp Cửu Tư không nghĩ thêm điểm này, tiếp tục nói, từ tổng bộ cũng không biết cái này không biết thế lực tin tức đến xem, có khả năng cố thế lực này mới vừa vặn xuất hiện không lâu. Trước kia chưa từng xuất hiện, cho nên tổng bộ mới một điểm manh mối đều không có. Nhưng cũng may có thể xác định một điểm, cố thế lực này không phải hải ngoại tiên môn người, cũng không phải bọn hắn tại Cửu Châu bên trong nâng đỡ lên ma đạo thế lực. Hoàng thượng ý là, tất cả bình thường tiến hành, đem Vân Hà sự tình báo cho Vân Châu bên trong tất cả pháp tướng cảnh. Đem chuyện này thả tới Vân Châu bên trong giải quyết, đừng để Vân Châu bên ngoài pháp tướng cảnh đều biết rõ chuyện này. Chỉ cần không phải ma đạo thế lực, rất nhiều chuyện đều có thể nói. Trong triều đình cũng có pháp tướng cảnh, đối Vân Hà cũng có nhu cầu. Thẩm Tinh Nam nghe xong, lập tức liền lĩnh ngộ được hoàng thượng ý tứ. Phía sau màn thế lực làm như vậy, khẳng định là có mục đích. Tại không biết phía sau màn thế lực là ai dưới tình huống, cần đem quyền chủ động nắm chắc tại trong tay mình. Dạng này không quản mục đích đối triều đình là tốt hay xấu, triều đình đối với cái này đều sẽ có chỗ chuẩn bị. Nhưng nếu là đấu giá hội không có mở, hoặc là Vân Hà không có bên trên đấu giá hội, cái kia chuyện sau đó, quyền chủ động liền không ở triều đình trong tay. Không biết phía sau màn thế lực sẽ làm ra chuyện gì đến, trực tiếp liền rơi vào bị động bên trong. Lại thêm một cái, trong triều đình cũng có tuổi thọ gần tới pháp tướng cảnh, bọn hắn cũng cần Vân Hà. Chỉ cần phía sau màn thế lực mục đích không ảnh hưởng đến triều đình, triều đình kia hoàn toàn có thể cùng phía sau màn thế lực tiến hành hợp tác. Chỉ là nhiều như thế pháp tướng cảnh tụ tập lại một chỗ, nếu là một cái không tốt, mang tới hậu quả cũng không nhỏ. A Thẩm Tinh Nam có chút lo lắng, ánh mắt nhìn hướng Diệp Cửu Tư, đem băn khoăn của mình nói ra. Diệp Cửu Tư khẽ mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, tổng bộ bên kia đối cái này đã tất cả chuẩn bị. Vì tận khả năng giảm nhỏ nguy hiểm, tổng bộ đã bắt đầu vận hành. Tại đấu giá hội bắt đầu phía trước, liền sẽ có thiên binh đến Vân Châu. Cửu Châu bên trong, thiên nhân là không nhiều, đều bị giám sát đi giám thị, Cửu Châu bên ngoài thiên nhân cũng đều bị ngăn tại bên ngoài. Một khi thiên nhân nhập thế, triều đình thiên nhân cũng sẽ tùy theo nhập thế. chú định Cửu Châu cao nhất chỉ có thể pháp tướng cảnh xuất hiện trên giang hồ. Trường hợp này phía dưới, hắn thực lực của pháp tướng cảnh tăng thêm thiên binh. Vân Châu bên trong, không có pháp tướng cảnh sẽ là đối thủ của hắn. Có thể bảo đảm lần này đấu giá hội an toàn cử hành. Nếu như cùng phía sau màn thế lực đàm phán không thuận, hoặc là mục đích có hại triều đình, vậy hắn liền sẽ xuất thủ, bất luận chết sống, đều sẽ đem người mang về trụ sở chính giám sát ti. Liền xem như thi thể, giám sát ti cũng có thể từ trên người hắn tra đến dấu vết để lại. Chương 233, luyện hóa Vân Hà Ti tuyến. Chương 233, luyện hóa Vân Hà Ti tuyến. Chỉ cần có thể từ trên thi thể tra đến dấu vết để lại, tiếp xuống tất cả liền đều dễ giải quyết. Cũng có thể thông qua lần này đấu giá hội, nhìn xem cái nào pháp tướng cảnh, tại tuổi thọ trước mặt, sẽ làm ra nguy hại triều đình, nguy hại Cửu Châu bách tính sự tình. Mượn cơ hội này, có thể thanh lý hết một nhóm tiềm ẩn nguy hiểm, tránh cho sau đó chính thức cùng hải ngoại tiên môn còn có Bắc Nguyên những địa phương này lúc khai chiến bị bọn hắn đâm lưng. Diệp Cửu Tư cũng không sợ có người có thể cầm trong tay thiên binh cùng hắn đối kháng. Trong lịch sử nổi tiếng thiên binh, giám sát ti bên trong đều có thu vào. Đối với mấy cái này thiên binh, trụ sở chính giám sát ti đều sẽ có tương ứng ứng đối cơ chế, phòng ngừa có người cầm thiên binh động thủ. Một bên, Thẩm Tinh Nam nghe đến sẽ có thiên binh đến Vân Châu, ánh mắt sáng lên, đồng thời bất an trong lòng cũng tiêu tán không thấy. Tại cái này thiên nhân không ra thời đại, Diệp Lao cái này pháp tướng cảnh cầm trong tay thiên binh, Vân Châu bên trong còn có thể là ai sẽ là đối thủ? Coi như cái này phía sau màn thế lực có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đối kháng cầm trong tay thiên binh Diệp Lão. Ta đây liền yên tâm, cái kia Diệp Lão, chờ Tạ Phương Chu sau khi trở về, liền để hắn thông báo những cái kia pháp tướng cảnh. Diệp Cửu Tư lắc đầu, không gấp, pháp tướng cảnh tốc độ cực nhanh, chỉ cần biết Vân Hà thông tin, không quản tại Vân Châu chỗ nào, trong vòng một ngày đều sẽ đến Tiên Nhân Thành. Để những này pháp tướng cảnh sớm như vậy đến Tiên Nhân Thành, rất dễ dàng liền xảy ra chuyện. Hơn nữa Tạ Phương Chu người này, ta không tin được, nếu là hắn đem Vân Hà thông tin truyền lại cho những châu khác pháp tướng cảnh, tình huống kia liền không dễ khống chế. Chuyện này vẫn là cần ngươi đến xử lý. Sau khi trở về, ngươi đem Tạ Phương Chu mang về đến Trục Lộc thư viện bên trong, có trong thư viện trận pháp tại, hắn truyền lại không đi ra thông tin. Sau đó đấu giá hội bình thường cử hành, Vân Hà cũng bình thường bên trên đấu giá hội. Đồng thời, ngươi cũng sắp xếp người đến pháp tướng cảnh thế lực phía dưới đợi. Đấu giá hội bắt đầu ngày đó, ngươi lại đem thông tin thông báo những cái kia pháp tướng cảnh. Bọn hắn vừa đến, đấu giá hội lập tức bắt đầu, chờ đấu giá hội kết thúc, tất cả thuận lợi, ta sẽ để cho những này pháp tướng cảnh ai về nhà nấy. Không tại Tiên Nhân Thành lưu lại một lát. Diệp Cửu Tư không có nói nếu là không thuận lợi sẽ như thế nào, nhưng Thẩm Tinh Nam trong lòng đã có đáp án. Pháp tướng cảnh không nghe lời làm sao bây giờ? Đương nhiên là dùng tiên binh cùng bọn hắn nói một chút đạo lý. Chỉ là đến lúc đó độc thủ, phải chú ý một cái, cam đoan chiến đấu dư âm sẽ không lan đến gần Tiên Nhân Thành bên trong người. Đối Thẩm Tinh Nam cái này lo lắng, Diệp Cửu Tư liếc thấy đi ra. Mở miệng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ có phân tức, có thiên binh tại, ta bảo vệ được mọi người. Kỳ thật còn có một cái an toàn hơn biện pháp, đó chính là đem đấu giá hội địa điểm đổi đến một cái rời xa dân cư địa phương. Nhưng làm như vậy, không thể cam đoan phía sau màn thế lực có thể hay không bởi vậy làm ra chuyện gì. Cho nên Diệp Cửu Tư cũng chỉ có thể coi như thôi, tận lực giảm bớt một chút biến số, mới tốt đem thế cục nắm ở trong tay. Hơn nữa Thiên Nhân Thành bên trong có thư viện trận pháp tại, đến lúc đó trận pháp vừa mở, bao trùm cả tòa Thiên Nhân Thành. Tất cả tin tức liền đều ngăn cách tại Thiên Nhân Thành bên trong, không ai có thể hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Có Diệp lão ngài câu nói này, ta cũng yên lòng. Thẩm Tinh Nam trên mặt lo lắng triệt để tiêu tán không thấy. Ân, hộp liền đặt ở ngươi bên kia, Tạ Phương Chu cũng mang về trong thư viện, chờ đấu giá hội lúc bắt đầu, lại đem hộp lấy ra. Diệp Cửu Tư suy nghĩ khẽ động, trên đất hộp nháy mắt bị Diệp Cửu Tư hút vào trong tay, sau đó giao cho Thẩm Tinh Nam. Thẩm Tinh Nam nhìn xem trước mặt hộp, trong lúc nhất thời không biết muốn thế nào cầm. Lo lắng một cái không tốt, liền phát động trong hộp nguy hiểm. Thấy thế, Diệp Cửu Tư tức giận nói, cầm. Có gì phải sợ, chỉ cần ngươi không cưỡng ép mở ra, không có việc gì đâu. Nếu là ánh sáng tiếp xúc đều có nguy hiểm, vậy hắn hiện tại cũng sẽ không cầm cái hộp này. Bị Diệp Cửu Tư kiểu nói này, Thẩm Tinh Nam cười cười xấu hổ, chần chờ một chút, vẫn là đưa ra hai tay nhận lấy hộp. Tại tiếp nhận hộp một máy mắt, Thẩm Tinh Nam thân thể cứng đờ. Chờ hộp không có khác thường phát sinh, Thẩm Tinh Nam mới thở dài một hơi, căng cứng thân thể, cũng buông lòng xuống. "Tốt, đi thôi đi thôi." Diệp Cửu Tư xua tay. Thẩm Tinh Nam gật gật đầu, "Được rồi Diệp lão, vậy ta liền đi trước." "Ừm." Diệp Cửu Tư ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng đi lôi chỉ, tại lôi chỉ phía trước ngồi xuống. Thẩm Tinh Nam nhìn thoáng qua, liền cẩn thận từng ly từng tí nâng hộp, quay người rời đi. Chờ Thẩm Tinh Nam tiếng bước chân biến mất tại hai phía trước. Ngồi ở lôi chỉ một bên, Diệp Cửu Tư lấy ra bình ngọc cẩn thận tường tận xem xét, trong mắt để lộ ra một tia cực nóng. Trong bình ngọc Vân Hà Ti tuyến thế nhưng là có thể gia tăng một năm tuổi thọ. Đừng nhìn chỉ có một năm này tuổi thọ ngươi nếu là đặt ở một cái tuổi thọ sắp hết, nhục thân mục nát, khí huyết suy bại thân thể bên trên, không khác là trùng sinh một lần. Cho dù trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng đều sẽ có người vì đó liều mạng. Diệp Cửu Tư đối tuổi thọ tự nhiên cũng là có khát vọng. Bất luận là Vân Hà Ti tuyến, vẫn là trong hộp Vân Hà, hắn đều muốn luyện hóa. Có thể Diệp Cửu Tư biết, tất cả vẫn là muốn lấy triều đình làm trọng. Ngươi có thể có tư tâm, nhưng ngươi tư tâm không thể ảnh hưởng đến triều đình. Triều đình một chịu ảnh hưởng, gánh chịu đại giới, kiểu gì cũng sẽ là Cửu Châu bên trong bách tính. Bách tính trôi qua không tốt, liền sẽ có người khởi nghĩa. Ban đầu Đại Chu thành lập, không phải liền là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Đã phát sinh sự tình, không thể để nó lại phát sinh một lần. Diệp Cửu Tư mở ra bình ngọc, bên trong Vân Hà Ti tuyến đập vào mi mắt. Tại nhìn đến Vân Hà Ti tuyến lần đầu tiên, Diệp Cửu Tư thân thể liền bắt đầu sản sinh ra một loại khát vọng. Đó là đối Vân Hà Ti tuyến khát vọng, cũng là đối tuổi thọ khát vọng. Diệp Cửu Tư không có ức chế loại này khát vọng, mà là đem trong bình ngọc Vân Hà Ti tuyến đổ vào trên tay. Tại tay tiếp xúc đến Vân Hà Ti tuyến máy mắt, Vân Hà Ti tuyến liền dung nhập vào Diệp Cửu Tư trong thân thể. Diệp Cửu Tư nhắm chặt hai mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được, Vân Hà Ti tuyến tại thể nội tựa như một hơi gió mát, tại thể nội dạo chơi. Vân Hà gió mát những nơi đi qua, mang đi mục nát cùng suy bại, cũng mang đi Diệp Cửu Tư trên đầu mấy sợi tóc trắng, trở nên đen nhánh tỏa sáng. Đáng tiếc Vân Hà gió mát kéo dài thời gian rất ngắn. Diệp Cửu Tư trong lòng thở dài một tiếng, gia tăng một năm tuổi thọ đã rất khá, nhưng nếu có thể gia tăng càng nhiều, vậy thì càng tốt hơn. Trụ sở chính giám sát đi truyền đến tin tức một lần nữa hiện lên ở Diệp Cửu Tư trong đầu. Ngoại trừ Diệp Cửu Tư nói với Thẩm Tinh Nam những cái kia, còn có một chút đồ vật Thẩm Tinh Nam không nói. Ví dụ như cái này Vân Hà Ti tuyến, trụ sở chính giám sát đi đã giao cho hắn sử dụng. Lại ví dụ như, sau đó nếu như cùng Hắc Bảo Nhân thế lực đàm phán thuận lợi, từ trong thu hoạch được Vân Hà, cái thứ nhất liền sẽ giao cho hắn sử dụng. Đây chính là trăm năm tuổi thọ a. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Cửu Tư hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Chương 234, thần tiên thủ đoạn, 1, chương 234, thần tiên thủ đoạn, 1, cùng lúc đó, Thẩm Tinh Nam bước chân nhanh chóng, hai chân đều đã xuất hiện tàn ảnh. Hai tay lại vững như bàn thạch, không dám có chút run rẩy. Cửa chính đã đứng hơn nửa ngày Tạ Phương Chu, nhìn xem chính thần tốc tới gần hắn Thẩm Tinh Nam, vội vàng nói: "Thẩm viện trưởng, ngươi cuối cùng trở về, sự tình thế nào?" Thẩm Tinh Nam tới gần Tạ Phương Chu sau đó, bước chân mới bình thường xuống. Chậm rãi đi đến Tạ Phương Chu trước mặt, nói ra: "Không có việc gì, ta đã cùng Diệp Lao thương lượng xong, tất cả như thường, Vân Hà bình thường bên trên đấu giá hội." Thẩm Tinh Nam không có nói với Tạ Phương Chu mặt khác tin tức, những chuyện này vẫn là chỉ có hắn cùng Diệp Cửu Tư biết rõ tương đối tốt. Tạ Phương Chu sững sờ, chờ một hồi, gặp Thẩm Tinh Nam không có nói cái khác, nhịn không được hỏi: "Còn có đây này, chỉ những thứ này?" Chuyện này xem xét liền có vấn đề, Diệp Cửu Tư làm sao sẽ để Vân Hà bên trên đấu giá hội đây? Coi như bên trên không làm cái khác chuẩn bị. Thẩm Tinh Nam tay nâng hộp, nhẹ gật đầu: "Chỉ những thứ này, những chuyện khác sẽ có người an bài, cũng không nhọc đến Tạ hội trưởng quan tâm." Nghe được câu này, Tạ Phương Chu lập tức hiểu, cái này Thẩm Tinh Nam cùng Diệp Cửu Tư tại đề phòng hắn a. Tạ Phương Chu trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. "Đã như vậy, ta cũng yên lòng, cái kia hộp giao cho ta đi, ta tốt đặt ở thương hội bên trong ổn thỏa tốt đẹp đảm bảo." Nói xong Tạ Phương Chu liền đưa tay muốn cầm hộp. Tại không thấy được bình ngọc một khắc này, hắn liền biết bình ngọc bị Diệp Cửu Tư lưu lại, cho nên hắn cũng không có nâng bình ngọc sự tình. Thẩm Tinh Nam thân thể một bên, tránh thoát Tạ Phương Chu tay, Diệp Lao nói: "Vân Hà can hệ trọng đại, cho nên vẫn là tạm thời trước đặt ở ta chỗ này a, chờ đấu giá hội bắt đầu, ta sẽ đem Vân Hà cầm tới đấu giá hội bên trên." Tạ Phương Chu rỗi tại giữa không trung tay dừng lại, trong lòng trầm xuống. Không phải là Diệp Cửu Tư phát hiện hắn cùng mặt khác thế gia đại tộc sự tình đi, nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì vượt qua ranh giới cuối cùng sự tình a, làm việc đều là nắm phân tốc, giám sát đi không đến mức bởi vì cái này liền động thủ với hắn đi. "Sẽ không, sẽ không." Tạ Phương Chu trong lòng phủ định cái suy đoán này, chỉ một điểm này sự tình, còn không đến mức để giám sát đi để mắt tới hắn. Có lẽ thật là bởi vì Vân Hà can hệ trọng đại, cho nên mới không yên tâm a. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Nam còn nói thêm: "Đúng rồi, Tạ hội trưởng, khoảng thời gian này, ngươi cùng ta cùng một chỗ ở tại trong thư viện a, cùng một chỗ trông giữ Vân Hà, dạng này cũng có thể không có sơ hở nào." Tạ Phương Chu theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể." Tạ Phương Chu đã có thể cảm nhận được sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ đây là tại cảnh cáo hắn? Lúc đầu Tạ Phương Chu liền trong bóng tối cùng thế gia đại tộc có liên hệ, Thẩm Tinh Nam mấy câu nói đó, làm Tạ Phương Chu lòng nghi ngờ nổi lên. Đặc biệt là hiện tại bọn hắn còn tại giám sát ti bên trong. Tạ Phương Chu đều có một loại, tùy thời bốn phía liền sẽ lao ra giám sát ti người, đến đem hắn mang đi cảm giác. "Đi thôi, Tạ hội trưởng, sau khi trở về còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây." Nhìn xem Tạ Phương Chu bộ dạng, Thẩm Tinh Nam cười thầm trong lòng. "Tốt, chúng ta trước trở về lại nói." Tạ Phương Chu nghe xong, thần tốc đeo lên mặt nạ, chủ động mở ra đại môn, dẫn đầu đi ra ngoài. Sau lưng, Thẩm Tinh Nam chậm rãi đuổi theo. Thiên Nhân Thành trên đường, xem ra sự tình đã thương lượng xong, Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng giám sát ti phương hướng, Vân Hà ti tuyến bị luyện hóa một khắc này. Hắn liền biết đấu giá hội sự tình, không sai biệt lắm đã thành, tăng thêm hiện tại Tuyết Thai Hạp rời đi nơi đó. Hướng về Thiên Nhân Thành vị trí trở về, Tề Nguyên đại khái cũng có thể đoán được sự tình chính hướng về hắn muốn phương hướng phát triển. Mặc dù không biết ở giữa phát sinh cái gì, sau đó quá trình lại sẽ là cái gì, nhưng cũng không trọng yếu, hắn cũng không phải là thần tiên, rất nhiều chuyện không phải hắn có thể khống chế cùng tính tới. Chỉ cần kết quả cuối cùng là hướng về hắn muốn phương hướng phát triển liền có thể, nếu như không phải, vậy liền nghĩ biện pháp biến thành kết quả hắn muốn. Tề Nguyên thu hồi ánh mắt vừa đi một bên đem một bộ phận lực chú ý đặt ở dẫn hồn đăng bên trên. Từ cảm ứng được dẫn hồn đăng vị trí đến xem, ngày mai Dịch Thiên có lẽ liền có thể trở lại Vân Mộng Thành. Đến lúc đó hắn liền có thể nhìn xem, thông qua dẫn hồn đăng, tiến vào âm thế một góc sau đó, có thể hay không tìm tới Tư Hồn Hương. Nếu như có thể mà nói, hắn liền muốn thử xem có thể hay không đúng tay một cái. Hắn nếu có thể cảm ứng được dẫn hồn đăng, nói không chừng cũng có thể cách không, để dẫn hồn đăng đem hắn tam hồn thất phách cũng đưa vào đến âm thế bên trong, thậm chí là Tư Hồn Hương bên trong. Nếu như có thể mà nói, Tư Hồn Hương bên trong có kiện đồ vật, hắn nói không chừng có thể mang ra. Nghĩ đến cái này có thể, Thế Nguyên liền có chút kích động. Trên lý luận tay người nào cầm dẫn hồn đăng, liền là ai tiến vào âm thế một góc, dẫn hồn đăng không có cách không đem những người khác đưa vào âm thế năng lực. Chương 234, thần tiên thủ đoạn 2, chương 234, thần tiên thủ đoạn hai, người nào đến đều như thế. Nhưng kỳ vật đối Tề Nguyên đến nói, cũng không phải là cứng nhắc chương trình. Tề Nguyên có thể ở một mức độ nào đó, để kỳ vật làm đến một chút, nguyên bản thiết lập bên trong không có sự tình. Giống như là ban đầu ẩm huyết kiếm cũng không có thông qua suy nghĩ liền có thể khống chế đối địch, hoặc là tự động đối địch năng lực. Nhưng hết lần này tới lần khác Tề Nguyên liền có thể làm đến. Rõ ràng hơn một chút, chính là huyết nhục hồ lô. Huyết nhục hồ lô chỉ có thể luyện chế 3 loại đan dược, nhưng ở Tề Nguyên yêu cầu phía dưới, huyết nhục hồ lô luyện ra kim tương. Còn có xác định mở ra một cái nào đó bí tàng đan dược các loại. Đủ để chứng minh, ở một mức độ nào đó, kỳ vật là có thể cảm ứng được Tề Nguyên yêu cầu, theo Tề Nguyên yêu cầu làm ra. Đương nhiên, yêu cầu khẳng định là không thể quá không hợp thói thường. Tề Nguyên thu hồi suy nghĩ, hướng về một phương hướng đi đến, nơi đó chính là hắn chọn chúng y quán vị trí. Tiếp xuống, chỉ cần chờ Dịch Thiên đem dẫn hồn đăng giao cho Chu Chính liền tốt. Hôm sau, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Tàn ảnh những nơi đi qua, nhiệt độ đều đột nhiên lên cao. Giờ phút này Dịch Thiên toàn thân đỏ bừng, quanh thân khí huyết vần quanh, trên thân đều dâng lên từng trận sương mù màu trắng. Dịch Thiên mỗi một bước rơi xuống, thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại mấy trăm mét có hơn, hơn nữa mang ra đạo đạo tàn ảnh. Hô, Dịch Thiên thân ảnh dừng lại, đột nhiên phun ra một ngụm hơi nóng, không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Không ngủ không nghỉ đi đường, rốt cục là đến. Dịch Thiên nhìn phía xa Vân Mộng Thành, trong lòng có chút cảm khái. Mặc dù rời đi Vân Mộng Thành đến bây giờ cũng không có bao lâu, nhưng sự tình kinh lịch nhiều hơn, tổng cho hắn một loại đã đi qua thời gian rất lâu cảm giác. Dịch Thiên sờ lên trong ngực dẫn hồn đăng, nhanh chân hướng đi Vân Mộng Thành. Tiến vào Vân Mộng Thành sau đó, Dịch Thiên không có ngay lập tức trở lại Ngọa Hồ Bang, cũng không có lựa chọn đi gặp Phong Liên, mà là hướng Chu Gia Phương hướng đi đến. Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ bàn giao thời điểm, vẫn là trước hoàn thành tốt. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ nói có phải là thật hay không? Tại lúc chia tay, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ đem dẫn hồn đăng giao cho hắn, đồng thời nói với hắn dẫn hồn đăng một ít chuyện, để Dịch Thiên thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không phải không tin Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ, chỉ là Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ nói sự tình, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cái gì âm thế, cái gì tư hồn hương, nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi nếu là nói với hắn cái gì 18 tầng địa ngục, hắn còn có thể biết một chút. Nhưng 18 tầng địa ngục cũng là giả, ai trên đời này làm sao có thể có 18 tầng địa ngục, cũng làm sao lại có âm thế loại này địa phương. Có thể Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ nói, dẫn hồn đăng có thể tiếp dẫn tam hồn thất phách tiến vào âm thế, tìm tới tư hồn hương. Càng kỳ quái hơn vẫn là có thể từ tư hồn hương bên trong mang ra người đã chết hồn phách. Đây cũng không phải là đơn giản không hợp thói thường liền có thể hình dung. Nếu như trên thế giới này thật sự có âm thế, thật sự có tư hồn hương, không có khả năng không có một chút có liên quan thông tin, hoặc là truyền thuyết lưu truyền tới đi. Đáng tiếc Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ cũng không có nói nhiều với hắn cái gì, chỉ là để hắn đem dẫn hồn đăng giao cho Chu Chính, nói Chu Chính có hy vọng từ âm thế bên trong tìm tới tư hồn hương vị trí, hơn nữa mang ra người tới. Cái khác Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ một chút cũng không có nói. Dọc theo con đường này, Dịch Thiên đã nhanh kìm nén không được trong lòng tò mò. Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ không cần thiết lừa hắn, cho nên trên thế giới này thật sự có âm thế cùng tư hồn hương tồn tại. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, cái kia đủ để xé nát Dịch Thiên thế giới quan. Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ có thể có dẫn hồn đăng, phía sau Chu Kiếm Sơn Trang, Dịch Thiên cũng không dám tưởng tượng, nội tình có thể thâm hậu cỡ nào. Ngươi nói với hắn Chu Kiếm Sơn Trang so đại Chu triều đỉnh còn sớm xuất hiện, hắn do dự đều không có. Chu Kiếm Sơn Trang mang cho hắn cảm giác, đã không phải là thiên nhân thế lực đơn giản như vậy. Cũng không có nghe qua thiên nhân thế lực có loại này thủ đoạn. Dẫn hồn đăng loại này thủ đoạn, còn có âm thế tồn tại, cho Dịch Thiên một loại thoại bản trong tiểu thuyết, thần tiên thủ đoạn cảm giác. Mang hiếu kỳ cùng kích động còn có hưng phấn phức tạp tâm tình, Dịch Thiên đi tới Chu gia cửa ra vào. Chu gia cửa ra vào người giữ cửa gặp một lần Dịch Thiên, nháy mắt liền đem Dịch Thiên nhận ra được. Trực tiếp tiến lên đón, Dịch bang chủ thế nhưng là tới tìm chúng ta gia chủ. Ân, tìm hắn có việc. Lấy Chu Chính tác phong làm việc, Dịch Thiên không ngạc nhiên chút nào có khả năng bị Chu gia hạ nhân nhận ra. Cứ như vậy, tại hạ nhân dẫn đầu xuống, Dịch Thiên được đưa tới Chu Chính trong thư phòng. Dịch bang chủ tại chỗ này chờ, ta này liền đi thông báo gia chủ. Dịch Thiên gật gật đầu, tại hạ nhân sau khi ra ngoài, mới từ trong ngực lấy ra dẫn hồn đăng, tử tế suy nghĩ. Dịch Thiên còn không có nhìn ra cái gì đâu, rất nhanh, liền có tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Chu Chính âm thanh truyền đến, Dịch huynh, có một đoạn thời gian không thấy được ngươi, như thế nào bây giờ có hứng thú đến tìm ta, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng. Dịch Thiên quay người nhìn xem Chu Chính trên mặt lâu dài không đổi nụ cười, đi lên phía trước. Tại Chu Chính bên tai thấp giọng nói, muốn gặp Lữ Linh Tố sao? Trong chốc lát, Chu Chính nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, con mắt lạnh xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Chương 235, chấp niệm sâu nặng người. Chương 235, chấp niệm sâu nặng người. Dịch huynh đây là ý gì? Chu Chính trên mặt ngưng kết nụ cười, không tình cảm chút nào nói. Tại Chu Chính trong lòng, Dịch Thiên không phải loại này tùy tiện gây chuyện người, không có lợi ích sự tình là sẽ không tùy tiện làm. Lợi ích mới là điều động Dịch Thiên làm việc động lực. Hiện tại Dịch Thiên đột nhiên tìm tới cửa nhắc lên Lữ Linh Tố, mục đích là cái gì? Làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì? Dịch Thiên nhìn xem Chu Chính biểu lộ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chính là cái này biểu lộ đâu, đừng nói, còn thật có ý tứ. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Dịch Thiên đem trong tay dẫn hồn đăng nâng đến Chu Chính trước mặt. Chu Chính nhìn thoáng qua Dịch Thiên trong tay đèn, tại hắn tiến vào thư phòng lần đầu tiên, liền chú ý tới Dịch Thiên trong tay đèn. Mặc dù nghi hoặc Dịch Thiên làm sao sẽ cầm trên đèn cửa, nhưng cũng không có trước trực tiếp hỏi vấn đề này. Hiện tại Dịch Thiên đem đèn nâng tại trước mặt hắn, Chu Chính nhìn như chỉ nhìn một cái, nhưng đối dẫn hồn đăng bộ dạng, đã nhớ rõ ràng. Thoạt nhìn cùng bình thường đèn trong không sai biệt lắm, chỉ là Dịch Thiên trong tay thiếu dầu thắp. Dịch huynh, tới thì tới, như thế nào còn mang theo đèn trong? Chu Chính ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dịch Thiên đem ánh mắt đặt ở dẫn hồn đăng bên trên, lắc đầu nói ra, đây cũng không phải là đèn trong, mà là dẫn hồn đăng. Dẫn hồn đăng? Chu Chính trong đầu suy tư, nhưng cũng không tìm tới cùng dẫn hồn đăng có liên quan bất kỳ vật gì. Cho nên Dịch huynh hôm nay đến tìm ta, là vì cái này dẫn hồn đăng. Không biết cái này dẫn hồn đăng có gì chỗ đặc thù, thế mà có thể để cho Dịch huynh chủ động tìm ta. Nhìn xem Chu Chính phản ứng, Dịch Thiên cười thầm trong lòng, nói ra, Lữ Linh Tố, dẫn hồn đăng, Chu huynh thật đoán không được sao? Chu Chính mặt không đổi sắc, trầm mặc không nói, con mắt đã không nhìn về phía Dịch Thiên, cũng không có nhìn hướng dẫn hồn đăng. Thôi được, xem tại giữa chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ta liền nói thẳng đi. Dịch Thiên đem trong tay dẫn hồn đăng đặt ở Chu Chính trước mặt, phàm tử chi người, tam hồn thất phách tiến vào âm thế bên trong, hiện thế có chút suy nghĩ chôn được người, nhất định vào tư hồn hương bên trong. Chỉ cần ngươi đốt dẫn hồn đăng, nó liền có thể đem ngươi tam hồn thất phách kéo vào âm thế bên trong. Ngươi có thể tại bên trong âm thế tìm tới tư hồn hương giao lộ, hơn nữa đem nhớ người mang ra tư hồn hương, mang về đến hiện thế bên trong. Nghe vậy, Chu Chính nhìn xem Dịch Thiên, dư quang nhìn chăm chú lên dẫn hồn đăng, không để ý nói, Dịch huynh, ngươi hôm nay đến, chính là đi theo ta nói chuyện quyển tiểu thuyết. Ngươi nói những vật này, cũng liền tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng đây là thật hay sao? Cái gì âm thế, cái gì tư hồn hương, phổ thông bách tính tin Dịch Thiên cái này chuyện ma quỷ, đó là bọn họ vô tri. Nhưng hắn thân là võ giả, như thế nào lại tin tưởng cái này đây? Dân gian bách tính tương truyền có âm phủ địa phủ, 18 tầng địa ngục, còn có luân hồi chuyển thế. Chẳng qua là đối đã qua đời người tưởng niệm mà thôi. Thế gian không hề tồn tại những vật này, lại thế nào khả năng sẽ có âm thế cùng tư hồn hương đây? Cho dù có, Dịch Thiên cũng đã nói, người đã chết, tam hồn thất phách mới sẽ tiến vào âm thế bên trong. Cũng liền nói sáng chỉ có người chết mới có thể biết có hay không âm thế tồn tại. Nhưng nếu là chết rồi, lại thế nào để hiện thế người ở bên trong biết có âm thế tồn tại đâu? Tại Vân Mộng Thành nhiều năm như vậy, Dịch Thiên nội tình hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chỉ bằng Dịch Thiên bản lĩnh, có khả năng biết những này. Hơn nữa liền một cái đèn, còn có thể dẫn người tiến vào người chết thế giới, cái này Dịch Thiên không phải là luyện công thời điểm luyện điên rồi đi. Chu Chính nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên, môn kia hoán huyết công pháp vấn đề cũng không nhỏ. Dịch Thiên đây là không có luyện chết, nhưng mà luyện điên rồi. Cầm cái này đèn trong, xem như là cái gì tiên gia pháp bảo tại Chu Chính hơi có vẻ ánh mắt quái dị phía dưới, Dịch Thiên đều không cần suy xét, liền hiểu Chu Chính đang suy nghĩ cái gì. Dịch Thiên cũng không để ý, nói thật, giữa hai người không có sinh tử đại thù. Coi như Chu Chính có lúc xác thực rất hố, sẽ che giấu một vài thứ. Nhưng vô luận che giấu hay không, hắn lúc đó, đích thật là không có lựa chọn tốt hơn. Chu Chính tại lợi dụng hắn đạt tới báo thù mục đích. Mà hắn cũng tại lợi dụng Chu Chính báo thù cơ hội, thu hoạch được muốn đồ vật. Để hắn lại tuyển chọn 100 lần, hắn còn là sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Dịch Tiên cười cười, đem dẫn hồn đăng đặt ở trên bàn sách. Với bắt đầu ta cũng không tin trên đời có cái gì âm thế, tư hồn hương. Nhưng ta trở về trên đường đi đều đang nghĩ, tựa hồ vị đại nhân kia từ trước đến nay đều không có lừa qua ta, lấy thân phận địa vị của hắn, cũng khinh thường tại lừa gạt ta. Âm thế cùng tư hồn hương, nói không chừng là thật tồn tại. Chỉ là bọn họ tồn tại thông tin, một mực bị người lũng đoạn, cho nên chúng ta đều không có nghe nói qua. Nếu như âm thế cùng tư hồn hương không tồn tại, vị đại nhân kia cũng sẽ không tốn công tốn sức, để ta đem dẫn hồn đăng mang về Vân Mộng Thành, giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Chu Chính trong lòng liền trầm xuống. Vị đại nhân kia, Dịch Thiên đây là nương nhờ vào cái gì thế lực sao? Nghe Dịch Thiên ý tứ, trong miệng hắn vị đại nhân kia tựa hồ biết ta, mới đặc biệt để Dịch Thiên đem dẫn hồn đăng mang tới, người này sẽ là ai? Có thể được Dịch Thiên gọi là đại nhân, người này ít nhất là ngự khí cảnh, một cái ngự khí cảnh như thế nào lại biết hắn đây? Dịch Thiên lại là từ nơi nào nhận thức đến cái này ngự khí cảnh? Đủ loại vấn đề quanh quẩn tại Chu Chính trong lòng. Có một chút không đổi là, Chu Chính không tin Dịch Thiên nói liên quan tới dẫn hồn đăng sự tình. Cái này đã vượt qua hắn biết võ giả phạm vi. Võ giả thủ đoạn có thể làm đến loại này trình độ sao? Ít nhất loại này thủ đoạn, hắn chỉ ở khi còn bé, nghe Linh Tố nói qua. Nhưng đó là trong truyền thuyết thần thoại, thiên nhân thủ đoạn. Chỉ là bình dân bách tính hư cấu đi ra mà thôi. Thế nào lại là thật đây này? Liên tại Chu Chính suy tư thời điểm, Dịch Thiên vô vô Chu Chính bả vai, đem Chu Chính từ trong suy tư kéo lại. Vì cái gì tìm tới ta? Lấy lại tinh thần sau đó, Chu Chính lại hỏi. Dẫn hồn đăng những chuyện này là thật là giả Chu Chính không cách nào phán đoán, nhưng Chu Chính rất muốn biết vì sao lại tìm tới hắn. Dịch Thiên chỉ một cái dẫn hồn đăng, nói ra, dẫn hồn đăng sau khi đốt, ngươi nhớ sẽ hóa thành dầu thắp, mà ngươi thì sẽ bị kéo vào âm thế bên trong. Dầu thắp sẽ để cho dẫn hồn đăng duy trì liên tục thiêu đốt, chỉ có dẫn hồn đăng bất diệt mới có thể cam đoan ngươi tại âm thế bên trong là an toàn. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu, âm thế vô biên vô ngần, không có phần cuối. Muốn tại âm thế bên trong tìm tới tư hồn hương lối vào, giống như mỏ kim đáy biển. Có lẽ trăm năm, có lẽ ngàn năm, ngươi cũng không tìm tới tư hồn hương lối vào. Chỉ có ngươi đối muốn gặp người nhớ, mới có thể kiên trì ngươi, không mất phương hướng tại âm thế bên trong. Một khi ngươi nhớ, không có chịu đựng được thời gian thử thách, tại thời gian tẩy lệ phía dưới, nhớ dần dần tiêu tán. Dầu thắp cũng sẽ từng chút giảm bớt, mãi đến dẫn hồn đang dập tắt. Hồn phách của ngươi liền sẽ bị vây ở âm thế bên trong, vĩnh viễn không thể đi ra. Cũng chỉ có những cái kia chấp niệm sâu nặng người, mới có thể làm đến, tại thời gian dài dằng dặc bên trong, tìm tới tư hồn hương vị trí. Dịch Thiên ngữ khí trầm trọng, tại về Vân Mộng Thành trên đường thời điểm, trong lòng của hắn liền có nghĩ qua. Nếu như dẫn hồn đăng thật thần kỳ như vậy, vậy hắn có thể hay không đem hắn cha nương mang về? Có thể vừa nghĩ tới dẫn hồn đăng yêu cầu nghiêm khắc, hắn liền biết, hắn căn bản không phù hợp yêu cầu này. Hiện tại hắn có sư phụ, còn có hai cái sư đệ, Lương Tựa Mình hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm Sơn Trang. Tiền đồ sáng lạ, thực sự là không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. 100 năm, 1000 năm. Chu Chính trong miệng thì thầm. Chương 236, bắt đầu chương 236, bắt đầu tại nghe xong Dịch Thiên nói những này sau đó, Chu Chính trong lúc nhất thời lại có loại Dịch Thiên không có lửa hắn cảm giác. Âm thế bên trong thời gian, cùng hiện thế thời gian không giống, âm thế 1000 năm, hiện thế cũng mới 1 ngày. Dẫn hồn đăng ta để đây bên trong, tin hay không, có cần hay không, đều xem chính ngươi, ta không bắt buộc. Nói xong, Dịch Thiên liền xoay người rời đi, đưa lưng về phía Chu Chính sau đó, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười như ý Chu Chính hiểu rõ hắn, hắn cũng biết Chu Chính. Hắn mặc dù không cách nào xem thấu nhân tâm, biết Chu Chính đang suy nghĩ cái gì, nhưng từ Chu Chính báo thù bên trên, Dịch Thiên biết, Lữ Linh Tố sớm đã trở thành Chu Chính chấp niệm trong lòng. Hiện tại có cái này cơ hội, Chu Chính sẽ không thử một lần. Đang nghe bên tai Dịch Thiên rời đi tiếng bước chân, Chu Chính ánh mắt chậm rãi di động đến trên bàn sách dẫn hồn đăng, ánh mắt phức tạp. Giả như hết thảy tất cả đều là thật, có thể dẫn hồn đăng nguy hiểm quá lớn. Hắn hiện tại là Chu gia gia chủ, mọi thứ cũng đều là lấy Chu gia làm đầu. Nếu như bị vây ở âm thế bên trong không ra được, đối Chu gia đến nói, chính là nguyên khí đại thương. Cho nên nhất định không thể dùng dẫn hồn đăng. Đột nhiên, Dịch Thiên rời đi tiếng bước chân dừng lại. Đúng rồi, không biết Chu Minh quên Lữ Linh Tố không có, ta nghe nói, chỉ cần hiện thế bên trong, không có người nhớ đã qua đời người, cái kia hồn phách của nàng liền sẽ rời đi tư hồn hương. Tiến vào vô biên vô ngân âm thế bên trong, tam hồn thất phách tại mọi thời khắc đều tại bị âm thế chỗ làm hao mòn. Mãi đến cuối cùng trở thành không có tình cảm cùng thần trí một sợi du hồn. Dịch Thiên nói xong mở cửa phòng, đi ra thư phòng thời điểm, trong cơ thể khí huyết lộ rõ mà ra. Hoán huyết cửu trọng thiên. Chu Chính trong lòng nói nhỏ, tại Dịch Thiên đi rồi, Chu Chính nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của Dịch Thiên, chứng minh thật muốn hại hắn, không cần thiết phiền phức như vậy. Cũng không có tâm tư tỉ mỉ nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Thiên thực lực như thế nào tiến bộ nhanh như vậy. Trong đầu đều là Dịch Thiên rời đi thời điểm, nói cái kia mấy câu. Không có người nhớ đã qua đời người, cái kia hồn phách của nàng liền sẽ rời đi tư hồn hương tam hồn thất phách tại mọi thời khắc đều tại bị âm thế chỗ làm hao mòn. Mãi đến cuối cùng trở thành không có tình cảm cùng thần trí một sợi du hồn. Chu Chính theo bản năng đưa tay, muốn cầm lấy trên bản sách dẫn hồn đăng, nhưng mà lại ở giữa không trung dừng lại. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Chu Chính chậm rãi thu tay lại, thấp mắt không nhìn dẫn hồn đăng, yên lặng rời đi thư phòng, hơn nữa khép cửa phòng lại. Không biết qua bao lâu, cửa gian phòng vang lên một thanh âm. "Gia chủ, ngươi đứng tại cửa ra vào làm cái gì a?" Chu Thu Phong nghi ngờ hỏi. Vừa rồi ở phía xa thời điểm, đã nhìn thấy Chu Chính đứng tại bên ngoài thư phòng mặt, không yên lòng. Liền hắn đi đến trước mặt cũng không biết. "Đúng rồi, ta nghe nói Ngọa Hổ Bang Dịch Thiên đến tìm ngươi, có chuyện gì a?" "Cái này Dịch Thiên còn giống như chưa từng có chủ động tới qua chúng ta Chu gia, sẽ không có đại sự gì a?" Chu Thu Phong tiếp tục hỏi. Chu Chính ngăn chặn trong đầu quần quật suy nghĩ, nói ra, "Ừm, Dịch Thiên tới tìm ta, bất quá không phải đại sự gì. Đơn giản chính là cùng Chu gia tìm kiếm về sau hợp tác." Chu Thu Phong nghe xong gật gật đầu, hiện tại Vân Mộng Thành bên trong liền Chu gia cùng Ngọa Hổ Bang thế lực lớn nhất. Hợp tác lẫn nhau cũng là bình thường, đến mức thành chủ phủ, bên kia đến bây giờ còn không có mới thành chủ đến đây. Trước tiên có thể không cân nhắc thành chủ phủ. "Được, đi thôi, lão gia tử bảo ngươi đi một chuyến." "Có chuyện gì không?" Chu Thu Phong trên mặt xuất hiện cười xấu xa, "Ngươi đều đã tuổi đã hơn 30, trước đây luôn nói lấy võ đạo làm trọng, hiện tại ngươi đã hoán huyết cảnh, dù sao cũng nên giải quyết một cái tuổi già sự tình đi." Lão gia tử tuyển chọn tỉ mỉ, đã chọn tốt mấy cái những thành trì khác bên trong thế gia thiên kim. "Chỉ cần ngươi đồng ý, trong tháng này liền có thể trực tiếp cưới vào cửa, sau đó sinh 7-80 cái bé con, để lão gia tử mang, cũng có thể lớn mạnh một cái, chúng ta Chu gia nhân khẩu." "Sinh 7-80 cái?" Chu Chính trầm mặc không nói, yên lặng quay người mở ra thư phòng đại môn, đi vào. "Ai, ngươi đi vào làm gì à, đừng đóng cửa à, thực tế không được, sinh 20-30 cái cũng có thể. Chung quy phải lớn mạnh một cái chúng ta Chu gia nhân khẩu đi." "Nhị thúc, lớn mạnh chúng ta Chu gia nhân khẩu sự tình, vẫn là giao cho ngươi đi, ta coi như xong. Ta một lòng chỉ muốn trên võ đạo tiến thủ, đối chuyện nam nữ tạm thời không có ý kiến gì." Phình một tiếng, cửa phòng đóng thật chặt. Chu Thu Phong đứng tại cửa thư phòng, giơ tay lên một cái, muốn đẩy ra cửa phòng, nhưng lại bất đắc dĩ thả xuống. Lấy Chu Chính tính tình, hắn không nghĩ sự tình, còn không có người có thể bức bách hắn. Được rồi, cùng lão gia tử nói rõ sự thật đi." Vừa nghĩ tới đây, Chu Thu Phong liền bắt đầu nhức đầu, lão gia tử chắc chắn sẽ không nói Chu Chính, nhưng có thể hay không nói hắn liền không nhất định. Chu Thu Phong hít sâu một hơi, đã bắt đầu làm xong bị nói chuẩn bị tâm tư, quay người bước chân nặng nề rời đi. Chờ Chu Thu Phong rời đi một lúc sau, trong thư phòng, Chu Chính tay sở lấy dẫn hồn đăng, suy nghĩ không chừng. Do dự một chút, đem dẫn hồn đăng bỏ vào trong ngực, mở ra cửa thư phòng, đi ra ngoài. Chu Chính trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, không cách nào nhìn ra thời khắc này cảm xúc, nhưng từ tiếng bước chân dồn dập liền có thể nghe được, Chu Chính nội tâm đã loạn. Chu Chính rời đi Chu gia sau đó, hướng về ngoại thành đi đến. Sau lưng hắn, Dịch Thiên lặng yên xuất hiện, đi sát đằng sau. "Quả nhiên như ta sở liệu, chỉ cần là liên quan tới Lữ Linh Tố sự tình, trái tim của ngươi liền dễ dàng loạn." Dịch Thiên cười thầm trong lòng, đi theo sau Chu Chính, đối với Chu Chính muốn đi đâu, trong lòng sớm đã có tính toán. Hai người một trước một sau, từ nội thành đi đến ngoại thành một chỗ phòng ốc phía trước. Tại cửa phòng hai bên, còn có hai cái cầm đao người, chính bảo vệ. Nhìn thấy Chu Chính sau đó, lập tức hành lễ nói, "Gặp qua gia chủ." "Ân." Chu Chính gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào, trông coi hai người đem cửa một lần nữa đóng lại. Núp trong bóng tối, Dịch Thiên nói thầm một tiếng quả nhiên. Căn phòng này nhà rất nhiều năm trước chính là Lữ Linh Tố chỗ ở, tại Lữ Linh Tố sau khi chết, liền bị Chu Chính chiếm cứ. Liền xung quanh mấy gian phòng ốc đều bị mua lại. Nhiều năm như vậy, Chu Chính thỉnh thoảng liền sẽ tới nơi này. Trước đây Dịch Thiên tra đến thời điểm, còn muốn vào xem, không chừng Chu Chính trong này cất giấu bảo bối gì. Về sau khi nghe ngóng, tại biết nơi này là Lữ Linh Tố chỗ ở, Dịch Thiên cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Nếu thật sự là bảo bối, cần có thể không có gì, nhưng nếu là liên lụy đến Lữ Linh Tố, cái kia tất cả liền không nói được rồi. Dịch Thiên thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp chui vào trong đó. Phòng ốc bên trong, Chu Chính nhìn xem gần trong gang tấc dẫn hồn đăng, ánh mắt không tình cảm chút nào ba động. Từ trong tay áo lấy ra cây châm lửa, không có một chút do dự trực tiếp đốt lên dẫn hồn đăng bấc đèn. Đèn đuốc chiếu sáng Chu Chính con mắt, tại ánh mắt hắn chỗ sâu, sớm đã sóng lớn mãnh liệt. Chu Chính đưa tay phải ra nắm chặt dẫn hồn đăng một sát na, giống như khởi động cái gì đồng dạng. Dẫn hồn đăng dầu thấp, tại một chút xíu chống rông xuất hiện. Thấy được một màn này, Chu Chính cầm dẫn hồn đăng tay, càng thêm gấp. Tại dẫn hồn đăng dầu thấp đầy một khắc này, Chu Chính trực tiếp đổ vào trên mặt bàn. Cùng lúc đó, xa tại vạn dặm xa Tề Nguyên ánh mắt sáng lên. Bắt đầu. Chương 237, âm thế chương 237, âm thế âm lạnh gió lạnh lay động. Một cú cảm giác rợn cả tóc gáy thẳng lên Chu Chính trong lòng. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, còn có khắp nơi trên đất cát vàng, Chu Chính rung động trong lòng vô cùng. Tại dẫn hồn đăng dầu thấp đầy một khắc này, Chu Chính một cái hoảng hốt, người liền đã đến nơi này. Vậy bây giờ ta đã là lấy hồn phách hình thức, tiến vào âm thế. Chu Chính nâng lên tay trái, cẩn thận quan sát, nắm chặt nắm đấm, phát hiện cùng hiện thế nhục thể không có gì khác biệt. Vô luận là xúc cảm vẫn là truyền đến lực đạo, đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Tất cả những thứ này để Chu Chính triệt để tin tưởng nguyên lai trên thế giới thật sự có âm thế cùng tư hồn hương tồn tại. Chỉ là Chu Chính không nghĩ tới âm thế bên trong, thế mà lại là một mảnh sa mạc cảnh tượng. Nói là sa mạc, nhưng không có chút nào nóng bức, vừa vặn ngược lại, Chu Chính đặt chân tại trên cát vàng, luôn là có thể cảm nhận được dưới chân cát vàng rất lạnh. Xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện gió lạnh, thấu xương âm hàn. Bọn họ đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là tại tiếp xúc đến máy mắt, sẽ từ dưới chân hoặc là quanh thân lỗ chân lông xâm lấn tiến trong cơ thể của ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại nơi này một khắc, loại này xâm lấn liền sẽ vĩnh vô chỉ cảnh. Cú may trong tay dẫn hồn đang ánh lửa chiếu vào Chu Chính trên thân, để cỗ này âm hàn không được tiến thêm. Chu Chính ngẩng đầu nhìn lại, tối tăm mờ mịt trên trời, một vành mặt trời treo ở trên không. Nhưng cùng hiện thế mặt trời không giống, hiện thế mặt trời tán phát là ánh sáng và nhiệt độ. Mà âm thế bên trong mặt trời, tán phát ánh sáng tựa như tự mang một lớp bụi màn, đem bầu trời đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu xám. Tại ánh sáng xám chiếu rọi xuống, khắp nơi trên đất cát vàng cũng là đồng dạng, mang theo nhàn nhạt màu xám. Âm thế mặt trời phát tán cũng không phải nóng, mà là vô tận âm hàn. Liên tại Chu Chính quan sát thời điểm, từng trận âm hàn phong thái xuất hiện tại cái này dài đằng đằng trên cát vàng. Để Chu Chính trong lòng giật mình, ánh mắt nháy mắt trở nên sợ hãi, chăm chú nhìn đỉnh đầu cái kia vầng mặt trời. Cái này trên cát vàng âm phong là từ đỉnh đầu truyền đến, chuẩn xác mà nói là từ mặt trời phương hướng truyền đến. Tựa như cố này âm hàn phong thái là đỉnh đầu cái kia vầng mặt trời, hô hấp thời điểm thỉnh thoảng thổi tới trên cát vàng đồng dạng. Âm hàn phong thái từ trên trời hạ xuống, thẳng tới mặt đất, dung nhập mặt đất cát vàng bên trong. Nếu như Chu Chính không có cầm trong tay dẫn hồn đăng, cỗ này âm hàn phong thái từ trên trời giáng xuống một khắc này, liền sẽ trước từ Chu Chính huyệt bách hội tế bào, lại từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển mà ra, mang ra một chút tam hồn thất phách, dung nhập lòng bàn chân cắt vàng bên trong. Cái này chẳng lẽ chính là Dịch Thiên nói, âm thế bên trong lại không ngừng làm hao mòn thần trí cùng tình cảm kẻ cầm đầu. Chu Chính nhìn lên trên trời mặt trời, nuốt nước miếng, cưỡng ép bình phục tâm tình trong lòng. Nội tâm theo bản năng phủ định chính mình vừa rồi trong đầu hiện lên ý nghĩ, chỉ có vật sống mới sẽ hô hấp, mặt trời cũng không phải là vật sống, làm sao sẽ hô hấp đây? Mặc dù Chu Chính phủ định ý nghĩ này, có thể con mắt vẫn là nhìn chằm chằm cái kia vầng mặt trời không thả. Âm thế mặt trời tán phát ánh sáng không hề chói mắt. Chu Chính nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, xác định đỉnh đầu mặt trời sẽ chỉ hô ra từng đợt tâm phong, căng cứng tinh thần dần dần buông lỏng xuống. Ánh mắt từ trên mặt trời rời đi, Chu Chính cầm trong tay dẫn hồn đăng, bốn phía xem xét. Dựa theo Dịch Thiên nói, cần tại vô biên vô ngân âm thế bên trong, tìm tới tư hồn hương lối vào, mới có thể đem người từ âm thế bên trong mang về đến hiện thế. Cửa vào này có cái gì đặc thủ, sẽ là ở nơi nào đâu? Chu Chính bốn phía xem xét, nhưng trong tầm mắt chỉ có khắp nơi trên đất cát vàng, không có những vật khác, cũng không có bất luận cái gì có thể phân rõ phương hướng vật tham chiếu. Phương xa cuối tầm mắt chỉ có cát vàng. Chu Chính tay phải nâng dẫn hồn đăng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu vị trí của mặt trời, xác nhận địa phương tốt hướng, liền hướng về mặt trời vị trí đi đến. Tại chỗ này, tựa hồ cũng chỉ có lấy đỉnh đầu mặt trời là vật tham chiếu, mới có thể không mất phương hướng tại cái này mênh mông trong sa mạc. Liên tại Chu Chính rời đi về sau không bao lâu, Tề Nguyên hồn phách mới xuất hiện ở chỗ này. Tề Nguyên đứng thẳng chỗ, quanh quẩn ở xung quanh ánh sáng xám tự động rời xa Tề Nguyên hồn phách ba trượng có hơn. Tề Nguyên nhìn thoáng qua ba trượng có hơn ánh sáng xám, không chút nào ngoài ý muốn. Nơi này là dẫn hồn đang kết nối âm thế một góc, mà âm thế cũng là một kiện kỳ vật. Tại âm thế trên cơ sở, nhiều kiện kỳ vật giống như là ghép hình, bị âm thế hấp dẫn, tại âm thế bên trong tạo thành nhiều cái khu vực đặc biệt. Tư hồn hương, cái này âm thế bên trong khu vực đặc biệt cũng là một kiện kỳ vật. Tiên Hiền phái tại cùng Cửu Lũ nhất tộc hợp tác cộng đồng thăm dò Cửu Lũ không gian thời điểm, tìm tới tư hồn hương bên trong, hơn nữa căn cứ tư hồn hương đặc tính, còn lưu lại một kiện kỳ vật. Nếu như tất cả thuận lợi, Chu Chính tìm tới tư hồn hương, Tề Nguyên liền có thể tiến vào bên trong, đem kiện kia kỳ vật cho nắm bắt tới tay. Đến mức tư hồn hương có thể hay không cùng một chỗ nắm bắt tới tay, Tề Nguyên cũng không xác định. tư hồn hương cùng âm thế khối này ghép hình liệu cùng một chỗ sau đó, cũng coi là lẫn nhau dung hợp, tạo thành khu vực đặc biệt. Nếu là tư hồn hương đều có thể mang đi, chẳng phải là âm thế cũng có thể mang đi. Tế Nguyên lắc đầu, loại này có thể vẫn là chờ tìm tới tư hồn hương nói sau đi. Còn không biết lấy Chu Chính năng lực, có thể hay không tìm tới tư hồn hương đây. Tế Nguyên hơi cảm ứng một cái dẫn hồn đang vị trí, liền biết Chu Chính đi nơi nào. Cũng hướng về Chu Chính vị trí đi đến. Tế Nguyên những nơi đi qua, ánh sáng xám lui tản, trong vòng ba trượng, không thấy một điểm ánh sáng xám. Tại Tế Nguyên rời đi về sau, ánh sáng xám mới một lần nữa bao trùm tại trên cát vàng. Hành tẩu tại trên cát vàng, Tế Nguyên một bộ phận lực chú ý đặt ở dẫn hồn đang bên trên, một bộ phận đặt ở đỉnh đầu trên mặt trời. Nơi này chỉ là âm thế một góc, trên đỉnh đầu mặt trời cũng chỉ là cái hình chiếu. Âm phong uy lực không có mạnh như vậy, làm không được thổi tan hồn phách. Bị thổi tới cũng chỉ là sẽ đem thất tình lục dục còn có thần trí bộ phận từ tam hồn thất phách bên trong, từng chút tách ra ngoài, dung nhập vào dưới chân cắt vàng bên trong. Tế Nguyên nhìn thoáng qua dưới chân cắt vàng, đáng tiếc hiện tại hắn là ở vào tam hồn thất phách trạng thái, mang không đi dưới chân cắt vàng. Không phải vậy có khả năng dung hợp tam hồn thất phách cắt vàng, thế nào đều muốn mang một điểm đến hiện thế bên trong. Ân. Tế Nguyên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Tối tăm bên trong, tại Tế Nguyên cảm ứng bên trong, xuất hiện một kiện kỳ vật, chỉ là đối cái này kỳ vật cảm ứng mơ hồ không rõ, có chút hư ảo. Loại này cảm ứng kèm theo thời gian rời đổi, tại một chút xíu rõ ràng, nhưng rõ ràng bên trong mang theo một điểm hư ảo. Tại cái này âm thế một góc, ngoại trừ dẫn hồn đăng, còn có cái gì kỳ vật? Tư hồn hương. Nghi vấn chợt lóe lên, Tế Nguyên lập tức liền biết hiện tại đột nhiên xuất hiện kỳ vật là cái gì. Nơi này âm thế một góc, cũng chỉ kết nối tư hồn hương, ngoại trừ tư hồn hương bên ngoài, liền không có mặt khác kỳ vật sẽ xuất hiện tại chỗ này. Tế Nguyên nhìn một chút Chu Chính phương hướng, lại nhìn một chút tư hồn hương phương hướng. Trong lòng lập tức hiểu, Chu Chính đối Lữ Linh Tố nhớ, ngay tại từng chút hấp dẫn tư hồn hương đi tới nơi này. Chỉ là cái này hấp dẫn tốc độ, vẫn là không quá lý tưởng. Muốn để tư hồn hương triệt để đến nơi này, ít nhất phải cái trăm năm. Trăm năm về sau, còn muốn tại vô biên vô ngân âm thế bên trong, tìm tới tư hồn hương. Một khi phương hướng sai một điểm, vậy thì có thể cả một đời cũng không tìm tới tư hồn hương lối vào. Coi như trước đó biết tư hồn hương sẽ đến vị trí, thậm chí tư hồn hương sẽ trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh của ngươi. Ngươi cũng có cái trăm năm muốn vượt qua. Trăm năm thời gian, đối mặt trước mắt dài đằng đẵng cắt vàng, vượt qua cái này dài dằng dặc 100 năm. Chương 238, chỉ dẫn phương hướng bóng người. Chương 238, chỉ dẫn phương hướng bóng người. Nơi này không có ban ngày đêm tối phân chia, mãi mãi đều là dạng này, ngoại trừ đỉnh đầu mặt trời, còn có dưới chân cắt vàng, cái gì cũng không có. Dưới loại tình huống này, bảo trì đối một người nhớ, suy nghĩ một chút liền biết khó như lên trời. Thậm chí có khả năng ở trong môi trường này, tăng thêm thời gian cọ rửa, ngươi đều quên chính mình mục đích tới nơi này. Từ âm thanh bắt đầu, lãng quên ngươi tưởng niệm người âm thanh. Lại sau đó chính là khuôn mặt, ngươi không còn nhớ tới nàng dáng dấp ra sao. Cuối cùng có thể chính là lãng quên ngươi tưởng niệm người cùng ngươi kinh lịch từng ly từng tí. Thời gian uy lực là không cách nào phỏng đoán. Tại thời gian tác dụng dưới, bằng vào ký ức, là không cách nào ngăn cản thời gian. Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, phương xa Chu Chính trong tay dẫn hồn đang ánh lửa lắc lư, Tế Nguyên hồn phách bắt đầu thoát ly âm thế, chuẩn bị trở về hiện thế. Còn có trăm năm thời gian tư hồn hương mới có thể đến, Tế Nguyên tính toán trước về hiện thế xử lý một chút sự tình. Hắn cũng không có tại âm thế bên trong nghỉ ngơi trăm năm ý nghĩ. Tại sắp rời đi âm thế thời điểm, Tế Nguyên nhìn thoáng qua Chu Chính phương hướng. Chu Chính, để ta nhìn ngươi đối Lữ Linh Tố nhớ sâu bao nhiêu đi. Hiện thế bên trong, Dịch Thiên Tại nhìn đến bên trong căn phòng Chu Chính đổ vào trên mặt bàn thời điểm, liền lặng lẽ mở cửa phòng đi đến, nhìn xem Chu Chính trong tay dẫn hồn đăng. Dịch Thiên trong lòng đã đối âm thế còn có tư hồn hương sự tình có một điểm tin tưởng. Tiếp xuống, liền nhìn Chu Chính có thể hay không tìm tới tư hồn hương lối vào, hơn nữa mang ra Lữ Linh Tố. Vừa nghĩ tới đây, Dịch Thiên nội tâm liền kích động dị thường. Có cái gì so tận mắt chứng kiến một cái đã chết nhiều năm người, một lần nữa đứng tại trước mắt kích thích hơn sự tình sao? Vẫn là từ âm thế bên trong, tư hồn hương bên trong mang ra. Đã có âm thế tồn tại, cái kia trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần tiên chẳng phải là cũng có khả năng tồn tại sao? Có thần tiên, chẳng phải là cũng nói, trên đời này có thành tiên phương pháp. Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Trường sinh bất tử, cùng trời đồng thọ. Giờ phút này, Dịch Thiên cảm thấy thế giới hướng hắn tiết lộ một góc chân tướng. Luyện võ. Luyện cái giám võ, cậu đều không luyện. Luyện võ nơi nào có thành tiên đến tốt, đến nay còn không có nghe nói qua, có cái nào võ giả trường sinh bất tử, cùng trời đồng thọ. Dịch Thiên tâm tư đã bắt đầu sinh động. Cái này dẫn hồn đăng thế nhưng là Huỳnh Hoặc kiếm chủ cho hắn, nếu như trên đời thật sự có thần tiên, Huỳnh Hoặc kiếm chủ khẳng định biết. Có lẽ có thể thông qua Huỳnh Hoặc kiếm chủ hiểu được có hay không thần tiên tồn tại. Lấy Huỳnh Hoặc kiếm chủ phong cách làm việc, chỉ cần đàng hoàng làm việc, lập công sau đó, khẳng định sẽ có khen thưởng. Đến lúc đó có thể hay không đem khen thưởng đổi thành vấn đề này. Dịch Thiên nội tâm cảm thấy chuyện này khả thi rất lớn. Đột nhiên, dẫn hồn đăng bên trong dầu thắp bắt đầu thần tốc tiêu hao. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Thinh linh tình huống, để Dịch Thiên giật mình. Dầu thắp làm sao sẽ tiêu hao nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Chu Chính không kiên trì nổi? Dạng này còn thế nào tìm tới tư hồn hương, muốn mang Lữ Linh Tố trở về, càng là không có khả năng. Dịch Thiên trong lòng sốt ruột, ngoại trừ Chu Chính, hiện tại là thuộc hắn hy vọng nhất Lữ Linh Tố có thể được mang về. Chỉ cần mang về, vậy liền hoàn toàn chứng minh âm thế cùng tư hồn hương tồn tại. Nhưng hôm nay tình huống, hắn căn bản là không cách nào nhúng tay. Loại sự tình này tình cảm, chỉ có thể dựa vào Chu Chính một người giải quyết. Trong chớp mắt, Dịch Thiên trước mắt dầu thắp liền đã thiếu một nửa. Không đợi Dịch Thiên kịp phản ứng, dẫn hồn đăng bên trong liền có mới dầu thắp vô căn cứ sinh ra, dầu thắp tiêu hao cùng sinh ra duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Mỗi khi dầu thắp tiêu hao đến một nửa thời điểm, liền sẽ bị một lần nữa sinh ra dầu thắp lấp đầy. Gặp một màn này, Dịch Thiên hơi nhíu mày, âm thế bên trong phát sinh cái gì, làm sao sẽ dạng này? Thiên Nhân Thành bên trong, Tề Nguyên bước chân dừng lại, khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười. Thế Minh, ngươi đây là tại cười cái gì? Một bên Lữ Chiêu Nhiên đám người không hiểu, như thế nào đi đi, Tề Nguyên lại đột nhiên nở nụ cười. Không có việc gì, chính là nhớ tới một chút có ý tứ sự tình. Tề Nguyên mang trên mặt nụ cười, thuận miệng nói. Lữ Chiêu Nhiên mấy người cũng không còn hỏi thăm, đi theo Tề Nguyên hướng đã mua sắm tốt y quán đi đến. Hiện tại bọn hắn trước đi đem y quán đồ vật bên trong sửa sang một chút, nhìn xem thiếu cái gì, hôm nay đều cùng nhau hoàn thành, ngày mai là có thể chính thức khai trương. Đám người làm xong, lại lần nữa trở lại Vạn Linh Viện, thời gian đã tiếp cận trạm vào tối. Tề Nguyên trở lại gian phòng sau đó, suy nghĩ khẽ động, lại lần nữa câu thông dẫn hồn đăng, hồn phách ly thể lần nữa tiến vào âm thế bên trong. Khắp nơi trên đất trên các bảng, Chu Chính thân thể co giúp ở cùng một chỗ, có chút run rẩy, trên mặt nổi gân xanh, không ngừng thở hổn hển. Chỉ có cầm dẫn hồn đăng tay phải không núc ních tí nào. Tại tay phải của hắn chỗ cổ tay, còn có mấy hàng chữ nhỏ, vậy cũng là hắn từng chút dùng móng tay cứ thế mà vạch ra đến. Hồn phách chi thể không có máu tươi, có chỉ là so nhục thân tụ thường, còn mãnh liệt hơn bức dứt thống khổ, thâm nhập hồn phách bên trong đau. Mang linh tố trở về, mang nàng trở về, không nên quên. Chữ viết và mẹo, mỗi một bút vạch một cái, đều mang theo người bình thường không thể chịu đựng được đau đớn. Tại đau đớn hơi làm dịu một điểm sau đó, nằm dưới đất Chu Chính chật vật đứng dậy. Nhìn xem dẫn hồn đăng bên trong, đã đầy dấu thắp, ánh mắt kiên định một lần nữa bước lên tìm kiếm tư hồn hương con đường. Vào giờ phút này, Chu Chính mới hoàn toàn lý giải Dịch Thiên nói những lời kia. Muốn ở chỗ này tìm tới tư hồn hương lối vào, thật là mò kim đáy biển. Trăm năm, ngàn năm đều chưa hẳn có khả năng tìm tới, thậm chí có thể cả một đời cũng không tìm tới tư hồn hương lối vào. Vậy hắn lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Hiện tại qua bao lâu Chu Chính đã không nhớ rõ, âm thế bên trong mặt trời mãi mãi đều sẽ không rơi xuống. Hoàn toàn không cách nào tính toán thời gian, Chu Chính chỉ biết là thời gian đã đi quá rất lâu. Lâu đến hắn đều kém chút quên Lữ Linh Tố, quên tới đây là làm cái gì. Nếu như không phải cuối cùng nhớ tới, hơn nữa nơi cổ tay ghi lại mục đích, hiện tại hắn cũng đã mất phương hướng tại âm thế bên trong. Chờ một chút, bên điện như thế nào có người? Chu Chính bước chân dừng ở giữa không trung, nhìn xem phương xa bóng người, hô hấp trì trệ. Hắn tại âm thế bên trong đi rất lâu, từ trước đến nay đều không thấy một người, bây giờ thế mà thấy được người. Chẳng lẽ đây chính là Dịch Thiên trong miệng, bị âm thế làm hao mòn rơi thần trí cùng tình cảm du hồn? Chu Chính muốn nhìn rõ phương xa bóng người, bất đắc dĩ khoảng cách quá xa, từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ. Đột nhiên, phương xa bóng người đưa tay chỉ một cái Chu Chính bên phải phương hướng. Chu Chính hướng về bóng người chỉ phương hướng nhìn, nhìn thấy cũng vẫn là chỉ có khắp nơi trên đất cát vàng. Chu Chính không hiểu, quay đầu nhìn hướng phương xa bóng người, vậy mà lúc này bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Ảo giác. Chu Chính một lần nữa nhìn hướng bóng đen chỉ phương hướng, do dự một chút, quay người hướng về bên phải đi đến. Không biết đi được bao lâu, Chu Chính không lộ vẻ gì trên mặt hiện ra một tia kích động. Tại hắn cuối tầm mắt, đạo nhân ảnh kia lại xuất hiện. Hơn nữa một lần nữa cho hắn chỉ một cái phương hướng. Không phải ảo giác, không phải ảo giác, hắn tại chỉ dẫn ta. Chu Chính không ngừng nói nhỏ, bước nhanh hướng về bóng người chỉ phương hướng chạy đi. Muốn tìm tới tư hồn hương. Chương 239, tư hồn hương chương 239, tư hồn hương bằng vào Chu Chính một người, tại không có người trợ giúp dưới tình huống, muốn tại âm thế bên trong tìm tới tư hồn hương lối vào, vẫn là rất khó khăn. Thế Nguyên nhìn qua Chu Chính chạy nhanh bóng lưng, không khỏi cảm khái nói, hắn có thể cảm ứng được tư hồn hương vị trí, nhưng những người khác nhưng liền không có loại này năng lực. Không có hắn chỉ dẫn, Chu Chính chỉ có thể tại âm thế bên trong, chẳng có mục đích tìm kiếm khắp nơi. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Vận khí tốt, thật sự tìm đúng vị trí, vận khí không tốt, tại âm thế bên trong tìm tới cái 1000 năm, cũng không tìm tới tư hồn hương lối vào. Dẫn hồn đăng độ khó vẫn là quá lớn, nếu như là tư hồn hương mà nói, độ khó liền nhỏ rất nhiều, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Đây mới thực sự là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Thế Nguyên lại lần nữa nhìn thoáng qua Chu Chính bóng lưng. Xác định lần này Chu Chính chỉ cần không chệch hướng phương hướng, một mực theo cái phương hướng này tiến lên, liền có thể tìm tới tư hồn hương. Liền suy nghĩ khẽ động, rời đi âm thế. Chờ Chu Chính đến tư hồn hương vị trí, hắn lại để cho dẫn hồn đăng tiến hắn tới là được rồi. Dạng này đã không cần đi đường đến tư hồn hương, cũng không cần tại âm thế bên trong chờ đợi Chu Chính tìm tới tư hồn hương. Một công đôi việc. Thời gian trôi qua, Chu Chính chạy nhanh tại trên cát vàng, hồn phách chi thể để hắn không cảm giác được bề bại. Ngoại trừ bởi vì trên cổ tay cái kia mấy dòng chữ, thỉnh thoảng sẽ còn mơ hồ đau ngầm ngầm, phương diện khác không có vấn đề quá lớn. Giờ phút này, Chu Chính trong mắt kích động khó mà che giấu. Hắn đã thật lâu không thấy được đạo nhân ảnh kia xuất hiện. Mỗi lần hắn chệch hướng phương hướng, đạo nhân ảnh kia đều sẽ xuất hiện, cho hắn chỉ rõ phương hướng. Hiện tại lâu như vậy không có xuất hiện, chứng minh hắn có lẽ cách tư hồn hương đã rất gần, ít nhất phương hướng bên trên đều không sai. Cũng không biết đạo nhân ảnh kia đến tột cùng là ai. Tại âm thế bên trong liền sẽ bị làm hao mòn rơi thất tình lục dục cùng thần trí. Đạo thân ảnh kia không thể lại là du hồn, không phải vậy đều không có thần trí, còn thế nào có thể cho hắn chỉ rõ phương hướng? Chẳng lẽ là Dịch Thiên? Ý nghĩ này mới vừa hiện lên ở Chu Chính trong đầu, nhưng lập tức liền bị Chu Chính phủ định, liền lấy Dịch Thiên tính cách đến nói, không thể lại làm loại này đặt mình vào nguy hiểm, thậm chí không có lợi ích sự tình. Không đúng. Chu Chính chạy nhanh bước chân dừng lại, trong đầu không ngừng hồi ức cùng Dịch Thiên nói chuyện nội dung. Từ đầu đến cuối, Dịch Thiên chỉ nói là sau lưng của hắn đại nhân vật, cảm thấy hắn có thể từ âm thế bên trong dẫn người trở về. Nhưng sau đó đâu? Mục đích của bọn hắn chính là cái gì? Cũng không thể mục đích chỉ là đơn thuần để hắn dẫn người trở về a. Hiện tại Chu Chính cẩn thận hồi tưởng lại, Dịch Tiên cùng hắn nói chuyện bên trong. Ngoài miệng nói xong không bắt buộc, có thể nói gần nói xa, đều đang ám chỉ hắn tiến vào âm thế bên trong, mang về linh tố. Linh tố chỉ là một cái phổ thông nữ tử, mục đích của bọn hắn khẳng định là không phải linh tố. Cái kia mục đích sẽ là cái gì? Âm thế? Vẫn là tư hồn hương? Lại hoặc là kỳ thật bọn hắn đối âm thế cùng tư hồn hương cũng trong lòng còn có hoài nghi, cho nên mới tìm tới hắn, muốn nhìn một chút âm thế cùng tư hồn hương đến cùng phải hay không tồn tại. Chỉ cần hắn có thể mang ra linh tố, vậy liền chứng minh âm thế cùng tư hồn hương quả thật tồn tại. Nếu như suy đoán của hắn không sai, phía trước hắn nhìn thấy bóng đen, liền không khả năng là hiện thế người, rất có thể là nguyên bản liền tại âm thế bên trong người. Chu Chính hơi nhíu mày, tiếp tục bước lên đi tới tư hồn hương trên đường. Bất luận Dịch Tiên cùng thế lực sau lưng hắn mục đích là cái gì, hiện tại hắn đã tiến vào âm thế bên trong, ngoại trừ tìm tới linh tố bên ngoài, sớm đã không có đường lui. Đi ngang qua một chỗ cồn cắt thời điểm, Chu Chính bỗng nhiên dừng lại, con mắt trợ to. Tại Chu Chính phía trước xuất hiện, không còn là khắp nơi trên đất cát vàng, mà là một mảnh non xanh nước biếc cảnh tượng. Chỉ là những này non xanh nước biếc có chút hư ảo, thoạt nhìn liền cùng ảo ảnh đồng dạng. Cái này chẳng lẽ chính là tư hồn hương? Chu Chính thấp giọng thì thầm nói. Dịch Thiên không cùng hắn nói qua tư hồn hương là cái dạng gì, Chu Chính cũng chỉ có thể suy đoán trước mắt chính là tư hồn hương. Không phải vậy âm thế bên trong, ngoại trừ cát vàng bên ngoài, như thế nào còn sẽ có mặt khác cảnh tượng đây? Cái suy đoán này mới ra, Chu Chính liền không kịp chờ đợi chạy hướng về phía trước hư ảnh. Tại hư ảnh phía trước, Chu Chính chậm rãi dừng lại, giơ tay trái lên vươn hướng trước mắt non xanh nước biếc. Tựa như màn nước, Chu Chính tay trái xuyên thấu hư ảnh tiến vào non xanh nước biếc bên trong. Giờ khắc này, tại âm thế bên trong nhiều năm như vậy, chỉ cảm thấy nhận đến rét lạnh Chu Chính, cuối cùng cảm nhận được ấm áp. Lập tức Chu Chính kích động đến run rẩy, không chút do dự trực tiếp đi vào hư ảnh bên trong. Tại Chu Chính đi vào không bao lâu, Tề Nguyên thân ảnh mới xuất hiện tại chỗ này. Chỉ một cái liếc mắt, Tề Nguyên liền nhìn ra trước mắt tư hồn hương vấn đề. Đây là tư hồn hương hình chiếu, hoặc là nói là nhập khẩu hình chiếu, có thể thông qua cái này hình chiếu tiến vào chân chính tư hồn hương bản thể bên trong. Khó trách lúc trước cảm ứng bên trong như thế hư ảo. Thế Nguyên một cước bước vào tư hồn hương bên trong, nháy mắt giống như là đi tới một thế giới khác đồng dạng. Nguyên bản hư ảo non xanh nước biếc trở nên vô cùng chân thật. Tại non xanh nước biếc ở giữa còn có một con đường thông hướng không biết chỗ. Từ trên mặt đất dấu chân đến xem, Chu Chính đã dọc theo con đường này hướng phía trước thăm dò. Thế Nguyên cũng không lựa chọn dọc theo con đường tiến lên, mà là hơi tập trung cảm ứng tư hồn hương, suy nghĩ khẽ động. Tế Nguyên thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là tại Vân Mộng Thành cửa thành. Tế Nguyên hơi một cảm ứng tư hồn hương, liền biết tại bên trong Vân Mộng Thành, đối ứng hiện thế phòng ốc bên trong, Lữ Linh Tố hồn phách ngay tại một chút xíu ngưng tụ. Tư hồn hương bên trong rất nhiều nơi, đều là lấy hiện thế làm cơ sở. Tư hồn hương tại hấp thu nhớ thời điểm, cũng sẽ tại tư hồn hương bên trong tạo dựng ra đã qua đời người tại hiện thế bên trong ở hoàn cảnh. Lữ Linh Tố từ nhỏ ở tại Vân Mộng Thành, tư hồn hương tại hấp thu nhớ sau khi, cũng sẽ tạo dựng ra Vân Mộng Thành. Đồng thời, lấy tạo dựng ra Vân Mộng Thành là ác cỏ, hấp thu nằm ở hiện thế bên trong Vân Mộng Thành bên trong tất cả mọi người nhớ. Tại những người này nhớ phía dưới, bọn hắn tưởng niệm người hồn phách sẽ tại tư hồn hương bên trong Vân Mộng Thành ngưng tụ mà thành. Nhưng cùng Chu Chính không giống, Chu Chính tại âm thế bên trong mấy trăm năm nhớ, ngoại trừ tiếp dẫn tư hồn hương đến, duy trì dẫn hồn đang bất diệt. Còn lại nhớ cũng đầy đủ lữ linh tố ngưng tụ hồn phách. Có thể những người khác nhớ chỉ là từ giờ khắc này bắt đầu tập hợp, muốn tại tư hồn hương Vân Mộng Thành bên trong ngưng tụ thành công hồn phách. Phổ biến không có cái mấy chục năm là ngưng tụ không đi ra hồn phách. Trong đó nhớ nếu là cắt ra, ngưng tụ đến một nửa hồn phách liền sẽ một lần nữa tiêu tán. Nếu có một ngày, hiện thế bên trong, Vân Mộng Thành không tồn tại nữa, Vân Mộng Thành đã qua đời người cũng không có người nhớ, tư hồn hương bên trong Vân Mộng Thành cũng sẽ tùy theo không còn tồn tại. Tế Nguyên bay đầu nhìn sau lưng một cái, có thể cảm giác được Chu Chính đã hướng về nơi này chạy đến. Rất nhanh liền sẽ đến nơi này. Tế Nguyên cũng không ở nơi này lưu lại, câu thông tư hồn hương, suy nghĩ khẽ động, đi tới lần này hắn muốn đi chỗ cần đến. Liên tại Tế Nguyên rời đi về sau không lâu, Chu Chính đã vội vã chạy đến. Tại nhìn đến Vân Mộng Thành một sát na, Chu Chính thân thể cứng đờ. Vân Mộng Thành, đây không phải là tư hồn hương sao? Như thế nào nơi này sẽ có Vân Mộng Thành? Chương 240, Thất Nhật Phản Hồn Kinh, 1, chương 240, Thất Nhật Phản Hồn Kinh, 1, Chu Chính nhìn xem cửa thành mở rộng Vân Mộng Thành, xuyên thấu qua cửa thành, có thể nhìn thấy nội thành trên đường phố không có mưa ai. Chu Chính chậm rãi bước vào Vân Mộng Thành bên trong. Cả tòa thành trì đều yên tĩnh vô cùng, không hề có một chút thanh âm. Không chỉ là nơi này, hắn dọc theo con đường này đều không có nghe đến một tiếng động tĩnh. Tư hồn hương bên trong, giống như liền không tồn tại bất luận kẻ nào, không, hẳn là không tồn tại bất luận cái gì hồn phách đồng dạng. Dịch Thiên không phải nói chỉ cần hiện thế có nhớ người, hồn phách sẽ xuất hiện tại tư hồn hương bên trong sao? Như thế nào nơi này một điểm bóng dáng đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ nơi này không phải tư hồn hương? Chu Chính duy trì hoài nghi tâm tính, cầm trong tay dẫn hồn đăng, hướng đi một chỗ phòng ốc. Cho dù nơi này đã cách xa âm thế, nội tâm cẩn thận vẫn là để Chu Chính cầm dẫn hồn đăng. Tiến vào phòng ốc bên trong về sau, Chu Chính khắp nơi kiểm tra một phen, tủi gạo dầu muối tất cả đều có. Cùng hiện thế giống nhau như lúc, chính là không nhìn thấy người nào. Chu Chính từng chút thăm dò, tại thăm dò đến một chỗ phòng ốc phía trước thời điểm, bước chân nhất định. Tại trong phòng, một cái bóng mờ xuất hiện tại Chu Chính trước mắt. Đạo hư ảnh này hai mắt nhắm chặt, không có hô hấp, tại xung quanh hắn không ngừng có ánh sáng điểm trống rông xuất hiện, dung nhập vào đạo hư ảnh này bên trong. Đây là cái gì? Hồn phách. Chu Chính trong lòng không hiểu, liên quan tới tư hồn hương sự tình, Dịch Tiên nói với hắn quá ít, thậm chí có thể nói là một chút cũng không nói. Hắn hoàn toàn không biết tư hồn hương bên trong tình huống, cho đến bây giờ, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định, nơi này đến cùng có phải hay không tư hồn hương. Nhìn trước mắt hư hư thực thực hồn phách hư ảnh, Chu Chính đột nhiên lông mày nhíu lại. Không biết là nghĩ đến cái gì, quay người hướng về một phương hướng chạy đi. Đi ngang qua một chút phòng ốc thời điểm, Chu Chính sẽ còn tiến vào bên trong, xem xét một phen, xác nhận một chút trong lòng suy đoán. Mỗi lần nhìn thấy hồn phách, còn có hồn phách xung quanh trống rông xuất hiện điểm sáng, đều sẽ để Chu Chính càng thêm kiên định trong lòng phỏng đoán. Những cái kia không phải điểm sáng, mà là nhớ. Dịch Thiên nói qua, chỉ cần hiện thế còn có người nhớ, đã qua đời người hồn phách sẽ xuất hiện tại tư hồn hương bên trong. Những hồn phách này chính là hiện thế những cái kia đã qua đời người, đây là tại hấp thu nhớ. Sau đó hồn phách giáng lâm tại tư hồn hương bên trong. Chu Chính chạy nhanh tại quen thuộc trên đường, không chút do dự cùng suy xét. Phình một tiếng, Chu Chính phá tan phòng ốc đại môn, hướng thẳng đến hiện thế bên trong, hắn nhục thân vị trí gian phòng phóng đi. Chờ đến bên ngoài gian phòng, Chu Chính ngược lại là ngừng lại, giơ tay trái lên đặt ở trên cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy. Một tiếng bạc kẹt, cửa phòng không trở ngại chút nào bị Chu Chính đẩy ra. Đập vào Chu Chính tầm mắt là nằm ở trên giường một bóng người. Tại nhìn đến bóng người nháy mắt, Chu Chính hô hấp cũng bắt đầu loạn cả lên, trái tim phanh phanh chực nhảy. Theo Chu Chính đến gần, người nằm trên giường ảnh hình dạng cũng một chút xíu xuất hiện ở trong mắt Chu Chính. Nhìn xem cùng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau như lúc người, lại xuất hiện ở trước mắt. Chu Chính nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Cùng Chu Chính phía trước nhìn thấy hồn phách hư ảnh khác biệt, trước mắt Lữ Linh Tố một chút cũng nhìn không ra hư ảnh bộ dạng. Hoàn toàn cùng nhục thân không có khác nhau, chỉ là xung quanh vẫn là có ánh sáng điểm xuất hiện, hơn nữa đang không ngừng tiến vào Lữ Linh Tố cái trán. Theo điểm sáng tiến vào Lữ Linh Tố cái trán, mắt trần có thể thấy, Lữ Linh Tố bắt đầu có hô hấp. Hơn nữa sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận có khí sắc, không giống phía trước Chu Chính nhìn thấy lần đầu tiên thảm như vậy trắng. Chu Chính đi đến trước giường ngồi xuống, tay trái thoáng có chút run rẩy vươn hướng Lữ Linh Tố gò má. Tại chạm đến gò má một mấy mắt, Chu Chính ngón tay run lên. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Lữ Linh Tố trên mặt truyền đến nhiệt độ cùng xúc cảm. Rõ ràng chỉ là bình thường nhiệt độ, nhưng ở Chu Chính xem ra lại dị thường nóng người. Nhìn xem gần trong gang tấc mặt, Chu Chính trên mặt không còn là công thức hóa nụ cười. Đã lâu không gặp. Tí tách. Một giọt nước mắt từ Chu Chính khỏe mắt trượt xuống, nhỏ tại Lữ Linh Tố trên mặt. Cùng lúc đó, Lữ Linh Tố xung quanh đã không có điểm sáng xuất hiện. Tại nước mắt nhỏ tại trên mặt thời khắc đó, Lữ Linh Tố nằm ở trên giường vô ý thức lau một cái, hơn nữa trở mình. Đem Chu Chính toàn bộ tay trái đè ở dưới mặt. Cảm thụ được bàn tay truyền đến xúc cảm cùng nhiệt độ, Chu Chính thân thể một nháy mắt cứng ngắt lại, liền trong đầu đều trống rỗng. Chậc chậc chậc. Tư hồn hương một chỗ trên đỉnh núi, Tề Nguyên cảm ứng được một màn này phía sau lắc đầu, chỉ là khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Trong lòng đã chết bạch nguyệt quang, có một ngày thông qua chính ngươi cố gắng, một lần nữa tìm tới hơn nữa sống lại. Chương 240, thất nhật phản hồn kinh 2, chương 240, thất nhật phản hồn kinh 2, loại này cảm giác không phải là kinh nghiệm bản thân không thể biết, nhưng chỉ tưởng tượng thôi, liền có thể biết Chu Chính tâm tình vào giờ khắc này. Tề Nguyên cắt ra đối Chu Chính bên kia cảm ứng, đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên tấm bia đá. Chuẩn xác mà nói, là trên tấm bia đá kinh văn. Thất nhật phản hồn kinh đẳng cấp, nhị giai đặc tính, trở lại hồn, hoàn dương đặc tính, trở lại hồn có thể ngưng tụ trong vòng 7 ngày người đã chết vong hồn trở về cơ thể, cũng có thể dùng người tu hành tam hồn thất phách bất diệt. Đặc tính, hoàn dương trong cơ thể có thể tu ra hoàn dương khí, thụ thương lúc hoàn dương khí có khả năng chữa trị nhục thân, cam đoan nhục thân không thiếu sót, người tu hành không chết. Tiên Hiền phái luân hồi kế hoạch một trong những sản phẩm, lấy tư hồn hương tập hợp hồn đặc tính vị dẫn, hướng dẫn thế nhân đối người thân nhất chấp niệm, tại âm nguyện tác dụng dưới, ngưng tụ mà thành kinh văn. Thất nhật phản hồn kinh, cũng kêu 7 ngày hoàn dương kinh. Chia làm trên dưới hai bộ phận, thừa bộ phân phản hồn kinh, tu luyện sau đó có thể tại thể nội ngưng tụ phản hồn kinh văn. Kinh này văn thâm nhập tam hồn thất phách. Một khi hồn phách bị hao tổn, phản hồn kinh liền sẽ bắt đầu chữa trị tam hồn thất phách, cam đoan người tu hành tam hồn thất phách vĩnh viễn bất diệt. Nửa phần dưới hoàn dương kinh, tại bên trong đan điền ngưng tụ hoàn dương kinh văn, có thể tu luyện ra hoàn dương khí. Có tái tạo lại toàn thân năng lực, cho dù chỉ còn một điểm xương vụn đều có thể dùng hoàn dương khí chữa trị nhục thân. Hoàn dương khí tu ra sau đó sẽ trải rộng toàn thân da thịt cân cốt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, toàn thân khiếu huyệt các loại, toàn bộ đều sẽ có hoàn dương khí tồn tại. Người tu hành nhục thân thụ thương, hoàn dương khí sẽ tự động chữa trị nhục thân, cam đoan người tu hành không chết. Cho dù là tuổi thọ đã hết, hoàn dương khí cũng sẽ để cho người tu hành nhục thân không chết, vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Tăng thêm phản hồn kinh văn, người tu hành có thể làm được hồn phách bất diệt, nhục thân không chết, thoát khỏi tuổi thọ gò bó. Nếu như người tu hành nhục thân cùng hồn phách bị đánh nổ, thậm chí hồn phi phách tán, nhục thân cùng hồn phách bên trong ẩn chứa hoàn dương kinh văn cùng phản hồn kinh văn liền sẽ rời đi nhục thân cùng hồn phách, tùy ý cướp đoạt xung quanh tất cả sinh cơ cùng hồn phách đến phục sinh người tu hành. Xung quanh nếu là không có sinh linh, hai đại kinh văn liền sẽ ẩn vào thiên địa bên trong, bắt đầu cướp đoạt thiên địa chi lực, dùng để phục sinh người tu hành. Điểm này cũng là thất nhật phản hồn kinh vì cái gì bị lưu tại nơi này nguyên nhân. Người tu hành thực lực càng cao, phục sinh cần sinh cơ cùng hồn phách cũng càng nhiều. Xung quanh không có sinh cơ cùng hồn phách, sẽ còn đi cướp đoạt thiên địa chi lực, đây là không nhận người tu hành khống chế. Dù sao người tu hành đều đã chết, chỗ nào còn có thể khống chế hai đại kinh văn không hấp thụ thiên địa chi lực cùng sinh cơ hồn phách những thứ này. Coi như người tu hành không có chết, thất nhật phản hồn kinh thuộc về kỳ vật, cũng không phải bọn hắn có khả năng khống chế. chỉ cần nhục thân cùng hồn phách thụ thương, không quản người tu hành có nguyện ý hay không, đều sẽ tự động khôi phục. Nếu là có người tu luyện thất nhật phản hồn kinh, đặc biệt là người này thực lực còn rất cao, cái kia không thể nghi ngờ là một cái cất giấu trọng đại nguy hiểm. Nếu là chết rồi, người xung quanh liền sẽ bị hai đại kinh văn để mắt tới, cho hút đi toàn bộ sinh cơ cùng hồn phách, dùng để phục sinh người tu hành. Xung quanh không có người, vậy liền hấp thu thiên địa chi lực. Lúc ấy bọn hắn thế giới đã bị âm nguyệt chỗ để mắt tới. Nếu là không cẩn thận lại bị hai đại kinh văn theo dõi, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Chết người sẽ càng nhiều, thậm chí có thể không đợi được âm nguyệt đến thế gian, trước hết bị hai đại kinh văn cho hút khô. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, một khi đến ngoại giới, bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ có rất nhiều người đi luyện cái này. Không sai, thất nhật phản hồn kinh là có thể nhiều người tu luyện. Đây mới là vấn đề trọng điểm, một người tu luyện còn tốt, cho dù chết thiên địa chi lực cũng có thể ủng hộ người phục sinh. Nhưng nếu là người tu luyện nhiều đâu? Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, cũng chỉ có thể trước đem thất nhật phản hồn kinh lưu tại tư hồn hương bên trong. Chờ về sau riêng phần mình trong thế lực lão quái vật cần thời điểm, suy nghĩ thêm tu luyện thất nhật phản hồn kinh. Đối Tề Nguyên đến nói, liền không có nhiều vấn đề như vậy. Chính Tề Nguyên một người, khẳng định là tính mệnh trọng yếu nhất, cần cân nhắc liền thiếu đi. Hơn nữa thất nhật phản hồn kinh chính là kỳ vật, Tề Nguyên tu hành phía sau hoàn toàn có thể khống chế tự nhiên, thậm chí có thể nghịch hành hoàn dương khí, để hoàn dương khí từ chữa trị nhục thân, chuyển biến thành cướp đoạt sinh cơ. Tề Nguyên đưa tay phải ra, một điểm bia đá. Phía trên điêu khắc kinh văn bắt đầu thoát ly bia đá. Nửa bộ phận trên kinh văn hiện ra nồng đậm màu đỏ đen. Nửa phần dưới kinh văn hiện ra nồng đậm kim sắc. Tại thoát ly bia đá sau đó, màu đỏ đen kinh văn tràn vào Tề Nguyên cái trán, kinh văn màu vàng nóng tràn vào Tề Nguyên bên trong đan điền. Giờ phút này, Tề Nguyên hai mắt xuất hiện một đen một vàng chi sắc, ngẩng đầu ở giữa, hắc kim hai màu xuyên thấu Tề Nguyên con mắt, xông thẳng tới chân trời, chiếu chiếu vào tư hồn hương trên bầu trời. Chương 241, rời đi tư hồn hương. Chương 241, rời đi tư hồn hương. Đây là có chuyện gì? Chu Chính bay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, một đen một vàng chi sắc từ ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng, phản chiếu bên trong căn phòng hai người trên mặt hắc kim giao nhau. Cẩn thận từng ly từng tí từ Lữ Linh Tố dưới gương mặt rút ra tay trái, bước nhanh đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra. Đập vào mi mắt là tư hồn hương trên bầu trời, tất cả đám mây bị một đen một vàng chi sắc chối nhuộm dần, đều chiếm một hai ngày khoảng không. Mà tại hắc sắc đám mây bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hồng quang rũ đầu. Tư hồn hương phát sinh cái gì, trên trời làm sao sẽ dạng này? Chu Chính Tại nhìn thấy cảnh này sau đó, trong lòng giật mình. Không hiểu đột nhiên, tư hồn hương vì sao lại có như vậy dị biến? Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bây giờ người đã tìm tới, vì phòng ngừa không cần thiết sự tình phát sinh, nhất định phải lập tức rời đi. Chu Chính lập tức quay người nâng lên trên giường Lữ Linh Tố, đem cong lên người, bất chấp những thứ khác, tay phải nắm chặt dẫn hồn đăng, trực tiếp hướng ra ngoài chạy đi. Trên đỉnh núi, Tề Nguyên nổi đồng bền giữa không trung, xung quanh cơ thể màu đỏ thâm cùng kim sắc nhị khí, bao quanh Tề Nguyên du tẩu. Mỗi du tẩu một vòng, đều sẽ có một sợi màu đỏ thâm cùng kim sắc nhị khí tiến vào Tề Nguyên hồn phách bên trong. Đỏ thâm chi khí tiến vào hồn phách bên trong về sau, tại hồn phách bên trong ngưng tụ thành từng cái kinh văn. Mà kim khí thì là tại tiến vào bên trong đan điền về sau, ở đan điền bên trong ngưng tụ kinh văn. Cùng lúc đó, hiện thế bên trong, Tề Nguyên nhục thân bên trong đan điền cũng bắt đầu hiện ra kinh văn màu vàng nóng. Tại kinh văn màu vàng nóng tác dụng dưới, bên trong đan điền bắt đầu sinh ra kim sắc hoàn dương khí. Chân khí cùng chân đan tại tiếp xúc đến hoàn dương tức giận thời điểm, nháy mắt liền bị hoàn dương khí cho xâm lấn. Nguyên bản ngay tại thuế biến chân đan, bị hoàn dương khí nhập xâm nhập sau đó, tựa hồ trở nên càng thêm huyền diệu. Tư hồn hương bên trong, trải rộng bầu trời hắc kim nhị sắc, mang theo đám mây bắt đầu tập trung. Tại thiên bên trên ngưng tụ ra hắc kim nhị khí, sau đó đột nhiên chạy ngược tiến Tề Nguyên hai mắt bên trong. Chính mang theo Lữ Linh Tố hướng xuất khẩu chạy trốn, Chu Chính nhìn thấy một màn này, càng làm mạo đủ sức lực chạy trốn. Cũng may Vân Mộng Thành nằm ở tư hồn hương nhập khẩu cũng không xa. Cũng không lâu lắm Chu Chính liền đã chạy tới lối bảo. Nhìn xem trước mặt hư ảo sa mạc cảnh tượng, coi lại một cái sau lưng dần dần mỏng manh hắc kim nhị khí, Chu Chính cong Lữ Linh Tố một cước giẫm vào cắt vàng bên trong. Hai người thân ảnh biến mất tại tư hồn hương bên trong, trên trời hắc kim nhị khí cũng tại lúc này không thấy tăm hơi. Nội đồng bên giữa không trung Tề Nguyên chậm rãi hạ xuống. Hô, rơi trên mặt đất Tề Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên đỉnh núi tất cả cỏ dại đều điên cuồng sinh dài, một ít cây cối càng là nháy mắt trưởng thành là tham thiên đại thụ. Tề Nguyên mở hai mắt ra, hai con mắt bên trong con người đã thay đổi, mắt trái con người lô đã bị kim quang thay thế, mà mắt phải con người thì là bị hắc sắc thay thế. Tại con người màu đen biên giới còn có một tia màu đỏ không ngừng vòng quanh con người biên giới vòng quanh. Tại Tề Nguyên dưới hai mắt, bốn phía cỏ cây ở trong mắt Tề Nguyên giống như bị cẩn thận thăm dò đồng dạng, có thể thấy rõ ràng cỏ cây bên trong ẩn chứa sinh cơ. Tề Nguyên đi đến một khỏa tham thiên đại thụ phía trước, tại bên trong tham thiên đại thụ, một đạo màu xanh sinh cơ từ rễ cây hiện lên, xuyên qua trụ cột, mãi đến gặp phải cây cối phân trạc sau đó, trụ cột sinh cơ chia ra làm ba, theo ba cái trạc cây tách ra, thoạt nhìn giống như tam xoa kích. Tế Nguyên giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đặt ở cây cối trụ cột bên trên. Cho dù là sinh cơ tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất, Tế Nguyên vẫn là rất dễ dàng liền cảm nhận được sinh cơ ba động. Ngón trỏ trái nhẹ nhàng nhấn một cái cây cối trụ cột, Tế Nguyên vô dụng mảy may khí lực, liền vỏ cây đều không có một điểm tổn hại. Nhưng cây cối bên trong cất giấu sinh cơ lại tại ngón trỏ chỗ đầu ngón tay đứt gãy. Ngón trỏ đầu ngón tay hướng bên trên vị trí, tất cả sinh cơ đều tiêu tán không thấy. Một giây sau, theo sinh cơ tiêu tán, trước mắt cây cối thiếu sức sống nửa bộ phận trên bắt đầu mục nát suy bại. Sau đó đứt gãy sụp đổ tại trên mặt đất, trở thành từng cái nhỏ bé khối vụn. Mà xuống nửa bộ phận, sinh cơ bừng bừng, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Cắt đứt sinh cơ. Thế Nguyên trong miệng thì thầm, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Thất Nhật Phản Hồn Kinh trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, chủ động tạo thành kinh văn, miễn đi hắn tu luyện, điểm này hắn ngược lại là không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới Thất Nhật Phản Hồn Kinh còn có thể để cặp mắt của hắn sinh ra biến hóa như thế, có khả năng trực tiếp nhìn thấy sinh cơ tồn tại, còn có thể cắt đứt sinh cơ. Đây là thuộc về mắt trái năng lực, cái kia mắt phải đâu? Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, thân ảnh xuất hiện tại Vân Mộng Thành trên cổng thành. Tế Nguyên mắt phải xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, nhìn thấy các nơi phòng ốc bên trong, ngay tại hấp thu nhớ, ngưng tụ hồn phách. Xem ra Thất Nhật Phản Hồn Kinh có thể cho ta mang đến không nhỏ kinh hỉ a, không hổ là công pháp loại kỳ vật. Tế Nguyên trong lòng nói nhỏ, công pháp loại kỳ vật là có thể truyền thụ cho nhiều người, tu luyện sau đó có thể thu hoạch được đặc tính gia trị lớn bao nhiêu, liền quyết định ở ngươi tu luyện phiên bản có phải là từ công pháp đầu nguồn kỳ vật trên thân tập được. Tựa như Tế Nguyên, trong cơ thể là nguyên thủy nhất Thất Nhật Phản Hồn Kinh kinh văn, Tế Nguyên chính là công pháp đầu nguồn. Hắn sở hội Thất Nhật Phản Hồn Kinh chính là tối cường. Nếu như Tề Nguyên đem Thất Nhật Phản Hồn Kinh truyền thụ cho những người khác, vậy người này luyện Thất Nhật Phản Hồn Kinh hiệu quả khẳng định là không bằng Tề Nguyên. Cứ thế mà suy ra, người này đem chính mình Thất Nhật Phản Hồn Kinh dạy cho những người khác, uy lực hiệu quả cũng sẽ lại lần nữa hạ xuống. Người tu luyện tại uy lực hiệu quả không bằng Tề Nguyên đồng thời, trong cơ thể Thất Nhật Phản Hồn Kinh sẽ còn bị Tề Nguyên khống chế. Chỉ cần Tề Nguyên một ý nghĩ, luyện đến Thất Nhật Phản Hồn Kinh người, liền sẽ bị Phản Hồn Kinh cùng Hoàn Dương Kinh hút khô hồn phách cùng sinh cơ. Sau đó hai đại kinh văn liền sẽ trở lại Tề Nguyên trong cơ thể. Tế Nguyên xem như công pháp này đầu nguồn, thậm chí có thể tại tu luyện Thất Nhật Phản Hồn Kinh thân thể bên trong, mượn cân nặng sinh. Không giống như là đoạt xá trung sinh, thân thể vẫn là người khác, mà là đem người này thân thể phản bản quy nguyên, xóa đi cô thân thể này tất cả tồn tại, bao gồm tam hồn thất phách. Sau đó hoàn toàn cải tạo thành Tế Nguyên nguyên bản thân thể. Chỉ là nghĩ đến cái này mượn cân nặng sinh, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ không cần. Không thể lập tức đánh chết Tế Nguyên, có thần thông tại, sau đó cũng đánh không chết. Có thể lập tức đánh chết Tế Nguyên, nhục thân cùng hồn phách bên trong Hoàn Dương Kinh cùng Phản Hồn Kinh liền ra tới, thôn vệ xung quanh sinh cơ cùng hồn phách. Không được còn có thể ẩn vào thiên địa bên trong, hấp thu thiên địa chi lực phục sinh Tế Nguyên. Cái này mượn cân nặng sinh, muốn dùng tới, đó là khó càng thêm khó. Giống như hiện tại ta nổi bật nhất, chính là năng lực bảo vệ tính mạng. Tế Nguyên suy tư một hồi, phát hiện bảo mệnh năng lực một mực tại tăng lên. Theo mở ra thần thông, đến bây giờ Thất Nhật Phản Hồn Kinh, không có chỗ nào mà không phải là tại đem hắn bảo mệnh năng lực kéo đến một cái cực hạn. Cũng tốt, tất cả đều là lấy tính mệnh làm trọng, bảo mệnh quan trọng hơn. Đừng còn không có trưởng thành tốt, mệnh trước hết không có. Tế Nguyên cảm ứng một cái, tại cảm ứng được Chu Chính bọn hắn đã rời đi Tư Hồn Hương. Liên bắt đầu đếm thử có thể hay không đem Tư Hồn Hương cho mang đi. Nếu mà có được Tư Hồn Hương, sau đó có cần phục sinh người, cũng không cần dựa vào dẫn hồn đăng. Dù sao muốn dựa vào dẫn hồn đăng phục sinh một người, vẫn là quá phiền phức, tuyệt đại bộ phận người đều làm không được Chu Chính như thế. Ân. Tế Nguyên hơi nhíu mày, tại hắn cảm ứng bên trong, Tư Hồn Hương kết nối lấy một cái vô biên vô ngân địa phương. Muốn mang đi Tư Hồn Hương, liền cần trước cắt đứt cái chỗ kia đối Tư Hồn Hương kết nối. Mà Tế Nguyên tạm thời còn không cảm ứng được cái chỗ kia. Âm thế. Tế Nguyên nháy mắt tính ra đáp án này, Tư Hồn Hương kết nối lấy âm thế. Hoặc là hắn trực tiếp đem âm thế tiếp đón được thế giới này đến, hoặc là cắt đứt âm thế đối Tư Hồn Hương kết nối. Nhưng mà âm thế không hề ở cái thế giới này, Tề Nguyên không cảm ứng được âm thế, tạm thời còn làm không được cắt đứt âm thế đối Tư Hồn Hương kết nối. Cũng không có biện pháp tiếp dẫn âm thế đến trong thế giới này tới. Trừ phi thông qua mỗi tháng một lần kỳ vật rút ra, hoặc là tế thương sinh, mượn nhờ âm nguyện lực lượng, rút ra đến âm thế hoặc là Tư Hồn Hương. Tính toán, chuyến này cũng không tính đến không, có thu hoạch liền có thể, là thời điểm rời đi. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động câu thông Tư Hồn Hương, nháy mắt liền xuất hiện tại Tư Hồn Hương lối vào chỗ. Tại Tế Nguyên sắp thông qua nhập khẩu rời đi Tư Hồn Hương thời điểm, Tế Nguyên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hướng Vân Mộng Thành, trong mắt suy tư điều gì. Đến đều đến rồi, cũng không thể tay không đi thôi, không mang ít đồ đi, tựa hồ cũng không quá tốt. Thật vất vả đến một chuyến, dù sao cũng phải đem Tư Hồn Hương lợi dụng. Chương 242, trở về hiện thế chương 242, trở về hiện thế âm thế bên trong. Chu Chính mang theo Lữ Linh Tố một lần nữa trở về nơi này, nhìn xem mênh mông sa mạc, trong đầu không ngừng suy tư rời đi biện pháp. Nhưng mà, Dịch Tiên căn bản là không cùng hắn nói qua, nếu như tìm tới người muốn làm sao rời đi âm thế? Dịch Thiên ngươi lại ra. Chu Chính khó được tức miệng mắng to. Hiện tại người tìm tới, nhưng không biết rời đi âm thế phương pháp. Cái này không phải liền là cho ngươi hy vọng, lại cho ngươi tuyệt vọng sao? A Chính, ngươi như thế nào mắng chửi người a? Thanh âm quen thuộc từ Chu Chính phía sau truyền đến, để Chu Chính sững sờ. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lữ Linh Tố chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, mắt buồn ngủ nhìn xem Chu Chính. Ta. Chu Chính há to miệng, trong lúc nhất thời không biết muốn nói thứ gì. A Chính, ngươi có vẻ giống như thành thục rất nhiều. Lữ Linh Tố mơ hồ nói. Mặc dù trước mắt Chu Chính hình dạng cùng nàng trong trí nhớ bộ dạng so thành thục một chút, nhưng vô luận là ánh mắt, thần thái, vẫn là lẫn nhau ở giữa tim đập, đều không lừa được đối phương. Hơn nữa Lữ Linh Tố còn có thể cảm nhận được một tia đến từ Chu Chính trên thân chuyển đến đối nàng nhớ. Lữ Linh Tố gặp Chu Chính không nói lời nào, cũng không để ý, từ nhỏ Chu Chính lời nói liền thiếu đi, nàng cũng đã quen thuộc. Lữ Linh Tố nhìn về phía bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất cát vàng, nghi hoặc hỏi: "A Chính, chúng ta đây là ở đâu bên trong a? Ta như thế nào ngủ một giấc liền xuất hiện ở đây?" Chu Chính nghe xong, cưỡng chế trong lòng cảm xúc, mở miệng nói ra: "Trong sa mạc, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi trở về." Nghe vậy, Lữ Linh Tố mặc dù không biết trong đó tình huống, nhưng kiên định gật đầu: "Ừm, ta tin A Chính, chính là ta có chút buồn ngủ." Lữ Linh Tố nói xong, âm thanh dần dần nhỏ lại, cuối cùng ghé vào Chu Chính trên lưng lại lần nữa ngủ thiếp đi. Chu Chính nhìn xem một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say Lữ Linh Tố, cảm thụ được phía sau chuyển đến ổn định hô hấp. Khoe miệng không tự giác xuất hiện một vệt nụ cười, trong lòng thấp giọng nói, thật tốt ngủ một giấc, ta sẽ ngươi mang rời khỏi mở nơi này. Lập tức, Chu Chính nhìn thoáng qua mặt trời, xác nhận phía dưới hướng, hướng về hắn xuất hiện trước nhất tại âm thế phương hướng đi đến. Chu Chính trong lòng đối có thể hay không tìm tới lúc đến vị trí cũng không có nắm chắc, nhưng ánh mắt vừa bật bước lại kiên định lạ thường, thậm chí so lúc đến càng thêm kiên định. Hai người vừa rời đi, Tề Nguyên liền từ tư hồn hương bên trong đi ra, liếc qua hai người rời đi phương hướng. Suy nghĩ khẽ động, dẫn hồn đăng liền đem đám người đưa ra âm thế bên trong. Tại Chu Chính rời đi về sau, không có nhớ hấp dẫn, tư hồn hương nhập khẩu dần dần biến mất. Hiện thế bên trong, Dịch Thiên ánh mắt tại dẫn hồn đăng cùng Chu Chính ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi. Dẫn hồn đăng dầu thấp đã có đoạn thời gian không có giảm bớt. Chẳng lẽ Chu Chính đã tiến vào tư hồn hương bên trong? T. Đây chẳng phải là rất nhanh liền sẽ mang Lữ Linh Tố trở về. Dịch Thiên trong lòng vui mừng, con mắt càng là mắt không chấp nhìn chằm chằm Chu Chính. Đột nhiên, Dịch Thiên giống như là nhớ ra cái gì đó, biến sắc. Phá hỏng, không có nói với Chu Chính như thế nào từ âm thế bên trong đi ra. Không đúng, ta cũng không biết như thế nào từ âm thế bên trong đi ra a. Huynh hoặc kiếm chủ cũng không nói qua a. Cái này có thể thật là xấu. Có thể đi vào không thể ra đây là. Dịch Thiên bỗng cảm giác không ổn, ra không được làm sao biết âm thế cùng tư hồn hương thật giả. Huynh hoặc kiếm chủ giao cho hắn nhiệm vụ muốn làm sao hoàn thành. Liên tại Dịch Thiên khổ não thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa. Rõ ràng dầu thấp vẫn là đầy, có thể dẫn hồn đang bốc đèn bên trên hỏa lại không rõ tự diệt. Còn không đợi Dịch Thiên kịp phản ứng, điểm điểm tinh quang đông xuất hiện tại Chu Chính bên cạnh, hội tụ thành một thân ảnh. Lữ Linh Tố. Dịch Thiên thần sắc khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, con mắt đều đống nhiên trợ to. Hắn gặp qua Lữ Linh Tố thi thể, dù chỉ là một cái, cũng nhớ rõ ràng. Dịch Thiên mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này giờ phút này, một màn này vẫn là để hắn đại náo trực tiếp trống rỗng. Trên thế giới này, thật sự có âm thế cùng tư hồn hương. Khởi tử hoàn sinh cũng là tồn tại. Tại Dịch Thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, dẫn hồn đang bên trên dầu tháp, lăng không bay lên, chui vào Lữ Linh Tố cái chán. Một giây sau, Chu Chính cùng Lữ Linh Tố hai người chậm rãi tỉnh lại. Chu Chính mở mắt giây thứ nhất, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm Lữ Linh Tố thân ảnh. Chờ nhìn thấy bên trong căn phòng Dịch Thiên lúc, Chu Chính thân thể dừng lại, bất quá rất nhanh liền không nhìn Dịch Thiên. Bởi vì bên cạnh Lữ Linh Tố phát ra âm thanh, hấp dẫn Chu Chính lực chú ý tại quay đầu nhìn thấy Lữ Linh Tố mắt buồn ngủ đứng dậy lần đầu tiên, Chu Chính liền lên phía trước ôm lấy Lữ Linh Tố. Bất quá Chu Chính rất khắc chế, ôm cường độ từ đầu đến cuối rất nhỏ. Như vậy hành động, để còn chưa hiểu tình hình Lữ Linh Tố đứng chết chân tại chỗ. Đặc biệt là nhìn thấy trong gian phòng còn có một người khác tồn tại thời điểm, trên mặt nháy mắt xuất hiện đỏ ửng, liền lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên. A Chính, có người. Nghe đến cái này, Chu Chính mới hồi phục tinh thần lại, buông ra Lữ Linh Tố sau đó, cho Lữ Linh Tố một cái yên tâm ánh mắt. Quay đầu nhìn hướng ở một bên xem trò vui Dịch Thiên. Dịch huynh, chúng ta đi ra nói chuyện. Dịch Thiên nhìn thoáng qua Lữ Linh Tố, nói ra, có thể, ta cũng thật tò mò, đi thôi. Nói xong, Dịch Thiên liền đi ra ngoài. Chu Chính tại cùng Lữ Linh Tố nói mấy câu sau đó, cũng đi theo Dịch Thiên ra gian phòng. Thiên Nhân Thành, Vạn Linh Viện bên trong. Hồn phách trở về nhục thân sau đó, Tề Nguyên mở to mắt, mắt trái kim sắc, mắt phải màu đen đỏ chợt lóe lên. Tề Nguyên đứng dậy sau đó mở cửa phòng, nhìn xem trong viện hoa hoa thảo thảo, cũng không có thấy được sinh cơ xuất hiện. Bất quá Tề Nguyên trong lòng không có chút nào gợn sóng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chốc lát, trong viện hoa hoa thảo thảo sinh cơ toàn bộ hiện ra ở Tề Nguyên trong đầu. Liên những phòng khác bên trong, Lữ Chiêu Nhiên đám người sinh cơ cùng hồn phách đều hiện lên tại Tề Nguyên trong đầu. Đồng thời, Tề Nguyên có thể cảm nhận được hồn phách bên trong hai đại kinh văn đang thay đổi cặp mắt của hắn. Hơn nữa cái tốc độ này còn rất nhanh, trong hôm nay liền có thể thay đổi hoàn thành. Đến lúc đó không cần nhắm mắt, cũng có thể nhìn thấy người khác sinh cơ cùng hồn phách. Thế Nguyên hơi chút suy tư, liền một lần nữa khép cửa phòng lại. Tiếp xuống, có một ý tưởng, có thể thử một lần. Thời gian thoáng qua liền qua. Ban đêm, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong. Xuất hiện tại bị tuyết thai bao trùm Xích Tiêu phái bên trong. Người này mắt trái kim quang lập lòe, mắt phải đỏ thẫm chi quang hiện lên. Thế Nguyên từ huyết nhục hồ lô bên trong lấy ra một cỗ thi thể, tùy ý vứt trên mặt đất. Mắt trái bên trong, Hoàn Dương kinh văn thoáng hiện. Chương 243, cân bằng chương 243, cân bằng thi thể xung quanh lập tức hiện ra kim quang, tạo thành từng cái kinh văn màu vàng nóng. Tại kinh văn kim quang chiếu phía dưới, trên thi thể tất cả thương thế bắt đầu khép lại. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn không thấy bất luận cái gì thương thế. Tế Nguyên vung vung lên ống tay áo, thi thể xung quanh Hoàn Dương kinh văn lập tức tiến vào thi thể bên trong đan điền. Hơn nữa tại bên trong đan điền sinh ra Hoàn Dương khí về sau, đem Hoàn Dương khí vận chuyển tới toàn thân. Khiến cho nhục thân chỉ cần thụ thương, trong cơ thể Hoàn Dương khí liền sẽ tự động chữa trị nhục thân thương thế. Làm xong những này, Tề Nguyên cũng không có lựa chọn vận dụng phản hồn kinh văn. Trước không nói tử vong có hay không vượt qua bảy ngày, cỗ thi thể này là hứa cô hồng bọn hắn thanh lý cấu kết ma đạo thế lực sau đó, Tề Nguyên thu thập lại. Bọn hắn hồn phách đã sớm bị cực quên quỷ yến gián cho như thế, không giống như là bình thường tử vong, tam hồn thất phách tán ở giữa thiên địa. Chỉ cần tam hồn thất phách còn tại giữa thiên địa, cái kia tất cả dễ nói. Nhưng trước mắt thi thể, hồn phách bị kỳ vật cho tiêu hao hết, trừ phi là tư hồn hương xuất thủ, cưỡng ép ngưng tụ hồn phách, hoặc là giống như Tề Nguyên, tu luyện thất nhật phản hồn kinh, có thể thôn phệ người khác sinh cơ cùng hồn phách phục sinh. Không phải vậy có thể không phục sinh được. Hơn nữa Tề Nguyên cũng không cần trước mắt thi thể phục sinh. Hắn tới đây cũng chỉ là làm cái thí nghiệm mà thôi. Tề Nguyên tay phải hướng trên không một chảo, trên đất tuyết hai nhộn nhịp trôi nổi mà lên. Tại Tế Nguyên trong tay phải hóa thành một thanh trắng như tuyết trường kiếm, mũi kiếm đảo ngược, trực tiếp đâm vào thi thể trong cơ thể. Tuyết hai huyễn hóa mà thành trường kiếm, vừa tiến vào thi thể trong cơ thể, lập tức liền cảm ứng được trong thi thể hoàn dương khí, điên cuồng thôn phệ trong thi thể hoàn dương khí. Mà thi thể trong đan điền hoàn dương kinh tại phát giác được nhục thân bên trong hoàn dương khí tại nhanh chóng giảm bớt, lập tức tự mình vận chuyển lại, bắt đầu hấp thụ xung quanh thiên địa linh khí, chuyển hóa thành hoàn dương khí. Lấy bổ khuyết trong thi thể bị tuyết thai thôn phệ mà thiếu hoàn dương khí, tuyết thai cùng hoàn dương kinh cứ như vậy, một cái thôn phệ, một cái bổ khuyết, cả hai đạt tới một cái vi diệu cân bằng. Tế Nguyên gặp cái này cười thầm trong lòng, hắn ý nghĩ quả nhiên có thể được. Hoàn dương kinh tại trong thi thể vận chuyển sinh ra hoàn dương khí, cũng bị tuyết thai nhận định là sinh cơ, cho nên tuyết thai tại cảm ứng được hoàn dương khí sau đó liền lập tức bắt đầu thôn phệ. Nếu như tuyết thai thôn phệ xong hoàn dương khí, liền sẽ bắt đầu thôn phệ nhục thân sinh cơ, mà hoàn dương kinh chỉ cần phát giác được hoàn dương khí thiếu hoặc là nhục thân bị hao tổn, liền sẽ bù đắp thiếu hụt hoàn dương khí, hoặc là để hoàn dương khí chữa trị nhục thân, cam đoan người tu hành nhục thân bất diệt. Cả hai kỳ diệu phối hợp phía dưới, chỉ cần duy trì một cái cân bằng, liền có thể để tuyết thai không ngừng thôn phệ hoàn dương khí, dùng tuyết thai không ngừng lớn mạnh. Hơn nữa còn dương khí vẫn còn so sánh bình thường sinh cơ còn mạnh hơn nhiều, tuyết thai lớn mạnh tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Tế Nguyên từ huyết nhục hồ lô bên trong lấy ra đại bộ phận thi thể, từng cái tại bọn họ trong cơ thể đánh vào hoàn dương kinh. Đại lượng kim quang chiếu vào Xích Tiêu phái trụ sở, giống như có bảo vật xuất thế đồng dạng. Tại toàn bộ trong thi thể đều có hoàn dương kinh sau đó, Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động. Trên đất tuyết hai liền bắt đầu leo lên trên thi thể, đem thi thể vây kín mít, toàn bộ phương hướng hấp thụ trong thi thể hoàn dương khí. Nếu có người từ đằng xa chợt nhìn, lần đầu tiên liền sẽ cảm thấy, tại Xích Tiêu phái trụ sở bên trong, đang chứa tối thiểu hơn ngàn bộ quan tài. Nhìn xem những này quan tài, Tế Nguyên nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhiều như thế bộ thi thể bên trong hoàn dương khí cho tuyết hai thôn vệ, đợi đến thương hội Cửu Châu đấu giá hội mở ra thời điểm, tuyết hai đã lớn mạnh tới trình độ nhất định. Đến lúc đó cũng được cho là một cái con bài chưa lật, có thể phòng ngừa một chút ngoại ý muốn phát sinh. Ai, các ngươi mau nhìn bên kia, có kim quang xuất hiện a. Vạn Tuyền Sơn mạch bên ngoài, một nhóm võ giả bên trong, có người chỉ vào Xích Tiêu phái vị trí hoảng sợ nói. Trong đêm tối, kim quang dễ thấy vô cùng, những người còn lại theo ngón tay phương hướng, lần đầu tiên liền phát hiện Xích Tiêu phái bên trong xuất hiện kim quang. Không phải là có bảo vật gì đi. Vị trí kia, tựa như là Xích Tiêu phái vị trí a. Xích Tiêu phái, cái kia không cần suy nghĩ, đoán chừng là Xích Tiêu phái làm ra động tĩnh, đến mức bảo vật. Cho dù có cũng là Xích Tiêu phái, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đáng tiếc cái chuyện à, Vạn Tuyển Sơn mạch đều bị Xích Tiêu phái cho chiếm lĩnh, chỉ cần có bảo vật xuất hiện tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong, đó chính là Xích Tiêu phái, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Xích Tiêu phái tranh đoạt bảo vật à? Ai, ta liền nói một chút. Liên tại một đám võ giả trò chuyện ở giữa, Xích Tiêu phái bên trong kim quang biến mất. Rất nhanh liền có người phát hiện không đúng, kỳ quái nói, không đúng, cái này Xích Tiêu phái bên trong có vẻ giống như một điểm quang phát sáng đều không có à, đêm hôm khuya khoắt đều không cần đốt đèn sao? T, ngươi cái này nói chuyện giống như cũng là, tuy nói đều là võ giả, không đốt đèn cũng không ảnh hưởng thấy vật, nhưng người bình thường ai sẽ không đốt đèn à? Lý lão đại, ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi thấy thế nào? Nói xong, tất cả mọi người ăn ý nhìn hướng đội ngũ phía trước trung nhân nhân. Lý lão đại không nói, chỉ là nhìn xem Xích Tiêu phái vị trí, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Trầm giọng nói, các ngươi không có phát hiện sao? Đám người sững sờ, phát hiện cái gì? Lý lão đại hít sâu một hơi, nói ra, tuyết rơi, Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong tuyết rơi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Từ khi Vạn Tuyển Sơn mạch bị Xích Tiêu phái chiếm cứ sau đó, cũng rất ít có người tới đây săn yêu thú. Cũng liền thỉnh thoảng Lý lão đại sẽ dẫn người đến cách Vạn Tuyển Sơn mạch gần một chút địa phương, tìm kiếm yêu thú. Tăng thêm vừa rồi kim quang hấp dẫn chú ý của mọi người, lúc này mới không có phát hiện dị thường. Giờ phút này, một khi Lý lão đại nhắc nhở, mọi người mới đột nhiên phát giác chỗ không đúng. Lấy mục đích của bọn hắn lực cẩn thận quan sát đến Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong tình huống, càng quan sát càng là kinh hãi. Đặc biệt là Lý lão đại, mỗi năm hắn ít nhất đi qua Vạn Tuyển Sơn mạch ít nhất 3 lần. Mặc dù không tiến vào qua, cũng không có nhìn thấy qua Xích Tiêu phái bên trong bộ dạng, nhưng mỗi lần đi qua thời điểm, đều sẽ nhìn thấy Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong cái kia đèn đuốc sáng trưng Xích Tiêu phái. Mà bây giờ, Xích Tiêu phái bên trong đen kịt một màu, ngoại trừ vừa rồi kìm quang bên ngoài, một điểm đèn đuốc ánh sáng đều nhìn không thấy. Càng khoa trương hơn là, bây giờ cũng mới tháng 6, Vạn Tuyển Sơn mạch làm sao sẽ bị tuyết lớn bao trùm đây? Lý lão đại, người trước đây đi qua Vạn Tuyển Sơn mạch thời điểm, có từng thấy loại này cảnh tượng sao? Lúc này có người mở miệng hỏi. Lý lão đại lắc đầu, người muốn nói địa phương khác tuyết rơi, ta có thể tiếp thu. Nhưng vài chục năm nay, ta từ trước đến nay chưa từng thấy Vạn Tuyển Sơn mạch tại mùa hè còn có thể có tuyết, ta đây cũng là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa, ta cũng từ trước đến nay chưa từng thấy, Xích Tiêu phái một giờ đêm đèn đuốc đều không có. Thật giống như Xích Tiêu phái đã không tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong đồng dạng. Lời vừa nói ra, đám người trong đầu hiện ra vừa rồi bọn hắn nhìn thấy kỳ quang. Không có đèn đuốc Xích Tiêu phái, bị tuyết lớn bao trùm Vạn Tuyển Sơn mạch, còn có Xích Tiêu phái bên trong đột nhiên xuất hiện kỳ quang. Ba kết hợp với nhau, để đám người trong đầu hiện ra một cái suy đoán. Xích Tiêu phái sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Có thể Xích Tiêu phái không phải có Hóa Linh cảnh lão tổ tại sao? Ngoại trừ những cái kia pháp tướng cảnh cùng thiên nhân cảnh thế lực, người nào có thể hủy diệt Xích Tiêu phái, còn không cho ngoại giới phát giác? Sự tình khác thường tất có yêu. Đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Lý lão đại cũng không hỏi đám người ý kiến, quay người liền muốn rời khỏi nơi đây. đám người nhìn thấy Lý Lao Đại rời đi, lẫn nhau liếc nhìn nhau, cũng theo sát phía sau. Chỉ là có chút người rời đi tốc độ nhanh, có ít người rời đi tốc độ chậm. Đi đi, những cái kia tốc độ chậm người, liền thoát ly đội ngũ. Một lát sau, liền có ba người thân ảnh lại xuất hiện tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên ngoài. Ta nói hai vị, nơi này rõ ràng liền có vấn đề, còn chạy về tới làm cái gì? Ừ, vậy ngươi chạy về tới làm cái gì, không phải là coi trọng đạo kim quang kia đi? Tốt, nói nhiều như thế làm cái gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là đạo kim quang kia thật là bảo vật gì, cũng là đáng giá mạo hiểm một lần. Câu nói này không có người phản bác, bọn hắn tiên phú có hạn, thực lực thấp, cả một đời hạn mức cao nhất cũng liền dạng này. Còn không bằng liều một cái, nếu như có thể sống từ Xích Tiêu phái bên trong đi ra, khẳng định có một phen thu hoạch. Coi như không chiếm được tỏa ra kim quang bảo vật, có thể Xích Tiêu phái bên trong công pháp bí tịch nói không chừng có thể thu được một chút. Lấy Xích Tiêu phái nội tình, tùy tiện một bản công pháp bí tịch, trong mắt bọn hắn đều đủ để xem như bảo vật gia truyền. Nghĩ đến đây, trong mắt ba người hiện lên vẻ tham lam, cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình khẽ động, xông vào Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong, chạy thẳng tới Xích Tiêu phái mà đi. Chương 244, gió tuyết chương 244, gió tuyết Vân Mộc Thành, Chu gia. Cho nên Dịch Minh có ý tứ là, người phía sau màn đại nhân vật, chỉ là để ta đem người mang về, không có yêu cầu khác. Không có, hơn nữa đại nhân vật sự tình, ta làm sao sẽ biết nhiều như vậy đây. Đối mặt Chu Chính vấn đề, Dịch Thiên nhẹ gật đầu, Huỳnh Hoặc kiếm chủ đúng là chỉ để hắn đem dẫn hồn đăng giao cho Chu Chính. Có khả năng hay không thành công đem Lữ Linh Tố mang về, đều xem chính Chu Chính năng lực. Đến mức đem Lữ Linh Tố mang về sau đó phải làm sao, Huỳnh Hoặc kiếm chủ liền không có nói. Chu Chính thuận theo, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại lúc ban ngày, Chu Chính liền cùng Dịch Thiên trò chuyện qua một lần. Chỉ là lần kia trò chuyện là xin nhờ Dịch Thiên che giấu một ít chuyện, còn có trả lời Dịch Thiên đối âm thế cùng tư hồn hương một vài vấn đề. Tối nay mới xem như hai người chính thức trò chuyện. Bất quá Chu Chính không nghĩ tới, Dịch Thiên trả lời sẽ là cái này. Nguyên bản Chu Chính cho rằng, bất luận Dịch Thiên cùng hắn phía sau màn đại nhân vật, mục đích là cái gì, chờ hắn mang về Lữ Linh Tố sau đó, tất cả đều sẽ biết. Có thể Dịch Thiên lại nói hắn cái gì cũng không biết, phía sau màn đại nhân vật cũng không có đề cập đến tiếp sau sự tình. Hoặc là Dịch Thiên nói dối, hoặc là Dịch Thiên sau lưng đại nhân vật, toàn tính không nhỏ. Có khả năng biết âm thế cùng tư hồn hương, hơn nữa có dẫn hồn đăng loại này có thể tiến vào âm thế bảo vật. Dịch Thiên thế lực sau lưng không thể coi thường. Pháp tướng vẫn là thiên nhân. Không, khẳng định là thiên nhân. Âm thế cùng tư hồn hương loại này tồn tại, tại Chu Chính trong nhận thức biết, cũng chỉ có thiên nhân thế lực mới có thể che giấu xuống, không bị thế nhân biết rõ. Thậm chí một cái thiên nhân thế lực làm không được loại này trình độ, nói không chừng triều đình cũng tham dự trong đó. Giờ phút này, có thời gian nghĩ lại Chu Chính, cảm giác chính mình ngay tại rơi vào một cái cực lớn vòng xoáy bên trong. Không quản là thiên nhân thế lực, vẫn là triều đình, cái nào đều không phải hắn có thể chống lại. Dịch Thiên nhìn xem nhíu mày suy tư Chu Chính, trong lòng mặc dù cũng tò mò Huỳnh Hoặc kiếm chủ lần này hành động mục đích, nhưng không có Chu Chính nhiều như vậy lo lắng. Có Huỳnh Hoặc kiếm chủ tại, trời sập, cũng có Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực này cao cường người định lấy. Lại nói, Huỳnh Hoặc kiếm chủ phía sau nhưng còn có một cái thần bí khó lường chú kiếm sơn trang tại. Cho nên hắn chỉ cần thanh thản ổn định làm việc là được rồi. Có hậu quả gì, trước cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang nói đi. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt. Không có chỗ dựa liền sẽ giống như Chu Chính, lo lắng quá nhiều, bó tay bó chân. Chu Minh, chuyện cho tới bây giờ, nghĩ nhiều như thế vô dụng, vẫn là trước ngẫm lại giải thích thế nào Lữ Linh Tố khởi tử hoàn sinh đi. Chu Chính nghe xong Dịch Thiên lời này, càng là cao mày. Ba ngày tại cùng Dịch Thiên trò chuyện xong sau, hắn liền mang theo Lữ Linh Tố về tới Chu gia, hiện tại Lữ Linh Tố ngay tại sát vách gian phòng. Chu gia hạ nhân còn tốt, chưa từng gặp qua Lữ Linh Tố. Nhưng Chu Vô Cầu cùng Chu Thu Phong hai người thế nhưng là biết Lữ Linh Tố, hơn nữa trước đây trong bóng tối còn gặp qua Lữ Linh Tố. Cái này nếu để cho hai người thấy được Lữ Linh Tố, khởi tử hoàn sinh sự tình nhưng là không dối gạt được. Đến lúc đó như thế nào cùng bọn hắn giải thích? Nói hắn dựa vào một chiếc đèn, tiến vào âm thế, sau đó đem người từ tư hồn hương bên trong mang theo trở về. Muốn đem Lữ Linh Tố thu xếp tại Chu gia, đây chính là một cái nhất định phải đối mặt vấn đề. Chu Chính không có nghĩ qua đem Lữ Linh Tố giấu ở nàng nguyên bản trụ sở. Cách Lữ Linh Tố chết cũng mới đi qua 10 năm, ngoại thành vẫn là tồn tại một chút người nhận biết Lữ Linh Tố. Trừ phi Lữ Linh Tố cả một đời đều ở tại nhà ở của mình bên trong, mãi mãi đều không bước ra một bước. Không phải vậy bị người nhận ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa Chu Chính cũng không yên tâm Lữ Linh Tố một người ở tại ngoại thành. Vẫn là để Lữ Linh Tố ở tại Chu gia, an toàn hơn một chút. Được rồi, lý do chính ngươi từ từ suy nghĩ, ta liền đi trước. Dịch Thiên tiện tay cầm qua một bên dẫn hồn đăng, bỏ vào trong ngực liền cùng Chu Chính tạm biệt. Cũng không có căn dặn Chu Chính cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Việc quan hệ Lữ Linh Tố, còn có sau lưng của hắn đại nhân vật, lấy Chu Chính cẩn thận tính cách, sẽ biết làm sao làm. Không phải vậy Chu Chính cũng làm không lên cái này Chu gia gia chủ. Lui một bước đến nói, trừ phi tự mình kinh lịch, không phải vậy có người sẽ tin tưởng trên đời có âm thế cùng tư hồn hương tồn tại sao? Bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng kỳ thật Lữ Linh Tố một mực không có chết, hoặc là trước mắt Lữ Linh Tố chỉ là dáng dấp giống nhau mà thôi. Chu Chính đưa mắt nhìn Dịch Thiên rời đi. Gặp Dịch Thiên đã đi, Chu Chính suy tư một hồi, đứng dậy liền muốn đi tới căn phòng cách vách thăm hỏi Lữ Linh Tố. Đột nhiên, trong gian phòng nổi lên một trận rét lạnh gió. Chu Chính con mắt đống nhiên trợ to, chỉ thấy một cơn gió tuyết từ bên ngoài gian phòng thổi vào. Tại tiến vào gian phòng sau đó, cửa phòng phanh đóng lại. Đoàn kia gió tuyết tại Chu Chính nhìn kỹ, hóa thành một người trung niên dáng dấp, vẫn là một cái toàn thân ảm đạm trung niên nhân. Tình cảnh quái dị như vậy, để Chu Chính trong lòng giật mình. Sau khi khiếp sợ, Chu Chính mặt ngoài lập tức cung kính nói, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối đến ta Chu gia là có chuyện gì quan trọng, nếu có cái gì cần, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Chu Chính trong đầu đã bắt đầu suy xét người này đến Chu gia mục đích, càng nghĩ ánh mắt càng ngưng trọng. Ngoại trừ bởi vì âm thế bên ngoài, hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể hấp dẫn đến người này chưa đến. Đặc biệt vẫn là người này tại Dịch Thiên đi sau đó liền đến Chu gia. Chính là ngươi từ âm thế bên trong đem người mang về. Tuyết Hai huyền hóa mà thành trung niên nhân mở miệng nói ra. Chu Chính con mắt nhắm lại, do dự một chút, tham dò tính nói, nghĩ đến tiền bối chính là Dịch Linh trong miệng nói đại nhân vật. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, a, ta cũng không phải Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Huỳnh Hoặc kiếm chủ? Dịch Thiên phía sau đại nhân vật là Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Cái kia người trước mắt là ai? Là Vạn Bối mắt vụ bề, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Trung niên nhân không có trả lời, mà là trên dưới quan sát một chút Chu Chính, sau đó nhìn hướng căn phòng cách vách. Hành động này để Chu Chính không khỏi siết chặt nắm đấm. Ngươi có thể từ tư hồn hương trung tướng người mang ra, đủ để chứng minh ngươi tiềm lực, không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Giao dịch? Tiền bối mời nói, chỉ cần là Vạn Bối có thể làm đến, nhất định hoàn thành. Trung niên nhân đi đến Chu Chính trước mặt, không có chút nào ba động con mắt nhìn chằm chằm Chu Chính, ngựa khí băng lãnh nói, ta giúp ngươi triệt để phục sinh Lữ Linh Tố, mà ngươi thì là cần phải đi phục sinh một chút người. Chương 245, thi thể chương 245, thi thể triệt để phục sinh Lữ Linh Tố. Mấy chữ này vang vọng Chu Chính trong đầu, Linh Tố không phải phục sinh sao? Cái gì gọi là triệt để phục sinh Lữ Linh Tố? Hắn đã đem Linh Tố từ tư hồn hương mang ra ngoài, hai người cũng ra âm thế. Cái này chẳng lẽ không tính là phục sinh sao? Chu Chính nhắm mắt, mặt lộ không hiểu, nói ra, tiền bối lời ấy ý gì? Ta không phải đã đem người từ tư hồn hương bên trong mang về sao? Cái này chẳng lẽ còn không được sao? Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Chu Chính nói xong không người thi lễ một cái. Trung niên nhân cười lạnh nói, à, Lữ Linh Tố tam hồn thất phách bởi vì tư hồn hương mà đoàn tụ, mượn tư hồn hương lực lượng mới xem như một lần nữa sống lại. Có thể tiếp xúc đến hiện thế đồ vật, cùng người thường đồng đạo. Nhưng nói cho cùng, Lữ Linh Tố hiện tại cũng chỉ là cái hồn phách mà thôi. Rời đi tư hồn hương, Lữ Linh Tố trong cơ thể tư hồn hương lực lượng liền sẽ bắt đầu giảm bớt. Bảy ngày sau đó, Lữ Linh Tố trong cơ thể tư hồn hương lực lượng liền sẽ biến mất hầu như không còn. Nàng liền sẽ bị tư hồn hương một lần nữa kéo trở về. Ngươi còn muốn nhìn thấy Lữ Linh Tố, chỉ có thể một lần nữa đi một lần âm thế, một lần nữa tìm tới tư hồn hương. Nghe xong trung niên nhân những lời này, Chu Chính trong lòng căng thẳng. Vốn cho rằng chỉ cần đem Linh Tố mang ra tư hồn hương, mang ra âm thế là được rồi. Không nghĩ tới chỉ là tạm thời. Lại đi một lần âm thế. Chu Chính trong lòng thì thầm. Âm thế hắn chạy qua một lần, rất rõ ràng nguy hiểm trong đó. Nếu như không phải âm thế bên trong, có người chỉ dẫn hắn. Muốn tại âm thế bên trong tìm tới tư hồn hương, quả thực khó như lên trời. Để Chu Chính lại đi một lần âm thế, Chu Chính cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hơn nữa coi như lại một lần nữa thành công, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Chu Chính nhìn trước mắt trung niên nhân, nói ra, còn mời tiền bối chỉ điểm, cần vãn bối làm thế nào, tiền bối cứ việc nói. Chu Chính trong lòng rất rõ ràng, nếu người trước mắt tìm tới hắn, hơn nữa còn lấy Lữ Linh Tố là thẻ đánh bạc, vậy hắn khẳng định không có quyền tự tuyệt. Lúc này chỉ có thể đàng hoàng phối hợp. Huống hồ lấy người trước mắt cao thâm khó dò thực lực, muốn giải quyết đi Chu gia, dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không có đàm phán tư cách. À, ta đã nói rồi, ta giúp ngươi phục sinh Lữ Linh Tố, mà ngươi thì phải đi phục sinh một chút người. Ta đi phục sinh một chút người. Lần đầu tiên nghe gặp lời này thời điểm, Chu Chính còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Không nghĩ tới không nghe lầm, nhưng hắn có bản lãnh gì đi phục sinh người khác? Chẳng lẽ tiền bối là nghĩ tới ta thông qua dẫn hồn đăng đi phục sinh một chút người? Chu Chính dò hỏi. Trung niên nhân lắc đầu, ngươi chỉ cần nói ngươi đồng ý hay không, đến mức như thế nào phục sinh người khác, chờ ngươi đồng ý, ngươi tự nhiên sẽ biết. Chu Chính không có ngay lập tức trả lời, mà là suy tư một phen, mới lên tiếng, tiền bối có việc cần vãn bối đi làm, vãn bối tự nhiên là đáp ứng, không biết là muốn phục sinh người nào. Đối Chu Chính đồng ý, trung niên nhân không ngạc nhiên chút nào, không gấp, ngày mai đem Lữ Linh Tố thi thể tìm đến, buổi tối ta sẽ lại đến tìm ngươi. Lữ Linh Tố thi thể? Chu Chính sững sờ, cách Lữ Linh Tố tử vong đã qua 10 năm, thi thể cũng chỉ còn lại một bộ thi cốt. Đem Lữ Linh Tố thi cốt tìm đến làm cái gì? Chu Chính há to miệng, vừa muốn hỏi thăm. Trung niên nhân đột nhiên hóa thành một cơn gió tuyết bay ra trong gian phòng, để Chu Chính muốn nói lời nói giấu ở trong lòng. Chu Chính nhìn thoáng qua căn phòng cách vách, vừa nghĩ tới Lữ Linh Tố còn tại căn phòng cách vách bên trong, mà hắn ngày mai sẽ phải đi đào Lữ Linh Tố mộ phần, lấy ra nàng thi cốt. Chu Chính liền có một cố nói không ra cảm giác quái dị. Mặc dù không biết người kia muốn thế nào phục sinh Lữ Linh Tố, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử một lần. So với đào mộ, lấy ra thi cốt, vẫn là triệt để phục sinh Lữ Linh Tố quan trọng hơn. Một lần nữa nhìn qua đoàn kia gió tuyết rời đi phương hướng, Chu Chính trong lòng vô cùng phức tạp. Một ngày này bên trong, tiếp thu đến tin tức thực sự là quá nhiều. Ba ngày lại là âm thế lại là tư hồn hương. Đến buổi tối, lại có một cơn gió tuyết hóa thành người, đến cùng hắn làm giao dịch, nói là có thể triệt để phục sinh Lữ Linh Tố. Sau đó còn cần hắn đi phục sinh những người khác. Lời nói này cùng phục sinh người là một kiện rất đơn giản sự tình đồng dạng. Chu Chính ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, có chút không phân rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Trên thế giới này không phải luyện võ mới là chủ lưu sao? Hắn đều chưa từng nghe qua thiên nhân có thể phục sinh người khác. Vậy cũng là thần tiên thủ đoạn. Nhưng cả ngày hôm nay bên trong gặp phải tất cả mọi thứ, đều tại đánh vỡ Chu Chính nhận biết. không phải hồn phách chính là phục sinh. Chu Chính hoài nghi, hắn nhưng thật ra là không phải vẫn luôn sinh hoạt tại loại này thần thoại chí quái thoại bản tiểu thuyết thế giới bên trong, chỉ là những người kia ẩn vào dưới mặt nước, cho nên một mực không có bị người phát hiện. Chu Chính luốt luốt cái chán, nhắm mắt một hồi, chờ mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt đã không có đủ loại lo lắng, có chỉ là quả quyết. Chuyện này không có cái gì lựa chọn chỗ chống cho hắn. Từ hắn sử dụng dẫn hồn đăng tiến vào âm thế một khắc kia trở đi, hắn liền không được chọn, chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Hắn có thể tranh thủ, chính là ở trên con đường này, tận khả năng thu hoạch được vật hắn muốn. Một cái là triệt để phục sinh Lữ Linh Tố, còn có một cái chính là Chu gia tương lai. Dịch Thiên không biết từ nơi nào tìm tới một cái chỗ dựa, thực lực tiến bộ quả thực không phải người. Trong khoảng thời gian ngắn thế mà đã đến hoán huyết cửu trọng thiên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nếu như hắn cũng tìm tới một cái chỗ dựa, cái kia không quản là đối với hắn, vẫn là đối với Chu gia đến nói, đều là một chuyện tốt. Phía trước người kia cũng đã nói, không phải Dịch Thiên phía sau mình hoặc kiếm chủ. Từ trong giọng nói, Chu Chính liền có thể biết, người kia cùng mình hoặc kiếm chủ hẳn là cùng một cái cấp độ. Nếu dạng này, có lẽ có thể đem người kia xem như chỗ dựa, nhu cầu phát triển. Người này hiểu như vậy tư hồn hương cùng âm thế, còn biết phục sinh chi pháp, bối cảnh thế lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Không có cái gì so tìm kiếm người kia làm chỗ dựa lựa chọn tốt hơn. Bắt lấy cơ hội này, có lẽ có thể để cho Chu gia nhất phi trùng thiên. Mặc dù trong đó không biết nguy hiểm cũng có, nhưng nguy hiểm lớn đồng thời, thu hoạch cũng cao a. Nhìn xem Dịch Thiên liền biết, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đến hoán huyết cửu trọng thiên. Có thể thấy được trong đó thu hoạch cao biết bao nhiêu. Làm ra quyết định kỹ càng, Chu Chính lập tức đứng dậy, đi đến căn phòng cách vách, gõ cửa một cái. "Linh Tố, là ta, ra đi." Vừa dứt lời, trong gian phòng tiếng bước chân liền vang lên. Một tiếng quẹt, Lữ Linh Tố mở cửa phòng ra. "Hô, cuối cùng có thể đi ra, A Chính, đây là có chuyện gì a? Ta nghe hạ nhân đều gọi ngươi gia chủ, ngươi là Chu gia gia chủ a? Hơn nữa ngươi như thế nào lập tức thành thục không ít, ta chẳng phải ngủ một giấc sao? Ba ngày người kia là ai a?" Lữ Linh Tố vừa ra tới, hỏi lên nghi ngờ trong lòng, bất quá âm thanh rất nhỏ. Từ ban ngày Chu Chính cùng Dịch Thiên trò chuyện, còn có tối nay lén lút đem nàng đưa đến trong phòng này, Lữ Linh Tố liền có thể đoán được, tại nàng thụy giác kỳ ở giữa, khẳng định là phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Thậm chí Lữ Linh Tố trong lòng còn có một loại phỏng đoán, có phải là nàng ngủ một giấc mấy năm mới tỉnh, lúc này mới một giấc sau đó, Chu Chính lập tức liền thành thục không ít, giống như là trước đây nàng xem những cái kia thoại bản tiểu thuyết đồng dạng. Bất quá chính nàng hình dạng lại một điểm không thay đổi, để Lữ Linh Tố phủ định ý nghĩ này. Chu Chính yên tĩnh nghe xong Lữ Linh Tố vấn đề, khẽ mỉm cười, không có một chút không kiên nhẫn. Lữ Linh Tố trước đây chính là lời nói rất nhiều, hắn đều quen thuộc. Chương 246, hỗ trợ chương 246, hỗ trợ những vấn đề này sau đó lại giải thích với ngươi, hiện tại trước cùng ta đi gặp một người. Ân, gặp ai vậy? Gia gia của ta. A. Nhìn xem có chút ngây người Lữ Linh Tố, Chu Chính dắt Lữ Linh Tố tay, hướng Chu Vô Cầu ở viện tử đi đến. Trên đường đi, Chu gia hạ nhân đều giật mình nhìn xem một màn này. Trong lòng hô to không có khả năng. Lúc ban ngày liền đã có hạ nhân nhìn thấy Chu Chính mang nữ nhân trở về, nhưng cũng chỉ là tưởng rằng khách nhân nào. Dù sao Chu Chính nhiều năm như vậy, ngoại trừ luyện võ chính là luyện võ, còn không có người nhìn thấy qua Chu Chính gần nữ sắc. Không nghĩ tới bây giờ để bọn hắn nhìn thấy. Nói không chừng không bao lâu nữa, Chu gia liền sẽ có việc vui. Tại hạ nhân ánh mắt nhìn kỹ, Lữ Linh Tố trong lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Chu Chính lập tức phát giác được tình huống này, nhìn thoáng qua xung quanh hạ nhân. Hạ nhân ngầm hiểu, nhộn nhịp túi đầu không còn nhìn chăm chú. Yên tâm, bọn hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Những này hạ nhân đều là ta Chu gia từ cô nhi thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng, độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Chu Chính vừa đi vừa giải thích nói. Lữ Linh Tố liếc một cái Chu Chính, nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy ta là vì nguyên nhân này mới khẩn trương sao? Tuy là nói như vậy, nhưng Lữ Linh Tố tay vẫn là không có rút ra. Hai người bàn tay ở giữa sinh ra hơi nóng theo cánh tay truyền lại đến Lữ Linh Tố trên mặt, để Lữ Linh Tố đỏ mặt không thôi. Chu Chính lúc này cũng phản ứng lại, cầm Lữ Linh Tố tay cứng đờ. Bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị, trên đường đi hai người ăn ý không nói gì thêm. Chờ đến Chu Vô Cầu vị trí sân viện bên ngoài, Chu Chính mới thở dài một hơi, đồng thời buông lỏng ra Lữ Linh Tố tay. "Đến, ngươi theo sau lưng ta." Chu Chính nói với Lữ Linh Tố. "Ừ." Lữ Linh Tố nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau đi vào sân viện. Tại sân viện bên trong, cũng sớm đã nghe đến Chu Chính âm thanh Chu Vô Cầu đi ra khỏi phòng. Chu Chính luôn luôn không có cái gì đại sự, là sẽ không tới quấy rầy hắn. Nghĩ đến hẳn là có chuyện gì, Chu Chính một người không thể quyết định, cho nên mới đến tìm hắn. Chẳng lẽ là ban ngày Dịch Thiên đến tìm hắn nói chuyện hợp tác sự tình, đã xảy ra biến cố gì? Nhưng như thế nào còn mang một người tới, nghe tiếng bước chân, chính là người bình thường, vẫn là nữ nhân. Chu Chính cùng Lữ Linh Tố hai người vừa tiến vào trong viện, liền đụng phải đi ra Chu Vô Cầu. "Gia gia." "Gia gia tốt." Khi nghe đến Chu Chính kêu lão nhân trước mặt gia gia sau đó, Lữ Linh Tố cũng theo bản năng kêu một tiếng gia gia. Chờ phản ứng lại thời điểm, Chu Chính cùng Chu Vô Cầu ánh mắt liền đã tập trung ở trên người nàng. Từ Chu Chính trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra là tại nín cười, mà Chu Vô Cầu thì là dùng ánh mắt kinh ngạc, tại Chu Chính cùng Lữ Linh Tố trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét. Chính nhi đây là khai khiếu, biết cho Chu gia khai chi tán diệp. Chu Vô Cầu trong lòng vui mừng, mặc dù người trước mắt chỉ là cái người bình thường, nhưng không có việc gì, chỉ cần có thể cho Chu gia khai chi tán diệp là được rồi. Coi như chỉ sinh một cái nam hài cũng có thể, ai chỉ là cái này nữa như thế nào càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng. "Cô nương, ngươi tên là gì?" chúng ta trước đây có phải là ở nơi nào gặp qua? Chu Vô Cầu hơi nhíu mày, do hỏi. Lữ Linh Tố nghe xong, vội vàng nói, lao ra tử tốt, ta gọi Lữ. Ngươi là Lữ Linh Tố? Lữ Linh Tố còn chưa nói xong lời nói, Chu Vô Cầu liền một tiếng kinh hô, một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng. Chu Vô Cầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Linh Tố, lặp đi lặp lại đem người trước mắt cùng trong trí nhớ Lữ Linh Tố tiến hành so sánh. Cuối cùng tính ra một cái kết luận, người này chính là Lữ Linh Tố. Có thể nàng không phải chết sao? Lữ Linh Tố thi thể hạ táng thời điểm, hắn cũng tại hiện trường. Nếu như Lữ Linh Tố không có chết, hắn không có khả năng không có một chút phát hiện. Lữ Linh Tố bị Chu Vô Cầu phản ứng giật nảy mình, vô ý thức liền tóm lấy một bên Chu Chính cánh tay. Chu Chính vô vỗ Lữ Linh Tố tay, ra hiệu không có việc gì. Sau đó hướng Chu Vô Cầu nói ra, ra ra, đây chính là ta hôm nay tìm người mục đích. Chu Vô Cầu lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Chính, nháy mắt ra hiệu cho, liền quay người rời đi nơi này, một lần nữa trở vào trong phòng. A Chính, đây là... Lữ Linh Tố tại Chu Vô Cầu sau khi tiến vào phòng, chỉ Chu Vô Cầu. Hoàn toàn không hiểu Chu Vô Cầu nhìn thấy nàng tại sao là cái này phản ứng. Thật giống như nàng không nên xuất hiện ở đây đồng dạng. Chờ ta đi ra lại nói với ngươi, đến, ngươi trước ngồi ở đây. Chu Chính nhẹ nói, đem Lữ Linh Tố dẫn tới ngồi xuống một bên. Vậy ta chờ ngươi. Lữ Linh Tố không có tiếp tục truy vấn. Tốt, chờ ta. Chu Chính nhẹ gật đầu, quay người đi vào trong gian phòng, tại đóng cửa phòng lại sau đó, Chu Chính liền nghe Chu Vô Cầu nói ra, nàng không có chết ta. Vẫn là nói người này chỉ là hình dáng giống Lữ Linh Tố, lại hoặc là cùng Lữ Linh Tố là song bào thai. Nhìn xem Chu Vô Cầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Chu Chính nói ra, là Lữ Linh Tố bản nhân. Nàng là giả chết. Chết thật. Cái kia nàng hiện tại như thế nào đứng ở chỗ này? Phục sinh. Chu Vô Cầu lập tức không lời nào để nói. Ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là Lữ Linh Tố chết thật, nhưng lại phục sinh? Như thế nào? Có thần tiên đến thế gian, đem Lữ Linh Tố cứu sống hay sao? Một ít chuyện ta không tiện nhiều lời, bất quá có kiện sự tình, cần ngài định đoạt một cái. Chu Chính một mặt nghiêm túc nói. Tại nhìn đến Chu Chính sắc mặt nghiêm túc sau đó, Chu Vô Cầu cũng thu hồi trong lòng hoang đường cảm giác, nói ra, chuyện gì? Lữ Linh Tố phục sinh, liên lụy đi ra một chút sự tình, những chuyện này có thể ẩn tàng rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể kỳ ngộ vô hạn. Nếu là nắm chắc, Chu gia có thể nhất phi trùng tiên, nếu là không có, rất có thể sẽ ngã thịt nát xương tan. Chu Vô Cầu hơi nhíu mày, ngăn cách cửa phòng nhìn ra phía ngoài Lữ Linh Tố. Lữ Linh Tố một người bình thường, có thể liên lụy đi ra cái gì đủ để định Chu gia hưng suy sự tình? Chẳng lẽ là vì cái kia cái gọi là phục sinh? Nói thật, Chu Vô Cầu không hề tin tưởng phục sinh loại này lời nói vô căn cứ. Từ xưa đến nay, phục sinh sự tình có không ít, nhưng cơ bản chỉ cần tra một cái, liền sẽ phát hiện đều là một chút giả danh lừa bịp trò xiếc, hoặc là vì đạt tới một cái mục đích mà bịa đặt nói dối. Thật muốn có phục sinh loại sự tình này tình cảm, triều đình cái thứ nhất liền sẽ xuất thủ. Cùng hắn tin tưởng Lữ Linh Tố khởi tử hoàn sinh, Chu Vô Cầu càng thêm tin tưởng Lữ Linh Tố lúc trước cũng chưa chết đấu, cuối cùng được người cứu trở về, cho nên hiện tại mới có thể đứng ở trước mặt của hắn. Cái gì cũng không thể nói. Không thể. Chu Chính lắc đầu. Tại mọi chuyện không có hết thảy đều kết thúc phía trước, Chu Chính cũng không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dứt khoát liền đều không nói. Nếu không phải Lữ Linh Tố sự tình khẳng định không che giấu nổi, hắn đều không có ý định nói chuyện này. Nghe vậy, Chu Vô Cầu cùng Chu Chính ánh mắt đối mặt, hai người đều không nói chuyện, trong gian phòng lập tức rơi vào yên tĩnh bên trong. Thật lâu, Chu Vô Cầu mới vô vô Chu Chính bả vai, ngựa khí kiên định nói, nghĩ đến trong lòng ngươi hẳn là có đáp án, ngươi là Chu gia gia chủ, làm sự tình cũng là vì Chu gia. Chỉ cần là vì Chu gia, ngươi liền yên tâm đi làm, cho dù cuối cùng toàn bộ Chu gia thịt nát xương tan. Chu Chính là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Chu Chính tác phong làm việc. Có thể để cho Chu Chính muốn đánh cược một lần, Chu gia là nhất phi trùng thiên vẫn là thịt nát xương tan. Chỉ có thể chứng minh chuyện này bên trong, kỳ ngộ theo xu hướng nguy hiểm cùng tồn tại. Hơn nữa tránh không khỏi. Nếu như có thể tránh đi, lấy Chu Chính cẩn thận tính cách, không phải bạn bất đắc dĩ, là sẽ không đi tham dự loại này rất dễ dàng dẫn đến Chu gia hủy diệt sự tình. Nếu tránh không khỏi, Chu Chính cũng không thể nhiều lời, vậy hắn có thể làm sự tình, chính là hoàn toàn hỗ trợ Chu Chính. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Chu một lòng hỗ trợ Chu Chính quyết định, không cho Chu Chính cản trở, càng không thể ảnh hưởng đến Chu Chính phán đoán. Chương 247, phục sinh nhục thân. Chương 247, phục sinh nhục thân. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Chu Vô Cầu lắc đầu, không muốn cho chính mình áp lực quá lớn, không phải vậy rất dễ dàng dẫn đến ngươi phán đoán sai lầm. Ngươi chỉ cần giống thường ngày làm quyết định là được rồi, ta tin ngươi có thể xử lý tốt chuyện này. Nói xong, Chu Vô Cầu lại ý vị thâm trường nói ra, ghi nhớ, nhi nữ tình trường ta không ngại, nhưng đừng ảnh hưởng đến chúng ta Chu gia, tất cả muốn lấy Chu gia làm trọng. Chu Chính ánh mắt không thay đổi, quả quyết nói, ta hiểu, ngài yên tâm. Chu Vô Cầu cười ha ha một tiếng, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt, đi thôi, làm ngươi nên làm sự tình. Chu Chính gật đầu xác nhận, mới quay người rời đi gian phòng. Thiên Nhân Thành, Vạn Linh Viện. Tề Nguyên một thân một mình ở tại trong gian phòng, nâng bút tại một bản trống không sách vở bên trên vẽ tranh. Mặc dù Tề Nguyên chưa từng có vẽ tranh qua, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn học được vẫn là rất đơn giản. Huống chi Tề Nguyên chỉ là họa đơn giản một chút hành công bản đồ. Đương nhiên, Tề Nguyên không phải là muốn tự sáng tạo công pháp, chỉ là căn cứ trong cơ thể thất nhật phản hồn kinh vận hành lộ tuyến, đem sửa một chút sửa đổi một chút vẽ bảo. Sau đó lại đem quyển bí tịch này giao cho Chu Chính. Chỉ có hành công lộ tuyến khẳng định không đủ, lại đem hoàn dương kinh cùng phản hồn kinh, hai đại kinh văn đánh vào Chu Chính trong cơ thể. sau đó liền có thể dựa theo quyển bí tịch này bên trên ghi chép hành công lộ tuyến luyện công. Dùng cái này phương pháp luyện thành thất nhật phản hồn kinh, mặc dù cũng có thể phục sinh tử vong không cao hơn 7 ngày người, nhưng bị phục sinh người, hàng ngày hoạt động đều cần trong cơ thể hoàn dương tức giận hỗ trợ. Những này hoàn dương khí là sẽ không tự động khôi phục. Một khi trong cơ thể hoàn dương khí không có, bị phục sinh người liền sẽ lại lần nữa tử vong. Dùng cái này để đạt tới một cái khống chế mục đích. Tế Nguyên tính toán thông qua thất nhật phản hồn kinh, để Chu Chính đến Vân Châu bên ngoài địa phương tiến hành hoạt động, khống chế những cái kia bị thất nhật phản hồn kinh phục sinh người, trong bóng tối phát triển thế lực. Sau đó đi tới hải ngoại quần đảo. Trước mắt, Đại Chu triều đình nội tình thâm hậu, tại không hiểu rõ phía trước, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Vậy liền trước cầm hải ngoại tiên môn những người kia thử xem. Nhìn xem hải ngoại tiên môn người nội tình sâu bao nhiêu. Vì đó phía sau hắn đi tới hải ngoại tiên môn làm chuẩn bị. Đến mức muốn phục sinh người nào, Thế Nguyên đã có người thích hợp đón. Chính là những cái kia tuổi thọ đi đến phần cuối chết đi tông môn cao tầng, hoặc là một chút thế gia bên trong cao tầng. Hai loại người đối thế gia cùng tông môn đều hiểu rất rõ, lịch duyệt cũng phong phú. Có như thế một nhóm người tại, rất dễ dàng liền đem thế lực phát triển. Hơn nữa xem như cao tầng, thực lực bản thân tự nhiên cũng sẽ không kém. Dạng này liền giảm bất cần bồi dưỡng thời gian. Nếu như là theo Trục Lộc thư viện tiêu chuẩn, tìm những thiên tài kia tổ kiến thế lực, đó là một kiện rất lãng phí thời gian sự tình. Coi như lại thế nào thiên tài, ngươi có thể 1-2 năm bên trong, từ hoán huyết đến hóa linh cảnh, thậm chí đến pháp tướng cảnh sao? Liên hóa linh cảnh cùng pháp tướng cảnh đều không đến được, như thế nào đi hải ngoại tiên môn dò thăm hắn muốn thông tin? Còn không bằng trực tiếp tìm có sẵn, hơn nữa cũng không cần quá xoắn xuýt, nhất định muốn tìm những cái kia đã chết không cao hơn 7 ngày người, cũng có thể tìm kiếm những cái kia tuổi thọ gần tới người, chỉ cần có hoàn dương khí, liền có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Điểm này đối những cái kia tuổi thọ gần tới người mà nói, không có người sẽ tự tuyệt. Vân Châu bên này, Tề Nguyên là tính toán để Vân Châu pháp tướng cảnh, là cực bên quỷ yến gián mở ra, cống hiến một phần lực lượng. Vậy liền không thích hợp để Chu Chính tại Vân Châu bên này phát triển thế lực. Lại thêm hắn đối Vân Châu giám sát ti tương đối yêu kỳ. Chờ đấu giá hội kết thúc, hắn rất có thể muốn đi một chuyến giám sát ti Vân Châu, tìm hiểu một chút cái này Đại Chu triều đình bạo lực đơn vị là thế nào vận hành. Thông qua Vân Châu giám sát ti, nhìn trộm một cái Đại Chu triều đình nội tình. Cử động lần này nếu như bị triều đình biết, chắc chắn sẽ bị triều đình nhằm vào. Vô luận triều đình có thể hay không tìm tới hắn, Vân Châu trong bóng tối những thế lực kia khẳng định sẽ trước đụng phải triều đình lôi đình đả kích. Cho nên để Chu Chính tại bên ngoài Vân Châu phát triển thế lực là lập tức thích hợp nhất lựa chọn. Đương nhiên, rất nhiều chuyện không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cuối cùng thế nào, còn muốn nhìn đến lúc đó thực lực của hắn đến trình độ gì, hoặc là nhìn xem đến Thất Nguyệt, hắn có thể rút ra đến cái gì kỳ vật. Theo Tề Nguyên suy nghĩ thu hồi, tại Thất Nhật Phản Hồn Kinh trang đầu lưu lại mấy dòng chữ, liền khép lại Thất Nhật Phản Hồn Kinh bí tịch. Tề Nguyên hai mắt bên trong, một đen một vàng chi sắc sáng lên. Ghi chép Thất Nhật Phản Hồn Kinh bí tịch nội bộ, không có dấu hiệu nào xuất hiện hai đại kinh văn. Hơn nữa, trực tiếp chui vào bí tịch bên trên vẽ hành công lộ tuyến bên trong, ẩn tăng trong đó. Chỉ cần có người mở ra bản này Thất Nhật Phản Hồn Kinh, hai đại kinh văn liền sẽ tiến vào cái này nhân thể bên trong. Lại phối hợp bí tịch bên trên ghi chép hành công lộ tuyến, liền có thể sử dụng ra Thất Nhật Phản Hồn Kinh, ngưng tụ hồn phách, tu ra hoàn dương khí. Làm xong tất cả những thứ này, Tề Nguyên hai mắt một lần nữa biến trở về bình thường bộ dáng. Đem bí tịch đặt ở trong gian phòng, Tề Nguyên rời phòng, một người ngồi ở trong viện, nhìn xem xung quanh trận pháp, rơi vào trầm tư. Từ khi Tề Nguyên con mắt thuế biến sau khi hoàn thành, hắn ngoại trừ có thể nhìn thấy sinh cơ cùng hồn phách bên ngoài, còn có thể nhìn thấy không ít thứ, ví dụ như trước mắt trận pháp, một cái phạm vi bao gồm toàn bộ vạn linh viện trận pháp. Trận pháp này từ hai tổ khác biệt phù văn kết nối tạo thành. Tề Nguyên không có học qua phương diện này đồ vật, chỉ có thể suy đoán trong đó một cái hẳn là tụ tập thiên địa linh khí tác dụng, còn có một cái cũng không rõ ràng. Ngoại trừ trong gian phòng không có bên ngoài, địa phương khác đều có nó tồn tại. Đặc biệt là dưới mặt đất, phù văn là nhiều nhất, thâm tàng tại mấy trăm mét sâu dưới nền đất. Nếu không, tìm cơ hội học một chút trận pháp. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tề Nguyên liền lắc đầu. Đại Chu triều đình đối với trận pháp quản chế quá nghiêm, muốn học thật đúng là khó tìm. Hơn nữa học tập trận pháp khẳng định không có đơn giản như vậy, nhiều lắm là tìm cơ hội tìm hiểu một chút trận pháp, miễn cho bị âm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chu gia bên trong, Chu Chính nhìn xem trên giường Lữ Linh Tố thi cốt, sắc mặt cổ quái. Hắn cũng không có nghĩ đến có một ngày sẽ đích thân đem Lữ Linh Tố thi cốt cho đào ra. Đặc biệt là Lữ Linh Tố hồn phách ngay tại sắt vách gian phòng, tại yên tĩnh chờ hắn. Loại này kỳ quái kinh lịch, để Chu Chính nhất thời không cách nào biểu đạt hắn hiện tại cảm thụ. Liên tại Chu Chính ngây người thời điểm, một cơn gió lạnh xuất hiện trong phòng. Chu Chính quay đầu nhìn, chỉ thấy tối hôm qua nhìn thấy Trung Nhân Nhân lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là, lần này Trung Nhân Nhân hai mắt một trái một phải, thế mà hiện ra một vàng một đen chi sắc. Tại hắc quang bên trong còn có một sợi màu đỏ du đầu. Xin ra mắt tiền bối. Chu Chính liếc mắt nhìn chằm chằm Trung Niên Nhân hai mắt, túi đầu hành lễ nói: Thi cốt đã tìm tới, không biết tiền bối muốn làm thế nào, nhưng còn có cần văn bối địa phương. Trung Niên Nhân nhìn thoáng qua trên giường thi cốt, lạnh giọng nói ra: Không cần. Lời còn chưa dứt, tại Chu Chính nhìn kỹ, Trung Niên Nhân trong mắt trái kim quang lập lòe. Tại Chu Chính còn không có kịp phản ứng thời điểm, kim quang từ Trung Niên mắt người bên trong bắn ra, trực tiếp trúng đích trên giường thi cốt, chui vào thi cốt bên trong. Chu Chính trong lòng bính lên, đội vàng nói: Tiền bối, đây là. Chu Chính lời còn chưa nói hết, liền thấy thi cốt bên trên bị kim quang trúng đích xương đầu, bắt đầu chậm rãi mọc ra huyết nhục kinh mạch. Nhiếp hồn. Trung niên nhân mắt phải hắc quang lóe lên, tay phải một chiều, tại sát vách Lữ Linh Tố hồn phách trực tiếp xuyên thấu vách tường mà đến. Tại trung niên người khống chế phía dưới, mặt lộ hoảng sợ, còn không biết phát sinh gì đó Lữ Linh Tố hồn phách, bay thẳng hướng trên giường ngay tại mọc ra huyết đục kinh mạch thi cốt. Chương 248, Luân Hồi Tông chương 248, Luân Hồi Tông lúc này, trên giường thi cốt trên đầu huyết đục kinh mạch đã mọc tốt, bên ngoài làn da cũng tại huyết đục kinh mạch bên trên sinh trưởng. Lữ Linh Tố ngũ quan bắt đầu tại Chu Chính trước mắt hiện lên, mà Lữ Linh Tố hồn phách tại trung niên người khống chế phía dưới, chui vào thi cốt đầu, biến mất không thấy gì nữa. Hồn phách đã quý vị, chỉ cần chờ nhục thân chữa trị tốt, nàng liền xem như phục sinh, tăng thêm trong thân thể hoàn dương khí, liền có thể không nhận tư hồn hương ảnh hưởng. Coi như 7 ngày sau đó, tư hồn hương lực lượng biến mất, nàng cũng sẽ không trở lại tư hồn hương bên trong. Chu Chính đang nghe trung niên nhân mà nói, đôi mắt không chấp một cái nhìn xem trên giường ngay tại chữa trị nhục thân. Trong lòng đã bị trước mắt một màn, rung động không biết muốn làm sao biểu đạt. Hắn mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không có nghĩ đến là như vậy phục sinh phương thức. Trước mắt chi cảnh voi, hoàn toàn chính là sinh tử thịt người bạch cốt. Vừa rồi đạo kim quang kia là cái gì, lại có loại này hiệu quả? Còn có trung niên nhân trong miệng nói tới hoàn dương khí, cái này lại là cái gì? Chẳng lẽ đạo kim quang kia chính là hoàn dương khí? Chu Chính trong lòng nghi hoặc đông đảo, thế nhưng càng thêm kiên định trong lòng của hắn ý nghĩ. Người trước mắt có thể có loại này thủ đoạn, quả thực kinh thế hai tụ. Nếu là có hắn làm chỗ dựa, chưa chắc sẽ so Dịch Thiên phía sau chỗ dựa kém, thậm chí có thể càng tốt hơn. Tương lai Chu gia đạt được thành tựu, nhất định là cực lớn. Còn lại liền chờ nhục thân chữa trị tốt, hồn phách cùng nhục thân hợp nhất, người liền sẽ tỉnh. Trung niên nhân nói xong, liền đi ra ngoài. Chu Chính vội vàng lấy lại tinh thần, cũng theo sát phía sau. Trung niên nhân cũng không đi xa, chỉ là đứng tại cửa gian phòng, nhìn trên trời mặt trăng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Chính yên tĩnh đứng ở một bên, không có trước tiên mở miệng. Tại lúc ban ngày, Chu Chính liền đã thông báo tất cả Chu gia người, không muốn tiếp cận nơi này, cho nên ngược lại cũng không sợ có người nhìn thấy Trung niên nhân. Tại Chu Chính ánh mắt bên trong, Trung niên nhân từ trong ngực lấy ra một quyển sách, Thất Nhật Phản Hồn Kinh. Chu Chính nhìn xem phía trên viết năm chữ to, trong lòng thì thầm nói: Tiền bối, đây là Thất Nhật Phản Hồn Kinh, là ta Luân Hồi Tông lịch đại cao thủ nghiên cứu âm thế cùng tư hồn hương sáng tạo ra công pháp. Chia trên dưới hai bộ phận, thượng bộ phản hồn kinh, tu luyện sau đó có thể để tử vong không cao hơn 7 ngày người hồn phách trở về cơ thể. Phần dưới hoàn dương kinh, tu luyện sau đó trong cơ thể sẽ sinh ra hoàn dương khí, có thể làm cho người chết đục thân chữa trị, còn có thể để người thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Hai bộ kinh văn phối hợp, chỉ cần tử vong không cao hơn 7 ngày, đều có thể để người khởi tử hoàn sinh. Nghe vậy, Chu Chính con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên lai người này thế lực sau lưng kêu Luân Hồi Tông, cái này Thất Nhật Phản Hồn Kinh, vậy mà là nghiên cứu âm thế cùng tư hồn hương mới sáng lập ra công pháp. Âm thế cùng tư hồn hương bên trong nguy hiểm lớn bao nhiêu, Chu Chính lòng dạ biết rõ. Mà cái này Luân Hồi Tông lại có thể nghiên cứu âm thế cùng tư hồn hương, phía sau thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ đã khống chế có thể tùy ý ra vào âm thế, cùng tìm tới tư hồn hương thủ đoạn? Đột nhiên, Chu Chính nghĩ đến hắn tại âm thế bên trong đụng phải bóng người kia, cái kia cho hắn chỉ rõ tư hồn hương vị trí chỗ ở bóng người. Bóng người kia chẳng lẽ chính là người này? Hoặc là người kia cũng là Luân Hồi Tông người, lúc ấy đang nghiên cứu âm thế, mới thuận tay chỉ dẫn hắn. Còn có cái này Thất Nhật Phản Hồn Kinh. Chu Chính nhìn xem trung niên nhân trên tay Thất Nhật Phản Hồn Kinh, trong mắt lửa nóng. Vô luận là Phản Hồn Kinh vẫn là Hoàn Dương Kinh, bất kỳ cái gì một bộ truyền đến trên giang hồ, tuyệt đối đều có thể nhiễu loạn Vân Châu thế cục, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí đừng nói là Vân Châu, Cửu Châu tất cả cao thủ đều sẽ đến cướp đoạt Thất Nhật Phản Hồn Kinh. Đặc biệt là Hoàn Dương Kinh, tu luyện ra hoàn dương khí thế mà có thể khiến người ta thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Điểm này là Chu Chính chưa bao giờ nghe. Từ xưa đến nay, liền xem như thiên nhân, cũng chỉ là tuổi thọ cao một chút, nhưng không thoát khỏi được tuổi thọ gò bó. Liên đại Chu khai quốc hoàng đế, Tần Vũ Tuyệt đều làm không được loại này trình độ. Sống tối đa hơn 1000 năm liền chết. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàn Dương Kinh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chu Chính đối trung niên nhân nói, không hề hoài nghi, ít nhất đối Thất Nhật Phản Hồn Kinh không hề hoài nghi. Bởi vì hắn vừa rồi đã thấy được, chữa trị nhục thân lực lượng. Nghĩ đến thủ đoạn kia chính là Hoàn Dương khí. Mà Luân Hồi Tông nắm giữ loại này thần kỳ công pháp, chẳng phải là nói, Luân Hồi Tông bên trong nắm giữ rất nhiều lao quái vật. Thoát khỏi tuổi thọ hạn chế lao quái vật đến tột cùng khủng bố đến mức nào, Chu Chính không dám tưởng tượng. Luân Hồi Tông nội tình thực lực, tuyệt đối so đại Chu triều đình còn lợi hại hơn. Thành công. Chu Chính trong lòng kích động. Một cái so đại Chu triều đình còn lợi hại hơn thế lực, có khả năng mang cho Chu gia lợi ích thực sự là quá lớn. Trung niên nhân đem trong tay Thất Nhật Phản Hồn Kinh đưa cho Chu Chính, nói ra, cầm đi đi. Chu Chính sững sờ, cho ta. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, không phải vậy đâu. Chu Chính nghe vậy, lập tức thụ sủng nhược kinh tiếp nhận Thất Nhật Phản Hồn Kinh, giọng kích động nói, đa tạ đại nhân. Nhìn xem trong tay Thất Nhật Phản Hồn Kinh, cho dù là lấy Chu Chính tính cách, giờ phút này liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Đây chính là có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh công pháp, còn có thể để người thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Loại này công pháp một khi học được, cùng thần tiên cũng không có khác biệt gì. Chu Chính trong lòng kích động đồng thời, đối Luân Hồi Tông cũng càng thêm hiếu kỳ cùng kính sợ. Loại này công pháp theo lý mà nói, hẳn là không truyền ra ngoài, có thể trung niên nhân lại có thể giao cho hắn cái này mới vừa nhìn thấy không có mấy ngày người. Còn một điểm do dự không có, chỉ có thể nói rõ, môn công pháp này hoặc là có thiếu hụt, hoặc là đối với Luân Hồi Tông đến nói, môn công pháp này cũng không trọng yếu. Nếu như là cái trước cái kia còn tốt, thần kỳ như vậy công pháp có thiếu hụt rất bình thường. Nhưng nếu là cái sau lời nói, Chu Chính không tưởng tượng nổi, cái này Luân Hồi Tông nội tình phải có bao sâu, mới có thể liền Thất Nhật Phản Hồn Kinh loại này công pháp đều không để ý. Tại Chu Chính tiếp nhận Thất Nhật Phản Hồn Kinh sau đó, trung niên nhân mở miệng nói ra, cho ngươi 2 ngày thời gian, luyện thành môn công pháp này sau đó, đi tới Kỳ Châu. Kỳ Châu. Đại nhân nói là cùng Vân Châu giáp giới Kỳ Châu. Chu Chính hỏi. Trong bất chi bất giác, Chu Chính đối trung niên nhân xưng hô đã theo tiền bối, biến thành đại nhân. Đối xưng hô thế này, trung niên nhân cũng không có ồn nắn, nhẹ gật đầu, nói ra, đúng, chính là cùng Vân Châu giáp giới Kỳ Châu. Đến đó sau đó chuyên môn tìm những cái kia tuổi thọ gần tới, hoặc là vừa mới chết không bao lâu thế gia cùng tông môn cao tầng. Dùng hoàn dương khí cho bọn hắn thoát khỏi tuổi thọ hạn chế, hoặc là dùng thất nhật phản hồn kinh phục sinh bọn hắn. Dùng cái này đến thu nạp bọn hắn, để bọn hắn ẩn vào trong bóng tối, tổ kiến thế lực, chờ đến thời cơ thích hợp, ta tự sẽ thông báo ngươi sau đó muốn làm sự tình. Chu Chính theo bản năng hơi nhíu mày. Phục sinh thế gia cùng tông môn cao tầng, còn muốn đem bọn hắn thu nạp trong bóng tối tổ kiến thế lực. Xem ra Luân Hồi Tông toan tính không nhỏ a, cái này nếu như bị Đại Chu triều đình biết, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến lôi đình đả kích. Đại Chu triều đình là sẽ không nhìn xem trong bóng tối có thế lực, có khả năng liên hợp tông môn cùng thế gia cao tầng. Suy nghĩ một chút liền biết ẩn chứa trong đó nguy hiểm. Bất quá Chu Chính cũng không nhắc gan, cái này còn dọa không đến hắn, chân chính để hắn lo lắng liền một điểm. Chu Chính mở miệng nói ra, đại nhân, những tông môn kia cùng thế gia cao tầng, thực lực tuyệt đối rất mạnh, thuộc hạ liền hoán huyết cảnh, muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, sợ rằng. Lúc này Chu Chính cũng nghĩ đến, chính mình chẳng qua là hoán huyết cảnh mà thôi. Muốn tu luyện ra hoàn dương khí, ít nhất cũng phải ngự khí cảnh đi. Liền hai ngày thời gian, hắn làm sao có thể từ hoán huyết cảnh đi thẳng đến ngự khí cảnh đây. Chương 249, hành động chương 249, hành động trung niên nhân nhìn Chu Chính một cái, liền nhìn ra Chu Chính lo âu trong lòng. Thế là nói ra, thất nhật phản hồn kinh cùng bình thường công pháp cũng không giống nhau, coi như ngươi là mới vào võ đạo người mới, cũng có thể luyện được hoàn dương khí. Mà hoàn dương khí chính là khống chế những người kia trọng điểm. Hoàn dương khí tại bọn họ trong cơ thể sẽ duy trì bọn hắn nhục thân hàng ngày vận chuyển, để bọn hắn nhục thân không chết. Nhưng hoàn dương khí là sẽ tiêu hao không có, chỉ cần trong cơ thể hoàn dương hết giận hao tổn không có, bọn hắn nhục thân liền sẽ tử vong. Muốn sống, bảo trì nhục thân không chết, chỉ có thể đàng hoàng, nghe lời ngươi. Nghe xong trung niên nhân mà nói, Chu Chính ánh mắt sáng lên, nếu là như vậy, vậy liền không sợ không khống chế được những người kia. Nhưng rất nhanh, Chu Chính liền ý thức được chỗ không đúng, quay đầu nhìn hướng bên trong căn phòng Lữ Linh Tố. Theo trung niên nhân thuyết pháp, trong cơ thể hoàn dương hết giận hao tổn xong, nhục thân liền sẽ chết đi. Cái kia Lữ Linh Tố chẳng phải là tùy thời đều có tử vong nguy hiểm? Yên tâm đi, Lữ Linh Tố trong cơ thể hoàn dương khí không cần bổ sung, tiêu hao không xong. Trung niên nhân nói. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Chu Chính một mặt vẻ cảm kích, không mình hành lễ, nhưng mà nội tâm lại hoàn toàn không tin trung niên nhân lời này. Chu Chính hiểu, trung niên nhân là muốn thông qua Lữ Linh Tố đến khống chế hắn. Hoàn dương hết giận không tiêu hao xong, đều xem hắn có nghe lời hay không. Chu Chính ánh mắt nhìn thoáng qua trong tay thất nhật phản hồn kinh. Trung niên nhân giao cho hắn bản này thất nhật phản hồn kinh, khẳng định trong bóng tối chôn giấu không ít thứ. Trung niên nhân đem Chu Chính thần sắc để ở trong mắt, cũng không thèm để ý chuẩn xác mà nói, là tại phía sau màn điều khiển trung niên nhân Tề Nguyên cũng không thèm để ý không quản Chu Chính là mặt ngoài cảm kích, vẫn là trong lòng cảm kích, đối Tề Nguyên đến nói đều không có khác nhau. Chu Chính không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn. Tề Nguyên cũng không để ý Chu Chính ý nghĩ, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới Tề Nguyên mục đích mong muốn là được rồi. Tề Nguyên khống chế trung niên nhân nói ra, cái này hành động, ta đã nói với mình hoặc kiếm chủ, hắn bên kia sẽ để cho Dịch Thiên hiệp trợ ngươi. Chu Chính ngẩng đầu nhìn trung niên nhân, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Thiên cũng sẽ đi. Chần chừ một lúc, sau đó hỏi, đại nhân, không biết Dịch Thiên phía sau mình hoặc kiếm chủ ra sao lai lịch, cùng chúng ta quan hệ thế nào? Trên đường đi có hay không cần thiết phải chú ý thứ gì? Huỳnh hoặc kiếm chủ. Hắn trên mặt nội là thuộc về chú kiếm Sơn Trang, nhưng sau lưng cũng không biết. Chú kiếm Sơn Trang từ sáng tạo đến nay, chọn lựa kiếm chủ đều lựa chọn là chú kiếm Sơn Trang bên ngoài người. Mà kiếm chủ làm việc, đều là mang theo mặt nạ, ngoại trừ chú kiếm Sơn Trang, không có ai biết kiếm chủ chân thực thân phận. Có lẽ mình hoặc kiếm chủ có thể là cái nào đó thế lực chấp trường giả, cũng có thể trà trộn tại chợ búa bên trong, bừa bãi vô danh. Chỉ có tại chú kiếm Sơn Trang cần rèn đúc thần binh thời điểm, bọn hắn mới sẽ lấy kiếm chủ thân phận hành tẩu giang hồ. Đến mức cùng ta Luân Hồi Tông quan hệ, cũng coi là nhận biết rất lâu, hợp tác qua mấy lần. Trên đường đi không cần chú ý cái gì. Chú kiếm Sơn Trang, thần binh, kiếm chủ. Từ trung niên người trong lời nói liền có thể nghe ra, cái này chú kiếm Sơn Trang tựa hồ cùng Luân Hồi Tông ở vào cùng một cái thực lực. Không phải vậy liền không phải là hợp tác. Không có cường giả sẽ lựa chọn cùng kẻ yếu hợp tác. Nghĩ không ra Dịch Thiên vận khí vậy mà tốt như vậy. Trung niên nhân nói xong, nhìn thoáng qua trong gian phòng, lúc này, Lữ Linh Tố ngoại trừ trên đầu huyết đục kinh mạch cùng làn da đều giải tốt. Địa phương khác, chỉ là huyết đục kinh mạch mọc ra, còn kém làn da không có mọc ra. Trừ đầu ra, địa phương khác đều là trần trụi đi ra màu đỏ huyết đục. Nhanh tốt, ghi nhớ, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian vừa đến, lập tức đi tới Kỳ Châu. Nói xong, không đợi Chu Chính trả lời, trung niên nhân hóa thành bông tuyết bay vào bầu trời đêm bên trong. Chu Chính gặp trung niên nhân rời đi, cũng không quản trung niên nhân có thể hay không thấy được. Không mình hành lễ nói, cùng tiễn đại nhân. Một lát sau, xác định trung niên nhân đã rời đi, Chu Chính mới chậm rãi đứng thẳng người, cầm thất nhật phản hồn kinh về tới trong gian phòng, hơn nữa khép cửa phòng lại. Nhìn thoáng qua, đã tại chữa trị làn da Lữ Linh Tố nhục thân, có lẽ còn cần một hồi thời gian. Chu Chính lật ra thất nhật phản hồn kinh, tính toán xem trước một chút quyển công pháp này có nhiều huyền ảo. Lật ra trang đầu, phía trên ghi lại mấy hàng lời nói, giải thích hoàn dương kinh cùng phản hồn kinh tác dụng. Chu Chính nhìn xong sau đó, yên lặng ghi vào trong lòng, sau đó lật ra trang kế tiếp. Bên trong ghi chép chính là hành công lộ tuyến, nhưng cũng chỉ là hành công lộ tuyến. Không có tâm pháp dạy bảo thế nào tu ra hoàn dương khí. Chu Chính chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên dị biến phát sinh. Trên bí tịch ghi chép hành công lộ tuyến tựa như sống lại đồng dạng, thế mà tự mình vận chuyển lại, hơn nữa còn là một vàng một đen chi sắc. Đây là Chu Chính kinh hô một tiếng, một vàng một đen chi sắc tựa như bị âm thanh hấp dẫn đồng dạng. Tại Chu Chính ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hắc kim chi sắc từ trên bí tịch thân thể bên trong lao ra, trực tiếp chui vào Chu Chính hai mắt. Lập tức, Chu Chính chỉ cảm thấy bên tai truyền đến từng trận phản âm thanh âm, thâm nhập hồn phách. Quanh thân thiên địa linh khí tập hợp, tại Chu Chính bên cạnh ngưng tụ ra một vàng một đen hai đại kinh văn màu vàng nóng không ngừng tràn vào Chu Chính bên trong đan điền. Kinh văn màu đen thì là tiến vào Chu Chính hồn phách bên trong, là gắn tại hồn phách bên trên. Cùng lúc đó, Ngọa Hổ Bang bên trong, Dịch Thiên nhìn xem Phong Liên rời đi thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tại cùng Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ lúc chia tay, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ nói với hắn, Xích Tiêu phái đã bị diệt sự tình. Cũng đề cập Tử Dương Tông hủy diệt, chính là Xích Tiêu phái cách làm. Mặc dù Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ không có nói Xích Tiêu phái vì cái gì muốn diệt Tử Dương Tông, nhưng không quan trọng. Chỉ cần Xích Tiêu phái bị diệt, hắn lo lắng liền thiếu đi rất nhiều. Có thể yên tâm đem Hoạn Long Kinh giao cho Phong Liên, để Phong Liên đột phá đến hoán huyết cảnh, hắn cũng có thể yên tâm một điểm. Phía sau cũng có thể để Phong Liên truyền thụ cho Thạch Tu. Dạng này ít nhất tại ngự khí cảnh phía trước, bọn hắn đều không cần quan tâm công pháp vấn đề. Chờ chút hắn liền đi cùng sư phụ nói xuống Xích Tiêu phái sự tình. Dù sao Tử Dương Tông hủy diệt, thủy chung là sư phụ trong lòng một cây gai. Nếu là biết Xích Tiêu phái bị diệt thông tin, sư phụ nhất định rất vui vẻ. Sau này rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ, lo lắng bị phát hiện. Nghĩ đến đây, Dịch Thiên liền lập tức đứng dậy, muốn đi tới Húc Nhật Võ quán thông báo Lâm Vĩnh Sương. Vừa đi chưa được mấy bước, Dịch Thiên trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một người. Dịch Thiên trong lòng giật mình, tại thấy rõ người tới sau đó, lập tức cung kính nói, "Kiếm chủ đại nhân, ngài muốn ta làm sự tình, ta đã xong xuôi, Chu Chính đã đem Lữ Linh Tố từ tư hồn hương bên trong mang ra ngoài. Sau đó muốn làm thế nào?" Theo Dịch Thiên, Huỳnh Hoặc Kiếm chủ sẽ không làm không có mục đích sự tình. Lữ Linh Tố đã bị mang ra ngoài, Huỳnh Hoặc Kiếm chủ muốn làm cái gì, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.